Chương 243, trở về vô gian địa ngục. Chương 243, trở về vô gian địa ngục. Cắt nhìn quanh bốn phía, gặp người đã đến đông đủ, không còn nói nhảm, trầm giọng nói, tốt, đã đều đến, vậy thì bắt đầu a, đừng lãng phí thời gian. Thần dụ giả cát, Âm Dương Sư Tả Tinh Nhân cùng Hoàng Phụ Thiên Đức ba người liếc mắt nhìn nhau, an ý gật gật đầu, lập tức đồng thời bắt đầu thi pháp. Cắt hai tay nâng cao, quanh thân thánh quang tăng vọt, trong miệng ngâm sướng trang nghiêm mà tối nghĩa lão văn, phản phất tại khơi thông một cái nào đó chi cao tồn tại, dẫn động thuần túy trật tự ánh sáng. Tả Tinh Nhân thì huy động quạt rơi, dưới chân đạp lên huyền ảo bộ pháp, trước người hiện ra vô số phù văn màu u lam, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại triệu hoán thức thần hoặc khơi thông u minh chi lực. Hoàng Phủ Thiên Đức trực tiếp nhất, quanh thân hắc tử chi khí sôi trào mãnh liệt, hai tay kết ấn, dẫn động phía dưới vong xuyên hà tử vong quy tắc chi lực, phát ra trầm thấp như là quỷ khiếu chú nôn. Ba cỗ tính chất khác biệt lại đồng dạng tràn đầy mênh mông lực lượng, tại ba người tinh diệu điều khiển xuống, cũng không lẫn nhau xung đột. Ngược lại quỷ dị đan xen vào nhau, như là ba căn vận thành cự dây thừng, mạnh mẽ đánh xuống phía dưới vong xuyên hà. Ầm ầm. Nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động vòng xuyên hà mặt lập tức kịch liệt sôi trào. Huyết hoàng sắc nước sông điên cuồng xoay tròn, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành, khuyết trương. Vòng xoáy chỗ sâu một mảnh đen kịt, tản mát ra so xung quanh càng nồng đậm gấp trăm lần tĩnh mịch cùng khí tức hủy diệt, phảng phất thông hướng một cái nào đó càng đáng sợ trung cực chi địa. Đi. Hoàng Phủ Thiên Đức khẽ quát một tiếng, bàn tay khô gầy một phát bắt được bả vai của Trương Siêu, không được hắn phản kháng. Liên cung các, Tả Tinh Nhân cùng nhau hóa thành ba đạo lưu quang, đột nhiên đâm vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Một trận trời đất quay cuồng, phảng phất linh hồn đều muốn bị xé rách đi ra kịch liệt trọng tránh phía sau, quanh thân áp lực đống nhiên nhẹ đi. Trương Siêu lão đạo đứng vững, làm hắn thấy rõ xung quanh cảnh tượng lúc, trong lòng run lên bần bật, con người đống nhiên thu hẹp. Nơi này, hắn tới qua. Cháy đen phá toái đại địa, dạn nước trong thâm viên chạy xuôi theo nóng rực nham tương. Trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông lưu mình cùng khí tức hủy diệt. Bầu trời vĩnh viễn là đè nén màu đỏ sậm, vô số thống khổ vặn bẹo kêu rên phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng lại tìm không thấy ngọn nguồn. Nơi này đương nhiên đó là hắn từng tại hỗn độn chi địa cơ duyên xảo hợp sông vào qua, vô gian địa ngục. Nguyên lai mục đích của bọn hắn là nơi này. Trong lòng Trương Siêu nháy mắt sáng tỏ, đồng thời cũng dâng lên càng lớn nghi hoặc, bọn hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc vây khốn đại hạ trụ cột, tiềm nhập cái này chân chính vô gian địa ngục, đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng Phủ Thiên Đức buông ra Trương Siêu, ánh mắt đảo qua mảnh này thiêu đốt lên vĩnh hằng chi hỏa địa ngục cảnh tượng, đối cắt nói, "Cát huynh, làm phiền ngươi xuất thủ, trước đem mảnh khu vực này hỏa diễm tạm thời khu trục gáp chế một phen, bằng không lối ra khó tìm." Cát gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn lên trước một bước, hai tay tại trước ngực hư ôm, trong miệng ngâm sướng chống canh một thêm hùng vĩ thần thánh đạo văn. Chói mắt thánh quang từ trong cơ thể hắn bạo phát, tại trước người hắn ngưng kết thành một cái không ngừng xoay tròn, từ vô số thần thánh phù văn tạo thành thuần trắng vòng xoáy. Dung thân danh tiếng, lưu đầy hư ảo chi hỏa. Cát khẽ quát một tiếng, đem cái kia thuần trắng vòng xoáy đẩy mạnh về phía dưới bốc cháy kịch liệt nhất một mảnh địa ngục hỏa biển. Bù bù, thuần trắng vòng xoáy cùng địa ngục hỏa biển tiếp xúc mấy mắt, cũng không phát sinh bạo tạc, mà là sinh ra một loại kỳ dị chôn vùi hiệu quả. Mảng lớn hỏa diễm phảng phất bị lực lượng vô hình cưỡng ép tách ra mảnh không gian này, hút vào cái kia thuần trắng trong vòng xoáy, tiếp đó bị trục xuất tới một cái nào đó không biết dị độ không gian. Nhưng mà vô gian địa ngục hỏa diễm chính là quy tắc biến hóa, cơ hồ vô pháp bị triệt để dập tắt. Cứ việc cắt lưu đầy lượng lớn hỏa diễm, nhưng cháy đen mặt đất trong vết nứt vẫn như cũ không ngừng có hỏa diễm mới phun ra ngoài, chỉ là tình thế rõ ràng so trước đó giảm bớt rất nhiều. Ngay tại thế lửa bị tạm thời áp chế nháy mắt. Hống. Một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất có thể xé rách linh hồn gào thét theo biển lửa chôn sâu đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, cái kia một mảnh khu vực hỏa diễm điên cuồng hội tụ, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái cao tới trăm trượng, hoàn toàn do địa ngục hỏa đèn kịt tạo thành to lớn hỏa diễm nhân hình. Cái này hỏa diễm cự nhân đôi mắt như là hai cái bốc cháy hắc động, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt cùng bạo ngược khí tức, khả năng lượng ba độ bất ngờ vượt qua cấp 300 khủng bố bậc cửa. Âm Dương Sư Tả Tinh Nhân sắc mặt nháy mắt biến có thể so ngưng trọng, trầm giọng nói, quy tắc chi hỏa ngưng tụ thủ hộ giả, đẳng cấp vượt qua cấp 300. Thần dụ giả cặp giờ phút này đang toàn lực duy trì lấy cái kia lưu đầy hỏa diễm thuần trắng vòng xoáy, vô pháp hao tốn sức lực hắn nhìn, chỉ có thể gấp giọng nói, giao cho các ngươi, ta tạm thời rút không ra tay. Không cần hắn nói, Hoàng Phủ Thiên Đức cùng Tả Tinh Nhân đã đồng thời động lên. Yêu ma quỷ quái, nghe ta hiệu lệnh. Thức thần gọi đến. Tả Tinh Nhân quạt rơi bung nhanh, trước người phủ văn đu lam bùng lên, nháy mắt triệu hồi ra ba đầu khí tức cường hãn, hình thái giữ tận thức thần hư ảnh, nào về phía hỏa diễm cự nhân. Hoàng Phủ Thiên Đức càng là trực tiếp, quanh thân hắc tử chi khí hóa thành vô số giữ tận quỷ thủ xúc tu, phô thiên cái địa quất hướng hỏa diễm cự nhân, mỗi một kích đều mang ăn mòn linh hồn ác độc lực lượng. Vành, 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 kịch liệt tiếng nổ mạnh tại trong địa ngục không ngừng vang vọng. Hỏa diễm cự nhân gào thét liên tục, vung vây từ thuần túy hủy diệt chi hỏa tạo thành cự quyền, cùng hai vị cường giả công kích điên cuồng đụng nhau. Mỗi một lần va chạm đều dẫn đến toàn bộ vô gian địa ngục hơi hơi rung động, tiêu tán năng lượng sóng xung kích đem cháy đen mặt đất lần nữa cày mở rãnh sâu hoắm. Chiến đấu dị thường quyết liệt. Hoàng Phủ Thiên Đức cùng Tả Tinh Nhân tuy là đều là đỉnh tiêm cường giả, nhưng cái này từ vô gian địa ngục quy tắc chi hỏa ngưng tụ cự nhân thực lực quá mức khủng bố. Lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, hai người liên thủ lại cũng nhất thời khó mà đem nó bắt lại, ngược lại có vẻ hơi bó tay bó chân, chỉ có thể khó khăn giao thiệp, đối kháng. Trương Siêu sớm tại hỏa diễm cự nhân xuất hiện trong mấy mắt, liền phi thường thức thời xa xa lui ra. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trận này viễn siêu trước mắt hắn đẳng cấp chiến đấu, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cấp 300 trở lên quy tắc thủ hộ giả. Bọn hắn đến cùng muốn tại trong vô gian địa ngục này tìm cái gì lối ra? dĩ nhiên cần trước dẫn ra thậm chí vây khốn cái khác trụ cột, liên tục nhân liên tay mới có thể miễn cưỡng ứng đối nơi này nguy hiểm. Hoàng phủ Thiên Đức cùng Tả Tinh Nhân liên thủ, cùng cái kia cấp 300 trở lên hỏa diễm cự nhân chiến đấu trọn vẹn một khắc đồng hồ. Đủ loại uy lực kinh người kỹ năng không ngừng đánh vào cự nhân trên mình, đánh cho nó hỏa diễm tung tóe bốn phía, thân thể không ngừng tán loạn vừa trong tổ, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Cuối cùng, tại Hoàng phủ Thiên Đức một cái ẩn chứa nồng đậm tử khí quỷ trảo xé rách, cùng Tả Tinh Nhân ba đầu thức thần đồng thời tự bạo công kích mãnh liệt bên dưới. Cái kia hỏa diễm cự nhân phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn triệt để vỡ vụn ra, hóa thành thấu trời bay ra hắc hỏa, chậm chậm tiêu tán ở nóng rực trong không khí. Hai người cũng hơi thở dốc một hơi, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Nhất là Tả Tinh Nhân, sắc mặt có chút tái nhợt, thức thần tự bạo đối với hắn phản vệ không nhẹ. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Tả Tinh Nhân không để ý tới điều tức, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ kỳ dị sóng thăm dò động dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra tới, đảo qua mảnh này bị tạm thời áp chế thế lửa khu vực. Hoàng phủ Thiên Đức cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên, đồng thời cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện cái khác nguy hiểm. Sau một lát, Tả Tinh Nhân mở tròn mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay một chỉ bên phải phía trước một chỗ nhìn như cùng cái khác cháy đen vách đá không khác địa phương, tìm được. Không gian ba động nhất hỗn loạn chỗ là ở chỗ đó. Vết nứt có lẽ ngay tại cái kia vách đá phía sau. Lời còn chưa dứt, hắn lại không chút do dự, thân hình bám một cái hóa thành một đạo lưu quang u lam, trực tiếp đánh tới mặt kia vách đá. Quỷ dị chính là, thân ảnh của hắn tại tiếp xúc vách đá nháy mắt, như là giọt nước dung nhập đại hải một loại, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Cái kia vách đá mặt ngoài chỉ để lại một vòng nhàn nhạt, ngay tại nhanh chóng trở lại yên tĩnh gợn sóng không gian. Tả Tinh Nhân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hoàng phủ Thiên Đức đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, lập tức giận tím mặt, chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới đối phương tìm tới cửa vào sau, dĩ nhiên luôn miệng gọi đều không có ý định, trực tiếp liền vượt lên trước và bảo, rõ ràng là muốn nuốt một mình bên trong chỗ tốt. Mẹ. Hoàng phủ Thiên Đức tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cũng không để ý tới mắng thêm, một cái níu lại bên cạnh còn tại quan sát tình huống Trương Siêu, giận dữ hét, đi. Quanh thân hắn hắc tử chi khí tuôn ra, cuốn theo lấy hai người, như là như mũi tên rời cùng, theo sát lấy mạnh mẽ vọt tới mặt kia vách đá. Chương 244, Hoàng Tuyển Sa Mạc chương 244, Hoàng Tuyển Sa Mạc thần dụ giả cật gặp Hoàng phủ Thiên Đức cùng Trương Siêu cũng theo sát Tả Tinh Nhân phía sau chui vào không gian kia vết nứt. Biến sắc mặt, thầm mắng một tiếng, cũng không nói hoài tới duy trì cái kia lưu đầy hỏa diễm vòng xoáy. Quanh thân hắn thánh quang đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, tại không gian kia gợn sóng triệt để trở lại yên tĩnh phía trước trong tích tắc, hiểm lại càng hiểm trên bảo. Theo lấy người cuối cùng rời khỏi, mảnh vô gian địa ngục này khu vực trung tâm phảng phất mất đi nào đó chống đỡ. Bị tạm thời áp chế hỏa diễm lần nữa ầm vang bạo phát, phóng lên tận trời. Nháy mắt nuốt sống vừa mới dấu vết chiến đấu, hết thảy lại khôi phục trước kia vĩnh hằng bốc cháy tĩnh mịch cảnh tượng. Cắt xuyên qua tầng kia ngắn ngủi mà không ổn định không gian bình chướng, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật lần nữa biến ảo. Dưới chân mềm nhũn, đúng là bước vào một mảnh vô biên vô hạn, sắc điệu mở nhạt sa mạc. Cuồng phong cuốn lên thấu trời cát sỏi. Xa xa, từng đạo núi liền đất trời to lớn gió lốc như là cự long màu vàng chậm chậm di chuyển, phát ra làm người sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng tử vong xen lẫn khí tức, linh khí mỏng manh đến gần như không, ngược lại tràn ngập một loại làm người tâm thần không yên suy bại phát tắc. Nơi này, liền là trong cổ tịch ghi lại Hoàng Tuyển Sa Mạc. Trong lòng Cát Thất Kinh, cảm nhận được nơi đây hoàn cảnh cực độ tồi tệ cùng áp chế. Nhưng mà, càng làm cho hắn giật mình là phía trước cảnh tượng, chỉ thấy chỗ không xa, Hoàng phủ Thiên Đức cùng Tả Tinh Nhân dĩ nhiên đã ra tay đánh nhau. Hắc tử chi khí cùng U Lam thức thần lực lượng điên cuồng đụng nhau, bộc phát ra kịch liệt anh minh, cuốn lên thấu trời cát vàng. Hai người hiển nhiên đều thực sự tức giận, xuất thủ không dung tình chút nào. Tả Tinh Nhân đem câu hồn bút giao ra. Đó là có người điểm danh muốn đổ vật. Người dám tư tàng, là muốn cho ngươi Anh Hoa quốc thu nhận thai họa ngập đầu ư? Hoàng phủ Thiên Đức râu tóc đều dựng, gầm thét liên tục, thế công càng lăng lệ. Tả Tinh Nhân một bên chật vật khống chế thức thần ngăn cản, một bên tức đến xanh mét cả mặt mày, dùng cái kia sức sẹo tiếng trung nhanh nhạy phản bác, bạc ạ. Hoàng phủ Thiên Đức, ngươi ngậm máu phun người. Ta căn bản là không thấy cái gì câu hồn bút. Trên tế đàn kia trống rỗng. Chắc chắn là tình báo của ngươi có lầm. Trong Hoàng Tuyển Sa Mạc này căn bản là không kiện pháp bảo kia. Đánh rắm. Người kia lời nói tuyệt sẽ không sai. Nhất định là ngươi cái này vì tặc gặp bảo khởi ý, muốn nuốt một mình. Bằng không ngươi vì sao sớm đi bảo? Hoàng phủ Thiên Đức căn bản không tin, một cái quỷ trảo xé mở Tả Tinh Nhân phòng ngự, tại đầu vai hắn lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương, cuốn quanh tử khí vết thương. Kỳ thực Tả Tinh Nhân trước thời gian đi vào chính xác là muốn nuốt một mình bảo vật, nhưng mà bất đắc dĩ hắn sau khi đi vào chính xác cái gì cũng không có nhìn thấy. Bây giờ bị Hoàng phủ Thiên Đức bắt lấy chân đau, hắn vô cùng bất ức. Trương Siêu sớm tại bị Hoàng phủ Thiên Đức kéo vào tới nháy mắt, liền vô cùng thức thời xa xa lui ra, trốn đến một chỗ cồn cắt phía sau. Cảm nhận được hai người đối chiến cái kia đáng sợ dư âm năng lượng, hắn không chút do dự theo lãnh chúa không gian trường kia cấp 170 BUFF đồ đằng. Bù bù, gia thú đồ đằng hào quang lóe lên, một đạo quang cháo màu vàng nhạt nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Lưu Kim Mai rùa đồ đằng có hiệu lực. Lập tức, cái kia làm người hít thở không thông cảm giác gáp bách cùng năng lượng trùng kích dư ba bị trên diện rộng suy yếu. Câu hồn mút. Trương Siêu trốn ở nơi an toàn, nghe lấy hai người gầm thét, trong lòng nổi lên một chút vô cùng cảm giác cổ quái. Chi kia bị phong ấn câu hồn mút giờ phút này chính giữa lặng yên nằm tại tiểu thế giới trong nhân đây. Nguyên lai đám gia hỏa này huy động nhân lực, thậm chí không tiếp cấu kết ngoại địch, vây khốn đại hạ trụ cột, xông vào cái này hung hiểm vô cùng vô gian địa ngục cùng Hoàng Tuyển Sa Mạc, mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là cái này. Cắt thấy thế, cao mày, lên trước một bước, quanh thân thánh quang hơi sáng lên, tính toán quên giải, hai vị. Giờ phút này nội chiến đúng là không quân ngoan. Nơi đây quỷ dị khó lường, nguy cơ từ phía, chúng ta nên trước. Lời còn chưa dứt, sau lưng mọi người vết nứt không gian lần nữa chuyển đến chấn động kịch liệt. Ba ba ba. Mấy đạo cường hành vô cùng khí tức đống nhiên phủ xuống. Trương Siêu kinh ngạc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Mã Đại Quốc một ngựa đi đầu, Long Nguyên theo sát phía sau, bên cạnh còn có một vị cầm trong tay phất trần, Tiên Phong Đạo Cốt Lao Đạo cùng một vị người khoác áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng. Trong tay Mã Đại Quốc còn cầm một cái sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu nhưng ánh mắt kích động người trẻ tuổi, chính là Lưu Soái. Mã Đại Quốc ánh mắt như điện, nháy mắt đảo qua toàn trường, liếc mắt liền thấy được trốn ở đồ đằng trong quang cháo Trương Siêu, thu kệ trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Ân, Trương Siêu tiểu tử, ngươi thế nào cũng tại địa phương quỷ quái này? Mã Đại Quốc trụ cột, Long Nguyên trụ cột, các ngươi sao lại tới đây? Trương Siêu cũng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Lưu Soái bộ dáng, tuy là suy yếu, nhưng hình như cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Hoàng phủ Thiên Đức cùng Tạ Tinh Nhân cũng bị biến cố bất thình lình kinh đến tạm thời ngừng tay, thần sắc khác nhau nhìn về phía mấy vị này khách không mời, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng kinh nghi. Hoàng phủ Thiên Đức sắc mặt nháy mắt biến có thể so âm trầm, ánh mắt gắt gao khóa chặt Mã Đại Quốc một đoàn người, nhất là vị kia tăng nói, âm thanh càng rộng, các ngươi làm sao có khả năng thoát khốn, còn tìm đến nơi này? Long Nguyên trụ cột mặt trầm như nước, tiến lên trước một bước, tiếng như chuông lớn, mang theo đẻ nén nộ hỏa, Hoàng phủ Thiên Đức. Nếu không phải ra Cát Minh không tiết hao tổn thọ nguyên, cưỡng ép thôi diễn tiên cơ, tính ra nơi đây nhân quả cùng ngươi mật thiết liên quan. Chúng ta còn thật muốn bị ngươi bảy tử linh khôn trận vĩnh viễn lưu tại cái kia tử khí hệ tâm. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này mờ nhạt tử vong sa mạc, đau lòng như góc, làm ngươi bản thân tư dục, ngươi dám cưỡng ép phá hoại thượng cổ phong ấn, dẫn động nơi đây tử khí chảy ngược lam tinh. Ngươi có biết bây giờ mình hoặc tinh thậm chí xung quanh tinh vực sinh cơ ngay tại bị cấp tốc thôn vệ, bao nhiêu sinh linh đổ thán? Ngươi quả thực là điên rồi. Vị kia người khoác áo cà sa thánh tăng chấp tay hành lễ, miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiện hai tiền hai. Hoàng phủ thí chủ, ngươi đã rơi vào ma đạo, chấp mê quá sâu. May mắn đến Mã chủ cột mời đến Mao Sơn bảo vật trấn phái trừ tà trấn hồn linh tạm thời khắc chế tử khí lan tràn, chúng ta mới có thể thoát khốn tới trước ngăn cả ngươi. Hoàng phủ Thiên Đức xì một miếng nước bọt, nói đến, ta liền biết mấy người các ngươi lão gia hỏa muốn làm hỏng việc của ta tỉnh, cho nên sớm vây khốn các ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Gia Cát Minh không lão tặc kia tính ra vụ vặt, phá ta đại kế. Ra ngoài sau, ta nhất định đem Gia Cát thế gia toàn tộc giết sạch. Mã Đại Quốc giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn mất khôn. Hoàng phủ Thiên Đức, ngươi cho chúng ta là bài trí ư? Bên cạnh vị kia lão đạo cũng phất trần vẫy lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cặc cùng Tạ Tinh Nhân, vô lượng thiên tôn. Cặc tiên sinh, Tạ Tinh Nhân tiên sinh. Hoàng phủ Thiên Đức đến tột cùng cho phép các ngươi như thế nào chỗ tốt, lại để các ngươi tổn hại đại cục, đi cái này chuyện người tiên. Tạ Tinh Nhân giờ phút này đã thở ra hơi, nghe vậy cười lạnh một tiếng, lau sạch lấy đầu vai vết thương, ngựa khí mang theo vài phần mỉa mai cùng không tên ngạo nghễ, ha ha. Nhìn tới các ngươi những đại hạ này trụ cột, tới bây giờ vẫn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết hoàng phủ tăng chân chính lai lịch cùng đứng sau lưng chính là như thế nào tồn tại. Chúng ta giúp hắn, bất quá là thuận thế mà làm, hy vọng có thể mượn cơ duyên này, đạt được vị đại nhân kia một chút tiến cử thôi. Đại nhân vật gì? Cái gì sau lưng tồn tại? Trong lòng Long Nguyên rung mạnh, lớn tiếng quát hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới cao tầng đối đãi hoàng phủ ra một ít mập mờ không rõ thái độ, một chút ngày trước bị sơ sót điểm đáng ngờ nháy mắt xông lên đầu. Ha 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 ha. Hoàng phủ Thiên Đức đống nhiên lên tiếng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng một tia điên cuồng. Chân thực thiên ý như vậy, cũng được. Hắn tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt nham hiểm đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên tế đàn kia, ngựa khí biến đến quỷ dị, câu hồn bút không biết tung tích, các ngươi thoát khốn có lẽ là thiên ý, nhưng nơi đây lớn nhất cơ duyên, có thể cũng không phải là chiếc bút kia. Ta không thời gian bồi các ngươi chơi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên thoáng qua, lại như cùng quỷ bị nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Trương Siêu. Chương 245, Phong Đô Đại Đế Di Hải. Chương 245, Phong Đô Đại Đế Di Hải. Một cái bàn tay khô gầy như là kìm sắt bắt được bả vai của Trương Siêu. Tiểu tử, đi theo ta. Trương Siêu căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đến một cỗ cự lực truyền đến. Cả người liền bị Hoàng phủ Thiên Đức cưỡng ép lấy, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía tòa kia xưa cũ mà thần bí tế đàn. Dừng tay. Mã Đại Quốc, Long Nguyên đám người vừa kinh vừa sợ, nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản, nhưng cuối cùng chậm một nhịp. Hoàng phủ Thiên Đức mang theo Trương Siêu thân ảnh đột nhiên đụng vào chính giữa tế đàn phiến kia mở mịt trong hào quang. Bù bù. Tế đàn kịch liệt chấn động, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay tại Mã Đại Quốc, Long Nguyên, Tả Tinh Nhân mấy người cũng muốn theo sát phía sau xông vào tế đàn nháy mắt, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Tòa kia cổ lão tế đàn lại không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hỗn hợp có tế đàn mạnh vụn cùng nồng đậm hỗn độn khí tức, giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Sắc mặt mọi người kỳ biến, nhộn nhịp cùng thi triển thần thông ngăn cản bất thình lình bạo tạc. Bụi mù tràn ngập, năng lượng hỗn loạn. Chờ đến bạo tạc dư ba sơ sơ lắng lại, mọi người lại nhìn đi, chỉ thấy tòa tế đàn kia đã hóa thành một vùng phế tích, nguyên bản mờ mịt hào quang cùng không gian ba động hoàn toàn biến mất không gặp. Hoàng phủ Thiên Đức cùng Trương Siêu thân ảnh cũng cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nên chết. Mã Đại Quốc tràn ngập pháp lực một quyền nện ở đất cắt bên trên, đập ra một cái mấy chục mét hô sâu. Long Nguyên sắc mặt tái xanh, ánh mắt đảo qua sắc mặt biến đổi bất định cặt cùng Tả Tinh Nhân, cuối cùng rơi vào tế đàn trên phế tích, trầm giọng nói, hắn mới vừa nói, nơi đây lớn nhất cơ duyên cũng không phải là câu hồn bút. Đó là cái gì? Hoàng phủ Thiên Đức, hắn đến cùng còn biết bao nhiêu liên quan tới chỗ này bí mật của di tích? Trong lòng tất cả mọi người đều bao phủ lên tầng một càng sâu mê vụ, cùng một loại bất an mãnh liệt dự cảm. Hoàng phủ Thiên Đức cuối cùng cái kia điên cuồng mà chắc chắn ánh mắt, biểu lộ rõ ràng hắn nhất định còn biết được lấy viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, liên quan tới mảnh này Hoàng Tuyển sa mạc cùng cái kia cái gọi càng lớn cơ duyên bí mật kinh thiên. Trương Siêu chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng gió gào thét bên tai cùng Mã Đại Quốc đám người gầm thét nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại tuyệt đối, làm người sợ hãi tính mịch. Hoàng phủ Thiên Đức khô gầy như kìm sắt, bàn tay vẫn như cũ một mực nắm lấy bờ vai của hắn, cố cự lực kia để hắn không có cách nào tránh thoát. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái khó nói lên lời quỷ dị không gian. Bốn phía là tối tăm mở mịt hư vô, nhìn không tới bầu trời, cũng nhìn không gặp đại địa, chỉ có dưới chân một đầu rộng lớn đến nhìn không gặp bờ bên kia dòng sông tại im lặng chảy xiết. Nước sông màu sắc là một loại đục ngầu mờ nhạt, làm người ta nhìn tới liền tâm thần không yên tĩnh mịch, tản mát ra nồng đậm mục nát cùng kết thúc khí tức. Hoàng Tuyển, quả nhiên là Hoàng Tuyển Thủy. Ha 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 ha, là nơi này, không sai. Hắn nói đều là thật. Hoàng phủ Thiên Đức buông ra Trương Siêu, giống như điên cuồng cười lớn, âm thanh tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam hô hấp lấy nơi này khí tức, phản phất đây là cái gì vô thượng bổ dưỡng thánh phẩm. Hắn đột nhiên vừa dậm chân, quanh thân hấp tử chi khí ầm vang bạo phát, như là mực nước nhỏ vào nước sạch nhanh chóng choáng nhiễm ra. Lại cương ép đem xung quanh xương mù xám xịt xua tán đi một chút, để tầm nhìn biến đến rõ ràng một chút. Tiểu tử, nhìn rõ ràng, đây mới là chuyến này mục tiêu chân chính. Thanh âm Hoàng phủ Thiên Đức bị xúc động mà khàn giọng, chỉ hướng phương xa. Trương Siêu xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn tới, con người bỗng nhiên thu hẹp đến to bằng mũi kim, hít thở cũng vì đó trì trệ. Ngay tại phía trước không đủ ngàn mét chỗ, cái kia mở nhạn Hoàng Tuyển Thủy vây quanh bên trong, bất ngờ ngồi xếp bằng một tôn cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự ảnh. Nó cao, đâu chỉ ngàn trượng, phản phất căng ra cái này toàn bộ hôi mông thiên địa. Hắn đầu đội khẽ đẩy huyền hắc sắc đế vương mũ miệng trước sau rũ xuống 12 xuyên lưu châu, cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra làm người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Khuôn mặt xưa cũ uy nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, lại phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, thẩm phán thế gian hết thảy tội nghiệp. Hắn người khoác màu đen đế bào phục bên trên mơ hồ có thể thấy được lục đạo luân hồi, sơn hà đại địa chờ cổ lão đồ án, tuy là ảm đạm, lại vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng pháp tắc lực lượng. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi xếp bằng tại nơi đó, một cỗ thống ngự vạn quỷ, chấp trưởng sinh tử, thân là thiên hạ quỷ thần chi tông tràn đầy thần uy liền đã tràn ngập toàn bộ không gian, để Trương Siêu linh hồn đều tại run rẩy. Hình tượng này, cùng đạo giáo trong điện tịch ghi lại minh giới cao nhất chúa tể, địa ngục chi thần, phong đô đại đế, độc nhất vô nhị. Phong đô đại đế, Bắc Âm đại đế, cái này dĩ nhiên là hắn. Trương Siêu tâm thần kịch chấn, cơ hồ không nói ra đầy đủ tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng phủ Thiên Đức hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếp cấu kết ngoại địch, phản bội gia quốc, muốn tìm kiếm cái gọi càng lớn cơ duyên. Dĩ nhiên là thượng cổ trong thần thoại chấp trưởng minh giới, chúa tể địa ngục chí cao thần linh Di Hải. Hoàng phủ Thiên Đức xúc động đến toàn thân run rẩy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tham lam hào quang. Tiểu Hữu, nhìn thấy ư? Đây mới thật sự là thần linh Di Hải, ẩn chứa vô thượng pháp tắc cùng thần lực. Hiện tại, dùng đến ngươi thời điểm đến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, sau đó, ta sẽ dùng bí pháp kích phát nơi đây sót lại thủ hộ quy tắc pháp trận, ngươi cần làm, liền là tận toàn lực phá giải nó. Chỉ cần thành công, ta chẳng những lập tức đem cái kia kỳ lân thú còn cho ngươi, giải trừ trên người ngươi tất cả cấm chế, cũng có thể tiến cử ngươi gặp một cái đại năng. Cái kia chính là ngươi đời này đều không thể tưởng tượng to lớn tạo hóa. Trong lòng Trương Siêu ý niệm bay lột. Phong Đô đại đế chính là đạo giáo trong thần thoại âm phủ cao nhất thần linh, chúa tể Minh Ti, làm thiên hạ quỷ hồn chi tông, trưởng quản La Phong Sơn, quản lý Phong Đô địa ngục, nhiệm kỳ dài đến 3000 năm. Nó địa vị tôn sùng, xa tại thập điện Diêm La, ngũ vương quỷ đế bên trên, là danh phủ kỳ thực minh giới chi tôn. Đối mặt loại tồn tại này Di Hải, Trương Siêu biết rõ ẩn chứa trong đó nguy cơ cùng kỳ ngộ đều lớn đến vô pháp ước lượng. Hắn bây giờ bị quản chế tại người, liều mạng tuyệt đối không có phần thắng. Kế trước mắt, chỉ có thể trước lá mặt lá trái, nhìn một chút cái này cái gọi là quy tắc pháp trận đến tuột cùng là vật gì. Như chuyện không thể làm, hắn nhất định cần không chút do dự khởi động không gian miêu điểm thoát đi. Tuy là chuyện này ý nghĩa là đem triệt để mất đi cứu lại kỳ lân cùng hiểu chân tướng cơ hội. Tốt. Trên mặt Trương Siêu cố gắng gạt ra một chút đối tạo hóa khát vọng cùng tính sợ, trung điệp gật đầu, hy vọng Hoàng phủ trụ cột. Đến lúc đó có thể tin thủ chấp thuận. Hoàng phủ Thiên Đức gặp Trương Siêu mắc câu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng cười lạnh. À, vô chi tiểu nhi, chờ lợi dụng ngươi phá tan cấm chế, nhất thủ đại đế Di Hải thần tính lực lượng, liền là tử kỷ của ngươi. Môn hạ của hắn, há lại loại người như ngươi sâu kiến có thể mơ ước? Hắn đôi chính mình gieo xuống cấm chế cực kỳ tự tin, căn bản không nhận làm Trương Siêu có thể lật ra cái gì bằng nước. Yên tâm, lão phu từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng phủ Thiên Đức hiên ngang lẫm liệt nói lấy, lập tức thần sắc nghiêm lại, hai tay đột nhiên nâng lên, kết ra một cái cực kỳ phức tạp quỷ dị ấn quyết. Quanh thân hắn bàng bạc hắc tử chi khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, như là vô số đầu màu đen cự mãng, đột nhiên rót vào phía trước Phong Đô đại đế Di Hải xung quanh trong hư không. Bù bù, toàn bộ hôi mông không gian đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Phong Đô đại đế cái kia khổng lồ Di Hải phảng phất bị đánh thức một loại, đế bào bên trên những cái kia ảm đạm lục đạo luân hồi, sơn hà đại địa đồ án bỗng nhiên sáng lên. Vô số đạo từ thuần túy nhất tử vong cùng quy tắc chi lực ngưng kết mà thành xích màu vàng sậm, đột nhiên theo trong hư không bắn ra. Nháy mắt sen lẫn thành một chương bao trùm thiên địa lưới lớn, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Hoàng phủ Thiên Đức cùng Trương Siêu hai người cuốn chặt lại, giam cầm tại chỗ. Ai da! Hoàng phủ Thiên Đức kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại trước mặt quy tắc xích này, dĩ nhiên như là băng tuyết gặp liệt dương nhanh chóng tan rã, căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này thủ hộ pháp trận uy lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Trương Siêu, nhanh, ngay tại lúc này, nhanh phá giải nó. Bằng không chúng ta đều muốn bị quy tắc này lực lượng đồng hóa, vĩnh thế trầm luân nơi này. Hoàng phủ tiên đức hoảng sợ gào thét, âm thanh tràn ngập trước đó chưa từng có kinh hoàng. Tốt. Trương Siêu đột nhiên tản mát ra nụ cười âm lãnh. Chương 246, Dương Ngọc Hoàn Di tích tác chiến. Chương 246, Dương Ngọc Hoàn Di tích tác chiến tốt. Trên mặt Trương Siêu tơ kia giả vờ kính sợ nháy mắt biến mất không còn tam tích, thay vào đó là một loại lạnh giá thấu xương, mang theo vài phần trêu tức đủ cười. Hắn chờ liền là giờ khắc này. Hiện tại Hoàng phủ Thiên Đức bị quy tắc xích triệt để giam cầm, tự lo không xong, chính là hắn tránh thoát trói buộc, tuyệt địa phản kích thời cơ tốt nhất. Hắn coi thường Hoàng phủ Thiên Đức hoảng sợ gào thét, lập tức tập trung toàn bộ tâm thần, thông qua lãnh chúa quyền hạn khơi thông xa tại Niết Bàn cự thành lãnh địa. Niết Bàn thành ai tại? Ý niệm của hắn mang theo một chút vội vàng. Cơ hồ là nháy mắt, Dương Ngọc Hoàn cái kia dịu dàng lại mang theo một chút thanh lãnh âm thanh liền tại trong đầu hắn vang lên, mang theo lo lắng, "Chủ thượng, ta tại, ngài ở đâu? Gặp được chuyện gì? Tình huống khẩn cấp. Thân ta hãm một chỗ thượng cổ di tích, bị cường địch cưỡng ép, lực lượng toàn thân bị cấm. Ta cần ngươi lập tức phủ xuống nơi đây, dùng ngươi nghe thưởng vũ y để vũ làm ta giải trừ tất cả tiêu cực trạng thái. Tiếp đó, đánh giết bên cạnh ta địch nhân." Trương Siêu ý niệm nhanh chóng mà rõ ràng. Địch nhân cực mạnh, nhất thiết phải toàn lực xuất thủ, mặc vào bộ kia tu la huyết ngục bộ đồ. Hắn nói bổ sung, đồng thời đem Hoàng phủ Thiên Đức đại khái hình tượng và khí tức thông qua lãnh chúa quyền hạn truyền lại đi qua. Tu la huyết ngục bộ đồ, thiếp thân minh bạch. Dương Ngọc Hoàn âm thanh nháy mắt biến đến ngưng trọng túc sát, không có nửa phần do dự, thiếp thân lập tức chuẩn bị phủ xuống. Khơi thông hoàn tất, Trương Siêu lập tức bắt đầu điên cuồng điều động tinh thần lực, cũng không phải là làm trùng kích cấm chế trên người, mà là toàn lực vận chuyển cái kia thần cấp kỹ năng Thiên Phú Khởi Nguyên Chi Nhãn. Hắn hai mắt chỗ sâu, một cái cực kỳ phức tạp, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt phù văn chậm chậm sáng lên, tản mát ra siêu việt giới này lực lượng quy tắc ba động. Bao la cánh cửa mở. Trương Siêu ở trong lòng gầm nhẹ. Bù bù. Trước người hắn không gian đột nhiên kịch liệt bặm mẻo, một cái hoàn toàn do thuần túy tinh thần lực cấu tạo, coi thường không gian khoảng cách cùng đại bộ phận quy tắc cách trở huyền ảo cánh cửa bỗng nhiên mở rộng. Cái quá trình này đối tinh thần lực tiêu hao có thể nói khủng bố. Nơi này không gian bích lũy so hiện thực lớn quá nhiều, hơn nữa Dương Ngọc Hoàn đẳng cấp đã đến cấp 28. Thực lực đẳng cấp càng mạnh, hắn triệu hoán càng khó nhọc. Trương Siêu chỉ cảm thấy đến đầu của mình phảng phất muốn nổ tung, tinh thần lực như là mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cắn răng gắt gao chống đỡ lấy. Không gian chi lực? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng bị ta U Minh cấm chế khóa lại tất cả lực lượng. Ngươi làm sao có khả năng còn có thể thi triển kỹ năng? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hoàng phủ Thiên Đức bị quy tắc xích bó đến động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phiến kia quỷ dị cánh cửa xuất hiện. Cảm nhận được trong đó tản ra, hoàn toàn khác với bình thường không gian truyền tống chi cao pháp tắc khí tức. Hắn kinh hai muốn tuyệt gào thét, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Trương Siêu căn bản lười đến trả lời hắn. Đúng lúc này, phiến kia tinh thần lực cánh cửa bên trong quang hoa đại thịnh. Một đạo thân ảnh như là cựu thiên huyền nữ phủ xuống, bước ra một bước. Tới chính là Dương Ngọc Hoàn. Nàng giờ phút này đã đổi lại một bộ hoàn toàn khác biệt trang phục, không còn là trước kia ung dung hoa quý cung trang, mà là một thân phảng phất từ đỏ sẫm huyết ngọc cùng sơn hắc minh sắc rèn đúc mà thành giữ tợn chiến giáp. Tu la huyết ngục bộ đồ. Chiến giáp đường nét lăng lệ, bao trùm toàn thân bộ vị mấu chốt. Giáp là giáp danh như là nhuốm máu mũi dao, sau lưng một bộ đỏ sẫm áo tơi không gió mà bay, phía trên treo lên bách quỷ dạ hành, tu la chiến trận khủng bố đồ án. Trong tay nàng ôm lấy vẫn như cũng là trôi kia tản ra bất hủ canh kim chi khí cùng cửu u ma âm tỷ bà, cửu u huyền âm canh kim bất hủ bản, vô pháp hư hao. Tiên âm sứ mở mị xuất trần cùng tu la chiến giáp sát lục chi khí hoàn mỹ dung hợp tại trên người nàng, tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị mà cường đại khí tràng. Chủ thượng, Dương Ngọc Hoàn vừa xuất hiện, mỹ mâu nháy mắt quá chặt bị quy tắc xích giam cầm, sắc mặt tái nhợt Trương Siêu. Cùng bên cạnh hắn cái kia bị đồng dạng giam cầm, khí tức lại tà ác lão giả áo đen cường đại, Hoàng phủ Thiên Đức. Nàng không có bất kỳ nói nhảm, ngón tay ngọc tại tỷ bà trên dây đột nhiên phất một cái. Nghe thưởng vũ ý hề vũ. Chanh. Một đạo trong suốt êm thai lại ẩn chứa vô thượng làm sạch lực lượng tiên âm đống nhiên băng lên. Từng đạo thất thải hào quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, hóa thành vô số nhẹ nhàng nhảy múa tiên nga hư ảnh, bao quanh Trương Siêu bay lượn. Thần thánh, làm sạch, che chở pháp tắc lực lượng như là ấm áp thủy triều, nháy mắt cọ rửa qua Trương Siêu toàn thân. Giang giác, giang giác, cuốn quanh ở Trương Siêu trên mình, từ Hoàng phủ Thiên Đức gieo xuống U Minh cấm chế, tại cỗ này thuần túy tiên âm làm sạch lực lượng phía dưới, như là gặp được liệt dương như băng tuyết, nhanh chóng tan rã, vỡ nát. Trương Siêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, bị áp chế đã lâu lực lượng nháy mắt giống như là thủy triều trở về. Lãnh chúa quyền hạn, kỹ năng, cùng anh hùng kết nối, hết thể khôi phục như thường. Tiên chức anh hùng, hơi thở này là làm sạch cùng âm luật pháp tắc. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ loại tồn tại này, còn có thể loại địa phương này triệu hồi ra tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng phủ Thiên Đức cảm nhận được Dương Ngọc Hoàn trên mình cái kia thuần túy mà cường đại tiên âm pháp tắc, nhất là cái kia tùy tiện làm sạch hắn U Minh cấm chế thủ đoạn, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, phát ra càng kinh hãi thét lên. Phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Vong Ngọc, giết hắn. Trương Siêu lực lượng khôi phục, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh. Tuân mệnh. Dương Ngọc Hoàn trong mỹ mâu sát cơ lắm liệt, nàng sớm đã theo Trương Siêu nơi đó biết được người này với gắt. Ngón tay ngọc lần nữa phất động tỷ bà. Thiên Âm Trường Hận Thiên Ca. Ô, bù bù. Tỳ bà âm điệu đột nhiên biến đến ai oán, bi phẫn, túc sát. Vô hình sóng âm hóa thành thực chất toán lực cùng pháp tắc áp chế. Như là thao thiên cự lãng, nháy mắt bao phủ hướng bị quy tắc xích gắt gao giam cầm, căn bản là không có cách né tránh hoàng phủ thiên đức. Không. Dừng tay. Trương Siêu. Chúng ta có thể bàn điều kiện. Sau lưng ta người. Hoàng phủ thiên đức cảm nhận được sóng âm kêu bên trong ẩn chứa khủng bố sát cơ cùng pháp tắc tước đoạt lực lượng. Hù dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng dãy rủa gào thét, thậm chí muốn khiêng ra sau lưng người danh hào uy hiếp. Nhưng Dương Ngọc Hoàn công kích quá nhanh quá ác. Trường Hận Thiên Ca tước đoạt tinh thần lực, kèm theo ấn ký, tạo thành kết sủ thường tổn hiệu quả nháy mắt tại trên người hắn bạo phát. Phúc. Hoàng phủ thiên đức đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, khí tức nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Hắn bên ngoài thân tự động hiện ra mấy kiện hộ thân pháp bảo quang cháo, nhưng tại tiên âm pháp tắc cùng quy tắc xích hai tầng áp chế xuống, những quang cháo này như là giấy một loại liên tiếp phá toái. Không. Tha mạng. Hoàng phủ thiên đức triệt để sợ hãi, phát ra tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Dương Ngọc Hoàn ánh mắt lạnh giá, không có chút nào dao động, ngón tay ngọc tại tỷ bà bên trên mạnh mẽ vạch một cái. Chanh. Một đạo ngưng kết đến cực hạn cánh kim ma âm, như là vô hình đoạt mệnh lợi nhận, nháy mắt xuyên thấu hoàng phủ thiên đức cuối cùng phòng ngự, chui vào mi tâm của hắn. Hoàng phủ thiên đức thân thể đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm đi, tràn ngập không cam lòng, sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn há to miệng, hình như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng tiếng gì cũng không thể phát ra. Soạt. Cuốn quanh ở trên người hắn quy tắc xích phảng phất mất đi mục tiêu, chậm chậm thu về hư không. Mà bản thân của hắn thân thể thì như là phong hóa xa điều một loại, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi, tiêu tán tại mờ nhạt hoàng tuyển trong hơi thở, thần hồn câu diệt. Không ai bị nổi hoàng phủ gia lão tổ, trụ cột cấp cường giả hoàng phủ thiên đức, đến đây vẫn lạc. Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn dư lại hoàng tuyển thủy không tiếng động chảy xuôi âm thanh. Dương Ngọc Hoàn thu hồi tỷ bà, quanh thân tu la chiến giáp sát khí chậm chậm thu lại, bước nhanh đi đến bên cạnh Trương Siêu, ân cần nói: "Chủ thượng, ngài không có sao chứ?" Trương Siêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi vết máu ở khóe miệng, lắc đầu: "Không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn. May mắn ngươi tới kịp thời." Dứt lời, Dương Ngọc Hoàn lập tức bị Trương Siêu đưa về Niết Bàn Thành. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút hoàng phủ thiên đức biến mất địa phương, lại ngẩng đầu nhìn về tôn này vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tản ra vô tận thần uy phong đô đại đế Di Hải, lông mày chăm chú nhíu lại. Hoàng phủ thiên đức chết, nhưng hắn trước khi chết để lộ ra tin tức lại càng làm người bất an. Hắn cái kia thần bí người sau lưng, cùng cái này phong đô đại đế Di Hải sau lưng ẩn giấu càng lớn cơ duyên. Chương 247, xạ mạn tộc phá phong ấn. Chương 247, xạ mạn tộc phá phong ấn. Trương Siêu nhìn xem hoàng phủ thiên đức triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán, trong lòng căng cứng dây cung mới sờ sơ buông lỏng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế vì tinh thần lực quá mức tiêu hao mà mang tới cảm giác hôn mê, ánh mắt quét về phía hoàng phủ thiên đức biến mất địa phương, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một mai kiểu dáng xưa cũ, toàn thân đen kịt nhẫn đang tản phát ra ánh sáng yếu ớt, chính là hoàng phủ thiên đức mang theo người nhẫn, rõ ràng cũng là tiểu thế giới nhẫn, chu cột cấp cường giả nhẫn chữ vật, hy vọng bên trong có thứ mà ta cần. Trương Siêu tâm niệm vừa động, cách không đem nó thu hút trong tay. Hắn tạm thời không thời gian tra xét rõ ràng, đem nó thu nhập lãnh chúa trong ba lô, chuẩn bị chờ sau khi an toàn lại xem xét. Trương Siêu uống một giọt 10 vạn năm linh nũ, trạng thái lập tức về đầy. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, mở ra cái kia giam cầm lấy kỳ lân túi linh thú. Ông ngao, một đạo thất thải lưu quang theo miệng túi bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành kỳ lân thân ảnh. Nó nhìn lên có chút hề bại suy sụp, trên mình lân giáp lộng lây ảm đạm, hiển nhiên phía trước bị hoàng phủ thiên đức thương đến không ít, lại bị nhốt tại túi linh thú bên trong tiêu hao không nhỏ. Nhưng nó vừa ra tới, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Trương Siêu bình yên vô sự, mà hoàng phủ thiên đức khí tức hoàn toàn biến mất. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân mật dùng đầu to cọ sát Trương Siêu chân. "Chủ nhân, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lao quái vật kia đây, bị ngươi đánh chạy." Kỳ Lân âm thanh mang theo một chút suy yếu cùng hưng phấn. "Ân, giải quyết. May mắn mà có vòng ngọc kịp thời chạy đến." Trương Siêu vô vô đầu của nó, đơn giản giải thích nói. "Vòng ngọc tỷ tới. Quá tốt rồi. Còn phải là ta vòng ngọc tỷ." Kỳ Lân nghe xong là Dương Ngọc Hoàn xuất thủ, lập tức mặt mày hớn hở, lập tức lại có chút ảo não vây vây đuôi, đáng tiếc ta không giúp một tay, còn bị lao quái kia vật bắt được, cho chủ nhân mất thể diện. "Không sao, ngươi thương đến không ít, đi về trước thật tốt tính dưỡng." Trương Siêu nhìn xem nó vẻ bại bộ dáng, có chút đau lòng. "Trở về tìm vòng ngọc, để nàng lại thêm đút ngươi một chút thiên diễn linh ngôi hoàn, mau chóng khôi phục." "Cảm ơn chủ nhân." Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về xa xa tôn này đỉnh thiên lập địa to lớn đế ảnh, cảm nhận được cỗ kia quần quần thần uy, không kèm nổi rụt cổ một cái. "Chủ nhân, ngươi muốn qua bên kia ư?" "Nơi đó cảm giác thật đáng sợ a." Trương Siêu gật gật đầu, "Ta phải đi nhìn một chút. Ngươi có thể sử dụng hư không độn mang ta tới ư?" Kỳ Lân thử nghiệm điều động một thoáng không gian chi lực, lập tức vẻ bại lắc đầu, "Không được, chủ nhân. Quy tắc của nơi này quá mạnh rất cổ quái, không gian liền giống bị đông cứng đồng dạng, căn bản sẽ không mở. Ta hư không độn cùng tất cả loại không gian kỹ năng tại nơi này trọn vẹn mất hiệu lực." Trương Siêu nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn. Chỗ này không gian liền hoàng phủ thiên đức đều có thể giam cầm, áp chế Kỳ Lân không gian năng lực không thể bình thường hơn được. "Không sao, ngươi đi về trước thật tốt dưỡng thương." Trương Siêu lần nữa trấn an nó, lập tức đem nó đưa về Niết Bàn Thành. Hiện tại, chỉ còn giữ lại hắn một thân một mình, đối mặt cái này vô tận hoàng tuyển cùng tôn này điên lặng đế ảnh. Hắn thử nghiệm thi triển thổ hành thuật, muốn theo dưới đất ngang qua. Nhưng mà dưới chân đất ngai thẩm thấu hoàng tuyển thủy tĩnh mịch phát tắc, cứng rắn vô cùng lại bài xích hết thể sinh cơ. Hắn thổ hành thuật căn bản là không có cách dung nhập trong đó, vừa mới thi triển liền tuyên bố thất bại. Nhìn tới, chỉ có thể dựa vào ngốc nhất biện pháp. Trương Siêu bất đắc dĩ thở dài. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bảy trận cần thiết tài liệu, tâm thần chìm vào cựu diễn thiên trận bí lục quần quần kiến thức trong hải dương. Hắn muốn bố trí là một loại đặc biệt dùng cho phân tích, mô phỏng cũng tạm thời dung nhập trước mắt hoàn cảnh quy tắc, từ đó an toàn thông qua tự nhiên cấm chế đặc thù trận pháp, vạn hóa quy lưu trận. Cái quá trình này vô cùng hao phí tâm thần cùng thời gian. Hắn cần không ngừng nhận biết phía trước trong không gian cái kia vô hình lại chí mạng quy tắc cấm chế, phân tích nó cấu thành cùng biến hóa. Tiếp đó điều chỉnh trận pháp tham số, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu chỉ chứa một người thông qua tạm thời con đường an toàn. Bù bù. Đạo thứ nhất trận pháp thành công kích hoạt, ánh sáng lưu hòa bao phủ lại phía trước hắn chừng 10 thước phạm vi, tạm thời trung hòa khu vực này tử vong quy tắc. Trương Siêu cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên, như cùng ở tại lôi khu bên trong gỡ mìn đồng dạng. 10 mét sau đó, trận pháp hiệu lực đến cực hạn. Hắn lập tức dừng lại, lần nữa bày trận, phân tích tiếp một đoạn khu vực cấm chế. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thời gian tại buồn kẻ mà khẩn trương bày trận, tiến lên, lại bày trận bên trong lặng yên trôi qua. Trọn vẹn qua hơn 1 giờ, Trương Siêu mới khó khăn đi về phía trước bất quá hơn 100 mét khoảng cách. Phía trước, Phong Đô đại đế cái kia khổng lồ đế ảnh vẫn như cũ có một đoạn khoảng cách. Trung quanh là vô biên vô tận hoàng truyền thủy cùng tĩnh mịch sương mù xám, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại hắn một người. Tại cô độc đối kháng mảnh này thượng cổ thần vẫn chi địa vô tận pháp tắc, tinh thần lực kéo dài tiêu hao để hắn cảm thấy từng trận mỏi mệt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ trầm tĩnh, động tác không có chút nào nôn nóng. Tiếp tục uống tiếp một tích 10 vạn năm linh lũ, chỉ là kiên nhẫn, cẩn thận lặp lại lấy bảy trận cùng phân tích quá trình. Hắn biết, tại loại này điểm địa, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể dẫn phát tính chất hủy diệt hậu quả. Xa xôi thế giới hiện thực, Lam Tinh, Bắc Âu tỉnh cùng phương Bắc Sa Hoàng Chi quốc chỗ giáp giới, một mảnh quanh năm bị băng tuyết bao trùm, y hai lui tới Hoàng Vu Sơn mạch chỗ sâu. Một tòa nhìn như bình bình không có gì lạ, cùng cái khác núi tuyết không khác dưới đáy đỉnh núi, đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm long, chấn cảm vô cùng cường liệt, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại trong ngọn núi điên cuồng va chạm. Tuyết động cùng tầng băng thành phiến trượt xuống, đã dẫn phát một tràng quy mô nhỏ tuyết lở. Chú đóng ở phụ cận trên đường biên giới hai nước đội tuần tra đều bị bất thình lình chấn kinh động, nhộn nhịp kinh nghi bất định nhìn về trấn nguyên phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Động đất ư? Báo cáo, giám sát đến dị thường năng lượng ba động, nguồn gốc không rõ, đẳng cấp kịch liệt trèo lên. Còn không chờ bọn hắn tra ra tình huống, oanh, một tiếng so với phía trước càng khủng bố hơn, phản phất có thể xé rách thương khung nổ mạnh đột nhiên nổ tung. Tòa kia núi tuyết toàn bộ dưới đáy ầm vang bạo tạc. Vô số vạn tấn nham thạch, băng tuyết cùng vùng đất lạnh bị một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực ném không trung, như là tận thế phủ xuống. Ngay sau đó, tại bụi mù thấu trời cùng bắn tung tóe đá vụn trong băng tuyết, vô số đạo thân ảnh như là cá giết sang sông, theo bạo tạc sinh ra, sâu không thấy đáy trong lòng đất chen chúc mà ra. Những bóng người này ăn mặc cổ lão, từ da thú cùng khung xương chế thành nguyên thủy chiến giáp, trên mặt bôi chét lấy quỷ dị thuốc màu. Trên mình quấn quanh lấy nồng đậm, cùng hiện nay làm tinh chủ lưu hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt dã man, huyết tinh đồ đằng chi lực. Bọn hắn cầm trong tay cốt trượng, đũa đá, đồ đằng trụ chờ nguyên thủy vũ khí, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng cùng khát máu hỏa diễm. Hống. Cầm đầu một tên thân cao gần 3 mét, giống như cự hùng xạ mạn tê ti, cầm trong tay một chôi khảm nạm lấy to lớn ma thú xương đầu chiến phủ mạnh mẽ chỉ hướng bầu trời, phát ra linh thai nhức góc gào thét, vinh quang. Hướng vĩ đại xạ mạn chi tổ. Phía sau hắn, ngàn vạn tên đồng dạng cùng nhiệt xạ mạn chiến sĩ cùng tiếng đáp lời, tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ sơn mạch, vinh quang hướng xạ mạn chi tổ. Giang cầm tộc ta vạn năm phong ấn đã phá. Máu tươi cùng chiến hỏa đem lại cháy lên đại địa. Cái thế giới này vốn là thuộc về chúng ta xạ mạn thật tộc. Giết sạch tất cả kẻ ngoại lai, đoạt lại chúng ta tổ địa. Điên cuồng tiếng hò hét cùng phóng lên tận trời, huyết tinh đồ đằng chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, khuấy động mưa gió, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Những cái này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng xa mạn tộc nhân, như là vỡ đê hồng thủy, xông ra địa của sau, lập tức chia mấy cố dòng thác, bằng tốc độ kinh người hướng về dưới chân núi bình nguyên, dương dậm cùng càng xa xôi nhân loại khu dân cư phát động xung phong. Nơi bọn họ đi qua, băng tuyết tan rã, cỏ cây khô bại, liền sinh cơ đều bị cái kia cuồng bạo xa mạn lực lượng chỗ cướp đoạt thôn vệ. Trên đường biên giới, hai nước đội tuần tra tần số truyền tin nháy mắt bị hoảng sợ kêu cứu cùng tiếng cảnh báo nhân chìm. Địch tập, không biết dã man chủng tộc đại quy mô xâm lấn, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu, phốc phốc. Lời còn chưa dứt, truyền tin liền tại một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng xương vỡ vụn bên trong im bặt mà dừng. Xa mạn tộc tiên phong chiến sĩ đã dùng quỷ mị tốc độ tiến mạnh đến biên cảnh chặn gác, giết chóc, nháy mắt bày ra. Trận này đột nhiên xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn, bằng nhanh nhất tốc độ thông qua truyền tin khẩn cấp mạng lưới truyền về đại hạ tối cao nghị hội nhất cùng Sa Hoàng Chi quốc kẻ gì cung. Hai đại nước tầm cao nhất nháy mắt bị kinh động. Cái gì? Bắc Âu tỉnh biên cảnh xuất hiện đại quy mô dị tộc xâm lấn. Chương 248, Luân hồi ý cảnh chân ngọc. Chương 248, Luân hồi ý cảnh chân ngọc. Trương Siêu từng bước một tiến về phía trước đẩy tới, càng đến gần tôn này đỉnh thiên lập địa đế ảnh, xung quanh vô hình uy áp liền càng là khủng bố. Không khí sền sệt đến như là thủy ngân, mỗi hít thở một cái đều có thể cảm nhận được quy tắc cấm chế áp lực. Hắn bảy trận tốc độ rõ ràng chậm lại, chán rỉ ra mồ hôi mịn. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh, động tác không gặp mảy may bối rối, chỉ là càng cẩn thận kỹ càng. Uy áp này, quả thực như là tại gánh một ngọn núi bước đi. Hắn thấp giọng tự nói, lại chuốt xuống một giọt 10 vạn năm linh lũ, bổ sung phi tốc tiêu hao tinh thần lực. Khái niệm thời gian tại nơi này biến đến mơ hồ. Không biết lại qua bao lâu, làm Trương Siêu cuối cùng đem vạn hóa quy lưu trận cuối cùng một mai phù văn đánh vào dưới chân đất này. Ánh sáng lưu hòa choáng miễn cưỡng đem phía trước hắn cuối cùng vài mét khu vực bao phủ lúc, hắn phát hiện chính mình đã đứng ở Phong Đô Đại Đế cái kia khổng lồ đế ảnh dưới chân. Hắn ngẩng đầu lên, cho dù chỉ là di hải, cho dù yên lặng vạn cổ tuyết nguyệt, Phong Đô Đại Đế thân thể vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Đế bào bên trên cổ lão hoa văn phảng phất còn tại chậm chậm lưu động, nói đã từng huy hoàng cùng lực lượng. Trương Siêu đứng thẳng người, phát hiện chính mình thậm chí còn không có đại đế đầu ngón chân một cái khớp nối cao, một loại trước đó chưa từng có nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Thực sự là khó có thể tưởng tượng vĩ ngạn tồn tại. Hắn từ đáy lòng cảm thán. Đúng lúc này, hắn trong tầm mắt lãnh chúa bảng tự động bắn ra ngoài, một đầu vô cùng đơn giản tin tức hiện lên, kiểm tra đo lường đến có thể hấp thu thần tính nguyên chất, phải chăng cấp đoạn. Thần tính giá trị. Trương Siêu nao nao. Cái từ này hắn chưa từng nghe nói qua, cũng liền nghe Hoàng Phủ Thiên Đức đề cập qua đời miệng. Thần tính giá trị là cái gì? Trong lòng hắn lướt qua một chút nghi vấn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn làm ra phán đoán, có thể bị lãnh chúa bảng chủ động nhắc nhở, đồng thời nguồn gốc từ Phong Đô Đại Đế loại tồn tại này tuyệt đối là không được độ tốt. Quản nó là cái gì, lấy trước lại nói. Không có quá nhiều do dự, Trương Siêu trực tiếp ý niệm xác nhận, cấp đoạn. Bù bù. Ngay tại hắn xác nhận nháy mắt, toàn bộ hoàng tuyển tử địa phảng phất khẽ run lên. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng một loại vô hình, nguồn gốc từ quy tắc cấp độ ba động, dùng Phong Đô Đại Đế di hải làm trung tâm, lặng yên đẩy ra. Ngay sau đó, Trương Siêu cảm nhận được rõ ràng, một tia vô cùng mỏng manh, lại ẩn chứa không cách nào hình dung huyền ảo pháp tắc khí tức lưu quang màu vàng. Theo đại đế cái kia khổng lồ đế khu bên trong phiêu tán mà ra, như là chịu đến hấp dẫn, chậm chậm dung nhập trong cơ thể của hắn. Thần tính giá trị một, thần tính giá trị một, thần tính giá trị một. Bảng nhắc nhở bắt đầu dùng ổn định tần suất nhảy ra. Theo lấy những cái này lưu quang màu vàng dung nhập, Trương Siêu cảm giác linh hồn của mình phảng phất ngâm tại trong suối nước nóng, một loại thông thấu thanh thản cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc trước bảy trận lúc tiêu hao tinh thần lực không chỉ nháy mắt bổ đầy, thậm chí biến đến càng cô đọng cùng cường đại. Quan trọng hơn chính là, hắn đối xung quanh thế giới nhận biết phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái kia nguyên bản nặng nề áp lực, tràn ngập tĩnh mịch quy tắc chi lực, giờ khắc này ở hắn trong nhận biết, hình như không còn tối tăm khó hiểu như vậy. Bọn chúng phảng phất hóa thành từng đầu có thể thấy được sợi tơ, tuy là vẫn như cũ vô cùng phức tạp, nhưng hắn lại mơ hồ có thể bắt đến trong đó một chút uy tích vận hành cùng quy luật. Đặc biệt là trong đó một loại thâm thúy, cổ lão, ẩn chứa sinh tử luân chuyển, lặp đi lặp lại không ngừng ý vị quy tắc, đối với hắn lộ ra đặc biệt thân thiết. Đây chính là thần tính giá trị. Trương Siêu nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội lấy loại này trước đó chưa từng có cảm giác. Nó tựa hồ tại tăng lên ta bản chất, để ta có thể rõ ràng hơn trông thấy cũng lý giải cái thế giới này tầng dưới chốt quy tắc. Cấp đoạt vẫn còn tiếp tục. Thần tính giá trị một nhắc nhở không ngừng tích lũy. Hắn đối loại kia sinh tử luân chuyển quy tắc cảm nộ càng khắc sâu. Trong đầu, liên quan tới luân hồi đủ loại huyền diệu tự mình diễn hóa, vô số linh cảm bắn ra, ngày trước trong tu hành gặp phải nhiều cửa ải giờ phút này lại sáng tỏ thông suốt. Không biết qua bao lâu, làm tích lũy thần tính giá trị đạt tới một cái nào đó điểm giới hạn lúc, Trương Siêu thân thể chấn động mạnh một cái. Bù bù. Một loại hoàn toàn mới, cường đại ý cảnh tại hắn sâu trong linh hồn dựng dục mà sinh, cuối cùng triệt để ngưng kết thành hình. Đó là một cái vô hình nhưng lại chân thực tồn tại lĩnh vực lực trường, vây quanh tại quanh thân hắn, ẩn chứa làm người sinh ra sợ hãi sinh tử luân hồi chi lực. Nhắc nhở, chúc mừng ngài lĩnh ngộ hiếm có trung cực ý cảnh, luân hồi ý cảnh. Luân hồi ý cảnh có thể trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu sinh mệnh bản chất, tức đoạt sinh cơ, dẫn dắt vong hồn, cũng có thể tại trong tuyệt cảnh dòm ngó đến một chút hy vọng sống. Trước mắt ý cảnh có thể tùy tâm mà động, không cần chủ động kích phát liền có thể đối tới gần người tạo nên luân hồi áp lực, cũng có thể ngưng kết hóa thành tinh thần có lẽ có thể lượng công kích, uy lực lớn. Ý cảnh vẫn là trung cực ý cảnh. Trương Siêu mở mắt ra, trong mắt lóe lên một chút kỳ mang, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Ý cảnh là viễn siêu kỹ năng cường đại lực lượng, là quy tắc cảm ngộ sơ bộ thể hiện, bình thường đó là cấp 300 sau đó, bước vào tầng thứ cao hơn lĩnh vực lãnh chúa mới có xác suất cực nhỏ chạm đến lĩnh vực. Mà hắn mới vừa bận hơn 20 cấp. Cái này thần tính giá trị, quả nhiên là cơ duyên to lớn. Hắn đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, lần nữa nhìn về phía Phong Đô Đại Đế Di Hải, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hắn không có đình chỉ cấp đoạn, ngược lại càng đắm chìm trong đó, tâm thần cùng cái kia không ngừng bỏ tới thần tính nguyên chất giao hòa, tính toán cảm ngộ càng nhiều. Dần dần, ý thức của hắn phảng phất thoát ly thân thể, dọc theo cái kia thần tính chạy xuôi quỹ tích không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến ảo. Tiếng giết chân thiên, năng lượng bạo liệt hào quang xé nát mở tối màn trời. Trương Siêu phát hiện chính mình chính giữa sừng sững tại một mảnh xa lạ, phá toái dị giới trên chiến trường. Dưới chân là lít nha lít nhít, trông không đến cuối cùng âm binh âm tướng, tinh kỳ pháp huế, sát khí ngút trời. Mà hắn bản thân cảm thụ được một loại vô cùng cường đại, chấp trưởng sinh tử luân hồi tràn đầy lực lượng. Hắn là Phong Đô Đại Đế, chính giữa xuất lĩnh địa phủ âm quân chinh phạt giới này. Quân địch tại nó bộ hạ mũi quân trước mặt liên tục bại lui, quỷ khóc thần hào. Nhưng mà ngay tại chiến cuộc nhìn như nghiêng về một bên thời khắc, bầu trời chỗ cao nhất đột nhiên tối sầm xuống. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp bỗng nhiên phủ xuống, nháy mắt áp chế toàn bộ chiến trường sát phạt chi khí. Tất cả âm binh âm tướng, bao gồm Trương Siêu, Phong Đô Đại Đế, tại bên trong động tác đều không khỏi đến trì trệ. Ngay sau đó, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái nữ tử chân theo cái kia bầu trời tối tăm bên trong lộ ra. Cặp chân kia nhỏ nhắn linh lung, da như mỡ đông, hoàn mỹ đến như là cấp cao nhất tác phẩm nghệ thuật, có thể nói chân ngọc. Nhưng sau một khắc, cái này duy mỹ một màn hóa thành cực hạn khủng bố. Cái kia chân ngọc tại rơi xuống trong quá trình đón gió liền dài, trong nháy mắt liền bành trướng đến to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Trên đó hoa văn hóa thành núi sông khe rãnh, quanh quẩn nhàn nhạt thanh huy biến thành tính chất hủy diệt năng lượng phong bạo. Nó coi thường không gian, khóa chặt thời gian, mang theo một loại đùa giỡn chúng sinh, trà đạp hết thể hở hững, hướng về toàn bộ âm quân đại quân, hướng về Phong Đô đại đế, chậm chậm giẫm đạp mà xuống. Hống. Trương Siêu, Phong Đô đại đế, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, đế uy toàn diện bạo phát, pháp tướng thiên địa thi triển đến cực hạn, thân thể biến đến đỉnh thiên lập địa, tính toán chống đỡ cái kia đạp xuống cự tốc. Ngàn vạn dị tướng tại quanh thân hắn hiện lên luân hồi ma bản, hoàng truyền hư ảnh, ủy môn quan mở rộng. Vô số thần thông pháp tắc đánh về cái kia cự tốc. Nhưng mà, vô dụng. Tất cả công kích, tất cả dị tượng, tại chạm đến cái kia cự tốc dưới đáy lúc, đều như là băng tuyết gặp liệt dương không tiếng động tăng dã. Cái kia cự tốc thậm chí không có dừng lại nửa phần, vẫn như cũ duy trì loại kia chậm chạp mà quyết tuyệt tốc độ, nghiền ép mà xuống. Oanh! Vô pháp kháng cự lực lượng truyền đến. Trương Siêu cảm nhận được rõ ràng chính mình pháp tướng tại cỗ lực lượng kia phía dưới từng khúc vỡ nát, đế khu nứt ra, thần hồn bị chấn. Hắn đem hết toàn lực, lại ngay cả để cái kia cự tốc dừng lại một cái chớp mắt đều không làm được. Một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã xông lên đầu, thân là chấp trưởng luân hồi địa phủ chí tôn, lại bị người như là đạp con kiến hôi trà đạp. Tầm mắt nhanh chóng bị cái kia phủ đầy hủy diệt hoa văn đủ để chỗ tràn ngập. Tiếp đó, một vùng tăm tối. Ô, Trương Siêu đột nhiên rút về ý thức, toàn bộ nhân ảnh là trong nước mới vớt ra đầu dạng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn kịch liệt thở hổn hển, trái tim phanh phanh cuộn loạn, trong mắt còn lưu lại cái kia che khuất bầu trời chân ngọc mang tới to lớn cảm giác gáp bách cùng kề bên hủy diệt sợ hãi. Hắn theo bản năng sờ lên thân thể của mình, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại, mới chậm rãi phun ra một cái trọc khí. Vừa mới một khắc này, hắn phảng phất thật biến thành Phong Đô đại đế, tự mình trải qua trận kia tuyệt vọng mà khuất nhục hủy diệt. Cái kia to lớn chân ngọc, cái kia không thể địch nổi lực lượng, cái kia sâu tận xương thủy cảm giác bất lực, hết thảy đều chân thực đến đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về trước mắt yên tĩnh không tiếng động Phong Đô đại đế Di Hải, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai, cường đại như Phong Đô đại đế, đúng là như vậy vẫn lạc. Chương 249, Phong Đô đại đế sống. Chương 249, Phong Đô đại đế sống. Trương Siêu còn đắm chìm tại vừa mới cái kia rung động cảnh tượng bên trong, trong đầu tất cả đều là cái kia che khuất bầu trời, hủy diệt hết thảy chân ngọc. Cái kia đến cùng là cấp bậc gì tồn tại? Một cước liền giết chết Phong Đô đại đế. Hắn âm thầm kinh hãi, loại lực lượng này cấp độ trọn vẹn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn tâm thần kích động thời khắc, xung quanh nguyên bản đối lập ổn định tĩnh mịch quy tắc chi lực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, như là yên lặng mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Một cỗ làm người dùng mình khí tức tà ác đột nhiên từ tiền phương bạo phát. Trương Siêu đột nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên thu hẹp, chỉ thấy cái kia khổng lồ như núi cao, vốn nên triệt để tịch diệt Phong Đô đại đế Di Hải, đầu hắn bên trên cặp kia đóng chặt vạn cổ tuế nguyệt con mắt lớn, dĩ nhiên chậm chậm mở ra. Thế nhưng căn bản không phải cái gì hiện hách thần nhãn. Cặp mắt kia to lớn vô cùng, lại một mảnh đen thui, không có tròng trắng mắt, càng không có con ngươi. Chỉ có vô tận đen kịt cùng bặm bẹo tà ác hào quang tại lấp lóe, phản phất hai cái sâu không thấy đáy tội ác thâm uyên. Ngã. Dù là Trương Siêu tính cách bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, tê cả da đầu. Biến cố này thực tế quá đột ngột, quá kinh dị. Căn bản không thời gian để hắn nghĩ lại cuối cùng là Phong Đô đại đế rắn chết vẫn còn nọc, vẫn là có thứ quỷ gì chiếm cứ đại đế Di Hải. Cái kia to lớn, quanh quẩn lấy tử khí cùng tà ác xương đen bàn tay, đã mang theo xé rách quy tắc khủng bố như thế, hướng hắn phủ đầu bắt tới. Trường phong chưa đến, xung quanh không gian tựa như ngưng kết khối băng đồng dạng, đem Trương Siêu gắt gao giam cầm tại chỗ, so trước đó bất luận cái gì quy tắc cấm chế đều muốn đáng sợ gấp 10 lần. To lớn bóng mờ bao phủ xuống, khí tức tử vong nháy mắt tới gần. Động a. Trong lòng Trương Siêu gầm thét, tinh thần lực điên cuồng trùng kích không gian giam cầm. Ngay tại cái kia cự chỉ gần khép lại, muốn đem hắn bóp nát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quanh thân hắn ngân quang đột nhiên lóe lên. Không gian miêu điểm, phát động. Bạch. Một giây sau, Trương Siêu thân ảnh triệt để theo Phong Đô đại đế giữa ngón tay biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại cái kia tà ác đen kịt cự nhãn hiện lên một chút nghi ngờ ba động. Cùng một thanh âm vang lên triệt hoàng truyền từ địa, không phải người gào thét. Huỳnh hoặc tinh mặt đất, hoang vu hồng sa trên vách đá dựng đứng, lóe lên ánh bạc, Trương Siêu thân ảnh có chút lảo đảo xuất hiện. Hắn thở phào một hơi, lau chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thật là kích thích. Món đồ kia đến cùng là cái quỷ gì? Hắn lại không dừng lại lâu, thậm chí không tâm tình quan sát xung quanh gào thét đàn thú, trực tiếp phất tay gọi ra Dạ Kiêu chiến cơ. Hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông phá Huỳnh Hoặc Tinh mỏng manh tầng khí quyển, hướng về xa xôi Lam Tinh phương hướng đi vội vã. Không bao lâu, Dạ Kiêu chiến cơ đột phá tầng khí quyển, tiến vào Lam Tinh, hướng về Đại Hạ quốc cảnh tuyến bay đi. Ngay tại Trương Siêu suy nghĩ là trực tiếp về Niết Bàn thành vẫn là trước đi Lội Băng thành nhìn một chút lưu xoáy lúc, phía trước trên bầu trời, hai đạo một đuổi một chạy thân ảnh đưa tới chú ý của hắn. Chạy ở phía trước nữ tử kia, chân đạp phi kiếm, thân hình có chút chật vật. Dạ Kiêu chiến cơ quét hình nàng hình vẽ, Trương Siêu rõ ràng nhận thức người này. Chỉ nghe nàng một bên liều mạng thôi động phi kiếm, một bên quay đầu giận mắng, nên chết ma tử. Mặt kia canh kim sắc nhọn vũ thuẫn đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Đằng sau truy kích người kia, thân hình cao lớn, ăn mặc da thú quân giáp, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu, quanh thân bao quanh sáu đạo xoay tròn quỷ dị đồ đằng hư ảnh, rõ ràng là một tên xà mạn tộc lục toàn tiên xà mạn. Cái kia xà mạn nghe vậy, trên mặt lộ ra dâm tà mà ngông cuồng nụ cười, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Ha ha ha! Tiểu mỹ nhân, ngươi pháp bảo kia là không tệ, bên trong rõ ràng trộn lẫn cực phẩm canh kim nguyên hạch, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, so với pháp bảo, bản xà mạn càng chú ý ngươi người này. Tính khí liệt, trưởng thành đến cũng duyên dáng, làm ta tên thứ nhất thị thiếp a. Đi theo ta, không thể so ngươi tại nhân tộc mạnh. Ngươi nằm mơ. Hàn Liêu Yên khi đến sắc mặt trắng bệnh, trở tay liền làm mấy trương bạo viêm phụ triện bung ra. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời, thanh thế không nhỏ, thế nhưng Lục Toàn Thiên Sa Mạn chỉ là huy động trong tay cốt trượng, một đạo đồ đằng màn sáng hiện lên, liền đem bạo tạc tùy tiện ngăn lại, lông tóc không thương. Đẳng cấp cùng thực lực khoảng cách có chút lớn. Xách, phiền toái. Trương Siêu ngồi tại trong chiến cơ, nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở. Hắn muốn là không muốn quản nhiều nhàn sự, nhưng Hàn Liệu Yên tốt xấu là Hàn Tử Thần đồng tộc, hơn nữa cái này Sa Mạn cũng quá khoa trương điểm. Đồng thời hắn cũng đang nghi ngờ, cái này Sa Mạn thế nào xuất hiện tại Lam Tình mặt đất. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dạ Kiêu phía dưới chiến cơ cao năng lạp tử pháo nháy mắt bổ sung năng lượng, khóa chặt tên kia Sa Mạn. Hưu. Một đạo trắng loá chùm sáng nháy mắt vạch phá bầu trời, bắn về phía cái kia Lục Toàn Tiên Sa Mạn. Cái kia Sa Mạn phản ứng cực nhanh, hú lên quái dị, trên mình một đạo hùng hình đồ đằng đột nhiên sáng lên, hóa thành một mặt dày nặng màu vàng đất quang tuấn ngăn tại trước người. Cao năng lạp tử pháo đánh vào quang tuấn bên trên, nổ tung một đoàn năng lượng to lớn diễm hỏa, chỉ là để cái kia Sa Mạn thân hình quắc cơ, cũng không tạo thành thực chất thương tổn. Xách, quả nhiên, cái đồ chơi này đối phó cao cấp đơn vị vẫn là có chút không còn chút sức lực nào. Trương Siêu bĩu môi, cũng không ngoài ý muốn. Hắn dứt khoát thu hồi Dạ Kiêu chiến cơ, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại giữa hai người không trung. Cái kia Lục Toàn Thiên Sa Mạn mới ngăn lại một phát không hiểu thấu công kích, chính giữa kinh nghi bất định, đột nhiên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái người trẻ tuổi. Người này trưởng thành đến vô cùng tuấn lãng, làn da tinh tế đến vô lý, nhưng trên mình lại tản ra một loại để hắn không tên hãi hùng khiếp vía khí tức. Trương Siêu lại không nhìn cái kia Sa Mạn, mà là trực tiếp đối còn đang liều mạng chạy trốn Hàn Liêu Yên truyền âm nói, "Hàn Liêu Yên, đừng chạy, không có việc gì." Thanh âm này trực tiếp tại nàng não hải vang lên, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Nguyên lai Trương Siêu tại trên người nàng tạo nên vụ ma thuật tâm lưu. Hàn Liêu Yên đột nhiên sững sờ, theo bản năng dừng lại phi kiếm, kinh nghi bất định quay đầu nhìn tới. Làm nàng thấy rõ không trung đạo thân ảnh kia khuôn mặt lúc, mỹ mâu lập tức mở to, "Trương Siêu, tại sao là ngươi?" Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây không phải Hàn Tử Thần học sinh ư? Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, còn dám chặn lại một tên Lục Toàn Thiên Sa Mạn? Cái kia Lục Toàn Thiên Sa Mạn giờ phút này cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu mặt, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt buộc phát ra kinh người nộ hỏa cùng tham lam, chỉ vào Trương Siêu dùng cứng rắn đại hạ ngữ gầm thét lên, "Là ngươi, kẻ trộm, liền là ngươi trộm đi chúng ta thánh tộc trường sinh quả thụ, lại dám xuất hiện ở đây, thật là tự chui đầu vào lưới." Trương Siêu nhìn xem cái kia nổi giận Sa Mạn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là từ tốn nói một câu, "Ồn ào quá." Cái kia Lục Toàn Thiên Sa Mạn gặp hắn như vậy khinh thị chính mình, càng là trong cơn giận dữ, gầm thét huy động cốt trượng, quên thân sáu đạo đồ đằng điên cuồng xoay tròn. Một cỗ man hoang khát máu lực lượng hội tụ, mắt thấy là phải phát ra lôi đình một kích, "Sâu kiến, chết đi cho ta." Nhưng mà, Trương Siêu chỉ là hơi hơi ngước mắt, tâm niệm vừa động. "Bù bù." Một loại vô hình lại quần quần vô cùng ý cảnh lực trường đột nhiên dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Không có kinh thiên động địa hào quang, cũng không có cuồng bạo năng lượng trùng kích, nhưng xung quanh không gian lại phảng phất nháy mắt lâm vào nào đó cấp độ càng sâu quy tắc vận chuyển bên trong. Sinh tử luân chuyển, nhân quả tuần hoàn huyền ảo khí tức tràn ngập ra. Cái kia Lục Toàn Thiên Sa Mạn chỉ cảm thấy đến linh hồn đột nhiên trầm xuống, phảng phất bị đầu nhập vào một cái to lớn, ngay tại chậm chậm chuyển động ma bàn bên trong. Hắn tràn đầy như liệt hỏa sinh cơ lại không bị khống chế bắt đầu trôi qua, phảng phất nháy mắt đi đến sinh mệnh một đoạn lộ trình, bước về phía giả yếu cùng kết thúc. Càng đáng sợ chính là, trong đầu hắn lại không tự chủ được hiện ra vô số xa lạ, thuộc về những sinh linh khác tử vong mảnh vỡ ký ức, điên cuồng trùng kích ý thức của hắn. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Lực lượng của ta, tuổi thọ của ta. Sa Mạn hoảng sợ phát hiện, chính mình ngưng tụ công kích chưa phát ra, đồ đằng chi lực ngay tại phi tốc suy giảm khô héo, làn da thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt cùng sợ hãi nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Quanh thân hắn vây quanh sáu đạo đồ đằng hư ảnh phát ra gào thét, biến đến ảm đạm vô quang. Luân hồi ý cảnh, trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản chất cùng linh hồn. Trương Siêu thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn. Tại cái kia Sa Mạn trong nhận biết, thời gian phảng phất bị kéo dài, hắn ngay tại trải qua một tràng phi tốc giả yếu cùng luân hồi, không có chút lực phản kháng nào. "Không, Tổ Linh cứu ta." Sa Mạn gào thét biến thành kêu rên tuyệt vọng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, thần thái trong mắt nhanh chóng trôi bụi. Bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi Lục Toàn Tiên Sa Mạn, tựa như là bị rút khô tất cả sinh cơ, biến thành một bộ duy trì hoảng sợ biểu tình thây khô, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Lại cạnh, cái kia thây khô quẳng tại phía dưới trên hoang dã, phát ra một tiếng vang nhỏ, không tiếng thở nữa. Không trung cái kia làm người sợ hãi luân hồi dị tượng cũng lặng yên tán đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trương Siêu ngắt tay, một cỗ vô hình lực lượng đem cái kia Sa Mạn bên hông một cái da thú túi chứa vật thu tới, nhìn cũng chưa từng nhìn trước hết thu vào. Điểm ấy chiến lợi phẩm, quay đầu lại kiểm kê cũng không muộn. Lúc này, Hàn Liêu Yên mới khống chế lấy phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí bay gần, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng nhìn một chút trên mặt đất cỗ kia thây khô, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Trương Siêu, nói chuyện đều có chút cả lăng, "Trương Siêu, ngươi liền giết hắn. Đây chính là Lục Toàn Thiên Sa Mạn. Ân, vừa vặn thử xem thủ đoạn mới, hiệu quả vẫn được." Trương Siêu ngữ khí bình thường. Hắn ngược lại nhìn về phía Hàn Liệu Yên, hỏi, "Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Còn bị hắn truy sát? Những cái này Sa Mạn tộc không phải trong lòng đất, thế nào đã đi sâu đến Đại Hạ nội địa?" Chương 250, nghe tin bất ngờ chín xoáy Sa Mạn chương 250, nghe tin bất ngờ chín xoáy Sa Mạn Hàn Liêu Yên nghe được Trương Siêu tra hỏi, trên mặt hiện lên một chút đắng chắc cùng ngưng trọng, ngựa tốc cực nhanh giải thích nói, Sa Mạn tộc không biết rõ dùng phương pháp gì, tại Bắc Ô tỉnh biên cảnh cưỡng ép phá vỡ một cái to lớn phong ấn lối ra, đại quân trực tiếp giết tới mặt đất. Thế công quá mạnh, Bắc Ô tỉnh toàn cảnh, thậm chí toàn bộ Bắc vực, dùng kinh thành làm phòng tuyến cuối cùng, phía bắc mảng lớn đất này, hiện tại cơ bản đều luôn hãm, bị Xạ Mạn tộc chiếm lĩnh. Nàng thở dốc một hơi, tiếp tục nói, chúng ta Liễu gia nguyên bản tại Bắc vực có chút cơ nghiệp, bị ép Nam bỏ đi. Ta mang theo một nhóm gia tộc tử đệ tạo thành tiểu đội, tại biên cảnh phụ cận đánh du kích, quấy rối bọn hắn đường tiếp tế. Không nghĩ tới hôm nay đụng vào thiết bản, cái kia Lục Toàn Xạ Mạn xem thấu ta thôi động bảo thuẫn lúc tiết lộ canh kim nguyên hạch khí tức, vậy mới theo đuổi không bỏ. Trương Siêu nghe vậy, lông mày triệt để nhíu lại. Hắn biết Xạ Mạn tộc phá phong là đại sự, nhưng không nghĩ tới thế cục chuyển biến xấu đến nhanh như vậy, nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ Bắc vực luôn hãm. Đây quả thực là kinh thiên biến đổi lớn. Hắn tâm niệm vừa động, theo mới cầm tới tay gia thú trong nhẫn chứa vật một vòng, một mặt lóe ra sắc bén kim mang, khí tức bất phàm tiểu thuẫn liền xuất hiện tại trong tay hắn, chính là mặt kia canh kim sắc nhọn vũ thuẫn. Hắn tiện tay ném còn cho Hàn Liêu Yên, "Này, ngươi đồ vật." Hàn Liêu Yên vô ý thức tiếp được, sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Siêu sẽ dễ dàng như vậy đem chân quý như thế pháp bảo còn cho nàng. "Cảm ơn." Nàng thấp giọng nói, đem bảo thuẫn cẩn thận cất kỹ. "Hàn lão sư đây, nàng thế nào?" Trương Siêu quan tâm hơn Hàn Tử Thần tình huống. "Nàng không có việc gì, nàng thực lực mạnh, một mực ở kinh thành tiền tuyến hiệp trợ phòng thủ, hiện tại là quân đội cố vấn cao cấp một trong." Hàn Liêu Yên tranh thủ thời gian trả lời. Trương Siêu gật gật đầu, hơi yên tâm, lại nghĩ tới cái kia mất tích tiểu nữ hải, cái kia gọi Hàn Ngọc Nhi tiểu nữ hải, có tin tức ư? Hàn Liêu Yên thần sắc cảm đạm lắc đầu, không có. Gia tộc vận dụng rất nhiều quan hệ, lão tổ thậm chí đích thân bói toán qua. Chỉ biết là Ngọc Nhi sinh mệnh có lẽ không sao, nhưng cụ thể ở nơi nào, bị lực lượng gì che lấp thiên cơ, chọn bện coi không ra. Sống sót liền tốt. Trương Siêu nói một câu, phất tay gọi ra Dạ Tiêu chiến cơ, ta muốn đi kinh thành tiền tuyến nhìn một chút, tiện đường lời nói, mang hộ ngươi đoạn đường. Quá tốt rồi. Ta cũng đang muốn đi kinh thành báo cáo tình huống cũng về đơn vị. Hàn Liêu Yên liền vội vàng gật đầu, đi theo Trương Siêu leo lên hình giọt nước chiến cơ. Cửa khoang đóng lại, Dạ Tiêu vô thanh vô tức gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bạc, hướng về kinh thành phương hướng đi vội vã. Trong buồng phi cơ, Hàn Liêu Yên nhìn xem đối diện thần sắc bình tĩnh như thường Trương Siêu, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Trương Siêu, ngươi vừa mới dùng đến cùng là năng lực gì?" Cái kia dường như không phải kỹ năng. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại nào kỹ năng có thể để một cái Lục Toàn Thiên Xạ Mạn nháy mắt chết giả. Trong thanh âm của nàng còn mang theo khó có thể tin chấn động. Trương Siêu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, một điểm ý cảnh mà thôi. Ý cảnh? Hàn Liêu Yên la thất thanh, mắt trừng đến càng lớn, ngươi lĩnh ngộ ý cảnh? Cái này sao có thể? Đây không phải là chỉ ý cần. Đằng sau nàng lời nói không nói ra, thế nhưng biểu tình rõ ràng biết đó căn bản không phải ngươi đẳng cấp này cái kia tiếp xúc đồ vật. Nàng chợt nhớ tới lần đầu tiên tại giao lưu hội nhìn thấy Trương Siêu lúc, chính mình hình như còn mang theo chút trên cao nhìn xuống thái độ đánh giá qua hắn. Trên mặt không kèm nổi có chút phát sốt, ngữ khí cũng thay đổi đến thành khẩn thậm chí mang lên một chút kính sợ, "Trương Siêu, thật xin lỗi. Phía trước ta có mắt không trọng, nói chút không quá thích hợp. Còn có, hôm nay thật phi thường cảm tạ ngươi cứu ta. Nếu như không phải ngươi, ta e rằng không có việc gì, đều đi qua." Trương Siêu khoát khoát tay, cắt ngang nàng nói xin lỗi, lộ ra cũng không thèm để ý hắn quan tâm hơn hiện thực vấn đề, nói một chút tình huống tiền tuyến a, Xạ Mạn tộc đến cùng tới bao nhiêu? Đỉnh tiêm chiến lược như thế nào? Nói tới cái này, Hàn Liêu Yên thần sắc lần nữa trầm trọng, rất nhiều. Căn cứ quân đội tính toán, theo địa quật tuân gia Xạ Mạn chiến sĩ, tổng số khả năng vượt qua 100 vạn. Hơn nữa đây chỉ là tiên quân. Phiền toái hơn chính là, trong bọn họ cường giả tỷ lệ cực cao, như vừa mới loại Lục Toàn Thiên kia Xạ Mạn tướng lĩnh cũng không hiếm thấy. Thậm chí, nghe nói đã có tương đương với trụ cột cấp Cửu Toàn Thiên Xạ Mạn xuất hiện tại tuyến đầu. Bách bạn chi chúng, Cửu Toàn Thiên Xạ Mạn. Trương Siêu tuy là sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Đây đúng là một tràng hạo kiếp cấp bậc chiến tranh. Dạ Tiêu chiến cơ tốc độ cực nhanh, ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, đã tới gần kinh thành ngoại vi không phận. Nhưng mà, ngay tại lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên tại bên trong chiến đấu cơ vang lên. Ô, 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 chỉ thấy phía trước trong tầng mây, đột nhiên xuyên ra mấy chiếc thể tích cực kỳ to lớn, tạo hình dữ tợn, bao trùm lấy dày nặng thiết giáp, tựa như ngoài hành tinh mẫu hạm khổng lồ phi thuyền. Bọn chúng nháy mắt tản ra, tạo thành một vòng dây, đem nhỏ nhắn Dạ Tiêu chiến cơ một mực khóa ở trung tâm. Mỗi một chiếc khổng lồ phi thuyền họng pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng, tản mát ra nguy hiểm hào quang. Đồng thời, một đạo lạnh giá trải qua loa phóng thanh khuyết đại âm thanh theo lớn nhất trước kia chủ hạm truyền lên tới, vang vọng mảnh này không phận, phía trước không biết đường chiến cơ xin chú ý. Ngươi đã tiến vào kinh thành chế độ quân nhân không phận. Căn cứ thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp pháp ngươi tới ngươi phi hành khí đã bị đại hạ chấn thần ti tạm thời trưng dụng. Lập tức tuân theo mệnh lệnh, đi theo dẫn dắt, đáp xuống chỉ định khu vực. Lặp lại, lập tức tuân theo mệnh lệnh. Trương Siêu sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hàn Liêu Yên cũng là cả kinh, vội vàng nói, là chấn thần ti chấn hoang cấp mẫu hạm. Bọn hắn phụ trách kinh thành ngoại vi không phòng. Trương Siêu, chúng ta Trương Siêu trực tiếp mở ra phần ngoài truyền tin, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ lệnh ý, đây là ta máy bay tư nhân đi khí, cũng không phải là quân dụng trang bị. Các ngươi không có quyền chức dụng. Cái kia chủ hạm bên trên âm thanh lập tức biến đến càng nghiêm khắc, thậm chí mang tới uy hiếp ý vị, cảnh cáo. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Như cự tuyệt phục tùng chức dụng mệnh lệnh, coi là phản quốc hành vi. Ta thuộc cấp có quyền lập tức khai hỏa, đem ngươi đánh rơi. Tất cả hợp pháo, khóa chặt mục tiêu. Bù bù. Bao quanh Dạ Tiêu những cái kia khổng lồ mẫu hạm, chủ nhân hắn pháo cùng pháo phụ hào quang nháy mắt biến đến hừng hực. Khi tức tử vong một mực khóa chặt bộ này nho nhỏ chiến cơ, Ngay tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, lớn nhất chiếc kia mẫu hạm trong phòng chỉ huy, một cái ăn mặc thẳng thớm chấn thần ti đồng phục, nhưng hai đầu lông mày mang theo rõ ràng tiêu căng cùng lô mãng người trẻ tuổi. Chính giữa thông qua quang não màn hình giả lập, có chút hăng hái xem lấy bên ngoài bị bao bọc vây quanh nhỏ nhắn dạng yêu. Hắn chế nhạo một tiếng, đối bên cạnh mấy tên rõ ràng là phó quan cùng thuộc hạ sĩ có nói, nhìn một chút, lại một cái mắt không mở. Ỷ có điểm trang bị tốt, liền cho rằng có thể tại mảnh này không phận xung pha. Cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Bên cạnh một người trung niên giáo quan liền đội vàng không người phụ họa, Lưu thiếu nói đúng lắm. Những cái này dân gian lãnh chúa đều là không nhìn rõ tình thế, cho là có chút thực lực liền có thể coi thường pháp uy. Được xưng Lưu thiếu người trẻ tuổi đắc ý dương lên cằm, hắn là đại hạ trấn thần ti một vị trụ cột cấp cường giả cháu trai ruột, tên gọi Lưu Thao. Bị trong nhà nhét vào chi này phụ trách ngoại vi không phòng trong hạm đội làm trên danh nghĩa quan chỉ huy, thuần túy liền là tới mạ vàng tích lũy tư lịch. Ngày bình thường tại này tiền tuyến hậu phương, ai không được cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn nhất hưởng thụ liền là loại này khống chế người khác vận mệnh cảm giác. Người không nghe lời ta thấy cũng nhiều. Lưu Thao dùng ngón tay chỉ một chút cửa sổ mạn tàu bên ngoài dạ kiêu ngự khí ngạo lớn, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn nhận sợ. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp khóa kín. Lại không tuân theo, đánh rơi liền thôi. Vừa vặn ta cái này xoáy hạm mới còn thiếu cái thực chiến chiến tích đây. Hắn lời nói này đến nhẹ nhàng thoải mái, phản phất đánh rơi một chiếc trở có chính mình ruột thịt chiến cơ chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Xung quanh các quân quan đưa mắt nhìn nhau, có người muốn nói lại dừng, nhưng cuối cùng không ai dám lên tiếng phản bác. Cuối cùng, vị gia này bối cảnh thực tế quá cứng, không có người nguyện ý tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đụng hắn xui xẻo. Dạ yêu bên trong chiến đấu cơ, bị vô số họng pháo gắt gao khóa chặt cảm giác làm người ngạt thở. Hàn Liêu Yên sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói, "Trương Siêu, đừng nghênh kháng. Đó là trấn hoang cấp mẫu hạm chủ pháo, uy lực lớn. Hơn nữa bọn hắn thật có quyền khai hỏa. Chúng ta trước tuân theo mệnh lệnh rơi xuống lại nói, ta có thể giúp ngươi chứng minh thân phận." Nàng biết rõ trấn thần ti những cái này binh sĩ tiền tuyến tại thời gian chiến tranh dưới trạng thái quyền lực lớn đến bao nhiêu. Cũng đã được nghe nói liên quan tới trong hạm đội một cái nào đó mạ vàng hoàn khố truyền văn, sợ Trương Siêu vừa xung động bị thiệt lớn. Trương Siêu nhìn xem bên ngoài cái kia mấy chiếc quái vật khổng lồ cùng lấp lóe năng lượng pháo hào quang, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không phải sợ, coi như những cái này mẫu hạm bắn một lượng, hắn cũng chắc chắn dựa vào luân hồi ý cảnh cùng nhiều át chủ bài thoát thân, thậm chí phản kích. Nhưng vấn đề là, nơi này là kinh thành ngoại vi, đối phương là đại hạ quân đội, một khi phát sinh xung đột, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa bên người Hàn Liễu Yến rất có thể sẽ bị tác động đến. Chương 251, Chấn Thần Ti Chủ cột chương 251, Chấn Thần Ti Chủ cột chương Siêu nhìn xem bên ngoài những cái kia vận sức chờ phát động to lớn hạng pháo, lại liếc qua bên cạnh khẩn trương Hàn Liễu Yến. Ánh mắt chớp lên, cuối cùng vẫn là tạm thời đè xuống trong lòng không nhanh. Hắn đối máy truyền tin, dùng một loại nghe không ra tâm tình yên lặng ngữ khí phục hồi, "Tốt, tiếp nhận dẫn dắt." "A, coi như bọn họ thất thời." Mẫu hạm trong phòng chỉ huy, Lưu Thao nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong dạ kiều thu lại năng lượng ba động, đắc ý hừ một tiếng, đối Tả Hữu nói, "Thấy không? Tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, cứng hơn nữa xương cốt cũng đến mềm. Đi, đem người mang tới, cái kia chiến cơ nhìn lên cũng tệ, cho ta tỉ mỉ kiểm tra một chút, nói không chắc sau đó liền thuộc về ta." "Lưu thiếu anh minh." Bên cạnh sĩ quan tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa, chiến đấu cơ này hình giọt nước thiết kế, vừa mới tốc độ kia, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Cũng liền Lưu thiếu ngài có cái này ánh mắt cùng quyết đoán, trực tiếp liền có thể trưng dụng tới. Một người khác cũng phụ họa, đúng rồi. Thời gian chiến tranh trạng thái, hết thể làm tiền tuyến đi. Có thể cống hiến ra tới, là vinh hạnh của bọn hắn. Lưu Thao bị nâng đến cả người thư sướng, cười ha ha. Dạ Tiêu dựa theo dẫn dắt, đáp xuống mẫu hạm cánh bên một cái cỡ nhỏ trên bình đài. Cửa khoang mở ra, Trương Siêu cùng Hàn Liều Yên mới đi ra, liền bị một đội binh sĩ vây quanh. Một tên sĩ quan lên trước, làm theo phép lạnh lẽo cứng rắn nói, "Hai vị, xin phối hợp đăng ký, nói rõ thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến. Chiếc chiến đấu cơ này chúng ta cần tiến hành kiểm tra cùng." Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái mang theo kinh ngạc giọng nữ, "Trương Siêu, tại sao là ngươi?" Trương Siêu theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là hơi sững sờ. Chỉ thấy một cái ăn mặc chấn thần ti văn chức đồng phục, dáng dấp thanh tú nữ hài chính giữa theo bên cạnh đi qua, lúc này chính giữa một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nữ hài này không phải người khác, chính là hắn cao trung thời kỳ tiểu đoàn thể bên trong một thành viên, Quách Hiểu Tĩnh. "Quách Hiểu Tĩnh?" Trương Siêu cũng có chút bất ngờ, "Ngươi tại nơi này làm việc?" "Đúng vậy a, ta bị tạm thời điều đi đến bên này làm phối hợp ghi chép." Quách Hiểu Tĩnh bước nhanh đi tới, đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá một thoáng Trương Siêu, gương mặt không hiểu hơi đỏ lên, nàng phát hiện Trương Siêu so phía trước đẹp mắt quá nhiều, làn da hảo đến để người đố kỵ, toàn bộ người có loại khí chất không nói ra được. Nàng lập tức nhìn về phía bộ kia hình giọt nước dạ kiêu, lại nhìn một chút binh lính xung quanh, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, vội vàng hướng tên quan quân kia nói, "Vương phó quan, đây là ta cao trung đồng học, Trương Siêu." Hắn không phải cái gì khả nghi thành viên, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì? Cái kia Vương phó quan sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, nhưng vẫn là sụ mặt, "Quách cán sự, đây là Lưu chỉ huy đích thân ra lệnh, trưng dụng chiếc chiến đấu cơ này. Chúng ta cũng là theo quy củ làm việc." Quách Hiểu Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút khó xử, nhưng vẫn là đối Trương Siêu nhỏ giọng giải thích nói, "Trương Siêu, ngươi chớ để ý, hiện tại là đặc thù thời kỳ, tiền tuyến căng thẳng, tất cả phi hành khí đều có thể bị tạm thời điều động. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết Lưu chỉ huy, chờ sử dụng hết, ta khẳng định giúp ngươi muốn trở về." Trương Siêu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, không nhiều lời cái gì. Hắn vốn là cũng không dự định thật đem chiến đấu cơ này lưu tại cái này. Đến kinh thành hắn sẽ cùng Long Nguyên nói. Long Nguyên là quân đội trụ cột, chắc hẳn có thể cùng Chấn Thần Ti chen mồm vào được. Hắn quay đầu đối Hàn Liêu Yên nói, ngươi trước đi kinh thành báo cáo a, ta bên này xử lý chút ít sự tình, theo sau liền đến. Hàn Liêu Yên nhìn một chút Quách Hiểu Tĩnh, lại nhìn một chút Trương Siêu, gật gật đầu, hảo, vậy ngươi cẩn thận, ta ở kinh thành chờ ngươi. Nói xong, nàng điều động phi kiếm, hóa thành lưu quang rời đi. Trương Siêu gặp Hàn Liêu Yên đi, chính mình cũng lười đến lại cùng những tiểu lâu la này dây dưa, liền định trực tiếp thi triển thổ hành thuật rời khỏi. Nhưng mà, hắn mới xoay người, còn chưa kịp động tác, một cái thanh âm phách lối liền từ nơi không xa truyền đến, chờ một chút. Chỉ thấy Lưu Thao tại một nhóm sĩ quan vây quanh xuống, chậm rãi đi tới. Hắn vừa rồi tại trong phòng chỉ huy nhìn thấy Quách Hiểu Tĩnh rõ ràng cùng tên tiểu bạch kiểm này nhận thức, còn một bộ rất quen thuộc thậm chí có chút thẹn thùng bộ dáng, trong lòng nhất thời liền khó chịu. Hắn mặc dù chỉ là chơi đùa Quách Hiểu Tĩnh, nhưng trên danh nghĩa đây là hắn Lưu Thao nữ nhân. Sao có thể cùng nam nhân khác, nhất là trưởng thành đến đẹp trai như vậy nam nhân mắt đi mày lại. Hắn liếc mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, càng xem càng cảm thấy chướng mắt, ngựa khí âm dương quái khí đối Quách Hiểu Tĩnh nói, "Hiểu Tĩnh, cái này ai vậy? Người cao trung đồng học, quan hệ rất tốt a." Trong lòng Quách Hiểu Tĩnh căng thẳng, đội vã giải thích, "Lưu Chỉ Huy, hắn liền là ta phổ thông đồng học, vừa bạn gặp gỡ." "Phổ thông đồng học?" Lưu Thao chế nhạo một tiếng, đột nhiên vung tay liền cho Quách Hiểu Tĩnh một bàn tay. "Ba!" Tiếng vang lanh lảnh để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Thiện nhân, làm ta mù ư?" Lưu Thao chỉ vào Quách Hiểu Tĩnh mắng, "Lão tử còn không chết đây. Ngươi liền vội vã cùng tiểu Bạch kiểm mặt mũi đưa tình." Hắn lại đột nhiên chỉ hướng Trương Siêu, nghiêm nghị nói, "Ta bây giờ hoài nghi ngươi là xã mạn tộc phái tới gian tế, ý đồ thâm nhập quân ta dùng phương tiện. Ngươi tới, cho ta đem hắn bắt lại, mang về trấn thần ti chặt chẽ thẩm vấn." Quách Hiểu Tĩnh bụng mặt, vừa sợ vừa giận, còn muốn làm Trương Siêu giải thích, "Lưu Thao, ngươi nói bậy. Trương Siêu hắn làm sao có khả năng là gian tế? Ngươi, im miệng. Nơi này không có ngươi phần nói chuyện." Lưu Thao căn bản không nghe. Trương Siêu nhìn xem một màn này, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn vốn là không muốn gây chuyện, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thậm chí ở ngay trước mặt hắn đánh nữ nhân, còn vu oan hắn là gian tế. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Bù bù. Một cỗ vô hình lại quần quận khủng bố ý cảnh lực trường đột nhiên dùng Trương Siêu làm trung tâm khuyết tán ra tới. Luân hồi ý cảnh không tiếng động vận chuyển, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Thao. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, a. Một tiếng giản mua lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xé rách bên cạnh Trương Siêu không gian, giống như quỷ mị lóe lên mà ra. Đó là một vị người mặc một mạc áo cho, khuôn mặt gầy gò lão giả. Hắn nhìn lên cũng không cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó, phản phất như là toàn bộ không gian trung tâm. Quanh thân tản ra như là thâm viên hãn hải khủng bố uy áp, để xung quanh tất cả binh sĩ, bao gồm phách lối Lưu Thao, đều nháy mắt im lặng, cảm thấy hô hấp khó khăn. Trương Siêu ánh mắt đông nhiên ngưng lại, bắp thịt toàn thân nháy mắt kéo căng, thật mạnh uy áp. Cấp 300 trở lên trụ của cấp. Lưu Thao thấy lão giả, đầu tiên là sửng sở, lập tức vui mừng quá đỗi, như là tìm được chỗ dựa, vội ba hô, "Già già, ngài sao lại tới đây? Quá tốt rồi." Cái gian tế này hắn, lão giả nhưng căn bản không thấy chính mình tôn tử, hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật đôi mắt. Chính giữa không nháy mắt, mang theo một chút kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào Trương Siêu, chậm chậm mở miệng, âm thanh bình thản lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, "Tiểu Hữu, vừa mới lão phu cảm nhận được một cỗ vô cùng đặc biệt, đề cập tới sinh mệnh bản nguyên ý cảnh chi lực gần bạo phát, thế nhưng nguồn gốc từ tại ngươi." Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phản phất muốn đem trong Trương Siêu bên ngoài nhìn cái thông thấu. "Trên người ngươi, chẳng lẽ có mang nào đó nghịch thiên bảo vật, lại muốn đối lão phu cái này bất thành khí tôn nhi phía dưới cái này nặng tay." Chương 252, đại chiến trấn thần ti trụ cột. Chương 252, đại chiến trấn thần ti trụ cột. Lưu Thao nghe được ra ra Lưu Ngọc Kim lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, chế nhạo lên tiếng, khiêu khích nhìn về phía Trương Siêu, "Ra ra, ngài không có lầm chứ? Liền hắn, một cái tiểu bạch kiểm có thể có cái gì nghịch thiên bảo vật, còn có thể có cái gì đặc biệt ý cảnh? Ta nhìn hắn liền là chó ngáp phải rồi, không biết rõ từ chỗ nào nhặt được vạch trần nát đồ chơi." Hắn càng nói càng cảm thấy phán đoán của mình chính xác, gật gù đắc ý mà đối với bên cạnh binh sĩ phất tay, "Còn đứng ngây đó làm gì? Có hay không có bà bối, lục soát một chút chẳng phải sẽ biết. Cho ta tỉ mỉ lục soát, trong trong ngoài ngoài đều đừng thả qua. Đặc biệt là xem hắn có hay không có giấu cái gì xả mạn tộc tín vật." Mấy tên trấn thần ti thành viên trên mặt mang theo trêu tức cùng phách lối thần tình, liền muốn tiến lên. Trương Siêu lại nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái kia tiểu lâu la, ánh mắt của hắn yên lặng rơi vào trên người Lưu Ngọc Kim. Vị này lao giả áo cho khí tức bên thâm như biển, chính xác là trước mắt hắn thấy qua, trừ Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc bên ngoài nhân loại mạnh nhất. Ngay tại cái kia mấy tên binh sĩ tay gần chạm đến góc áo của Trương Siêu lúc, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Ngươi, liền là trấn thần ti trụ cột, Lưu Ngọc Kim." Lưu Ngọc Kim khuôn mặt không hề lay động, hờ hững gật đầu, "Chính là lão phu." Trương Siêu nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại tràn ngập miệt thị đường cong, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Chỉ là hư danh." "Càn rỡ, tự tìm cái chết." Cái kia mấy tên trấn thần ti thành viên nghe vậy giận dữ, cảm thấy cơ hội biểu hiện tới, càng thêm vội vàng muốn đè lại Trương Siêu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ngón tay gần chạm đến Trương Siêu nháy mắt, vụ bù, một cỗ vô hình, lại phản phất nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên lực lượng, không có dấu hiệu nào dùng Trương Siêu làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Luân hồi ý cảnh, mở. Cái kia mấy tên trên mặt còn mang theo phách lối cùng nóng lòng biểu hiện thần tình trấn thần ti thành viên, động tác nháy mắt cứng đờ. Nét mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh khủng bố biến hóa, theo phách lối đến kinh ngạc, lại đến không thể nào hiểu được chấn kinh, cuối cùng hóa thành thấu xương sợ hãi cùng tuyệt vọng. Da của bọn hắn nhanh chóng mất đi lộng lẫy, biến đến khô quắt lỏng lẻo, nếp nhăn như là khe rãnh điên cuồng lan tràn, tóc đen đầy đầu tại trong chớp mắt biến thành sẫm trắng, tiếp đó tuyết trắng, cũng rất nhiều chốc ra, rắn rỏi thân thể còn lưng xuống dưới, cường trắng khí huyết như là như khí cầu bị đâm thủng phi tốc trôi qua. Bất quá một hai cái hít thở ở giữa, mấy cái mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ trắng niên sĩ quan, dĩ nhiên biến thành gần đất xa trời, hấp hối lao nhân, sủi lơ dưới đất, liền rên rỉ khí lực cũng không có. Toàn bộ quá trình, Trương Siêu một lời không phát, chỉ là lạnh lùng nhìn về. Mà cái kia khủng bố luân hồi ý cảnh lĩnh vực, tại giải quyết tạp ngư phía sau, không ngừng nghỉ chút nào, như là vô hình tử vong triều tịch, trực tiếp hướng về Lưu Thao cùng Lưu Ngọc Kim bao phủ tới. A, mặt của ta. Lưu Thao đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng đảo qua thân thể, toàn thân tinh lực điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn hoảng sợ sờ về phía mặt mình, vào tay đều là nhăn nheo giàn mua, hắn hù dọa đến hét dầm lên, âm thanh đều biến đến càng giọng. Trên mặt Lưu Ngọc Kim hờ hững lần đầu tiên bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là vô cùng kinh hãi, ý cảnh. Quả nhiên là ý cảnh chi lực. Hơn nữa còn là như vậy bá đạo, đề cập tới sinh mệnh bản nguyên ý cảnh. Hắn đến cùng là thân kinh bách chiến trụ cột cấp cường giả, phản ứng cực nhanh, gầm thét một tiếng, lùi. Một phát bắt được cơ hồ bị dọa sợ, dung nhan phi tốc giả yếu tôn tử Lưu Thao. Thể nội tràn đầy năng lượng bạo phát, cứ thế mà theo luân hồi ý cảnh giáp danh xé mở một đường vết rách, đem Lưu Thao đột nhiên hướng về sau ném đi, quay về phía an toàn khu vực. Cho tới giờ khắc này, trong lòng Lưu Ngọc Kim vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Người trẻ tuổi này nhìn lên như vậy lạ lẫm, thế gia thiên tiêu, thần tử thần nữ bên trong tuyệt không người này danh hào, hắn làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Đây quả thực là lật đổ nhận thức. Một bên Quách Hiểu Tĩnh đã hoàn toàn trợn tròn mắt, dùng tay gắt gao che miệng lại, hai mắt trợn tròn xoe, thân thể không bị khống chế run rẩy. Phát sinh trước mắt hết thảy vượt xa khỏi hắn lý giải phạm vi. Trương Siêu, hắn làm cái gì? Đây không phải lãnh chúa hệ thống sức mạnh có thể giải thích. Đây quả thực là thần ma thủ đoạn. Lưu Ngọc Kim nhìn xem chính mình tôn tử bộ kia nháy mắt giàn mua, vạn phần hoảng sợ răng rấp, vừa sợ vừa giận, trái tim đều đang chảy máu. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Trương Siêu, âm thanh mang theo không để nén được nộ hỏa, tiểu bối, ngươi lại phía dưới cái này ngoan thủ. Lão phu hôm nay liền tới lĩnh giáo một phen, ngươi ý cảnh này đến tột cùng có cái gì huyền diệu? Hắn biết do ý cảnh đáng sợ, đó là siêu việt phổ thông kỹ năng, chạm đến lực lượng quy tắc. Đối mặt ý cảnh, chỉ có ý cảnh mới có thể chống lại. Lời còn chưa dứt, một cỗ hoàn toàn khác biệt ý cảnh lực lượng theo Lưu Ngọc Kim thể nội bốc lên. Trong chốc lát, mọi người phảng phất nghe được một mảnh trong hư vô truyền đến rừng trúc đong đưa vang lên sẵn sàng. Một cỗ cứng cỏi, rắn rỏi, thà bị gãy chứ không chịu con khí thế tràn ngập ra. Lưu Ngọc Kim quanh thân, phảng phất có vô số thúy trúc hư ảnh phá không mà sinh, đốt trúc rõ ràng, cành lá sung xuê, mang theo một loại bất khuất, bước bước cao thẳng ương ngạnh đạo vận. Cái này trúc chi ý cảnh không chỉ ẩn chứa cực mạnh lực phong ngự, càng mang theo một loại sắc bén đâm xuyên kinh đạo, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy ngăn cản, liên tiếp hướng lên. Trên mặt Lưu Ngọc Kim khôi phục mấy phần ngạo nghễ, trầm giọng nói, lão phu từ vượt qua cấp 300 quan hải sau, liền dốc lòng cảm ngộ thiên địa quy tắc, cuối cùng tại 10 năm trước, tại một mảnh tử vận trúc hải bên trong lĩnh ngộ cái này trúc chi ý cảnh. Toàn cầu đỉnh tiêm cường giả tuy nhiều, nhưng như lão phu như vậy nắm giữ hoàn chỉnh ý cảnh người, phượng mao lân giác. Nếu không phải như vậy, đại hạ sao lại đem Chấn Thần Ti giao cho ta chấp trưởng? Chấn Thần Ti, tên như ý nghĩa, nên có thống lĩnh, chấn nhiếp Lam Tinh tất cả lãnh chúa khả năng. Tiểu bối, hiện tại quỳ xuống đền tội, giao ra bí mật của ngươi, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Trương Siêu nghe vậy, trong mắt ý trào phúng càng đậm, đức không xứng vị, đồ chọc người cười. Chỉ bằng ngươi cái này nồng cạn nội tình cùng cái này không biết mùi vị cây trúc, cũng xứng cùng Mã Đại Quốc, Long Nguyên, Gia Cát Minh không đám người đánh đồng. Liền chính mình tử tôn đều quản giáo không được, dung túng nó hành hành bá đạo, khi nam phép nữ. Hôm nay, ta liền thay ngươi nhìn một chút, ngươi ý cảnh này đến cùng luyện đến có đủ hay không cứng rắn. Cuồng vọng. Lưu Ngọc Kim giận tím mặt, hắn nhất tự hào thành tựu bị như vậy khinh thị, cũng lại kìm nén không được. Ầm ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý cảnh lực lượng không có chút nào lôi cuốn đụng vào nhau. Một bên là vô cùng mênh mông, chấp trưởng sinh mệnh luân hồi cổ lao pháp tắc, một bên là kiên cường, thà bị gãy chứ không chịu cong rừng trúc đạo vận. Không bố dị tượng nháy mắt bạo phát, dùng hai người làm trung tâm, không gian kịch liệt bặm mẻo, tia sáng sáng tối chập chờn. Phản phất có hai cái vô hình thế giới tại lẫn nhau nghiền ép, an mòn. Năng lượng phong bạo phóng lên tận trời, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy bặm mẻo khí trụ, xuyên thẳng vân tiêu. Loại này kinh người dị tượng, nháy mắt rung động toàn bộ kinh thành khu vực. Kinh thành phương hướng, mấy đạo cường hành vô cùng khí tức cơ hồ trong cùng một lúc đột nhiên trì trệ, lập tức không chút do dự hướng về dị tượng bạo phát phương hướng chạy nhanh đến. Đứng mũi chịu sào chính là hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, Mã Đại Quốc cùng Long Nguyên. Long Nguyên cao mày, cảm thụ được xa xa cái kia hai cố quyết liệt va chạm, quen thuộc lại xa lạ ý cảnh ba động, trong đó một cố để hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, nhịn không được nói nhỏ, thật là khủng khiếp luân hồi chi ý. Một cố khác là Lưu Ngọc Kim chú ý, đến cùng là cái gì cường giả cùng Lưu Ngọc Kim giao thủ? Chương 253, dùng tiền mua mệnh á. Chương 253, dùng tiền mua mệnh á. Kinh thành ngoại ô, hai cỗ ý cảnh chi lực điên cuồng va chạm, Trương Siêu cùng Lưu Ngọc Kim từ trên trời chiến đấu đến dưới đất. Chấn Thần Ti tất cả nhân viên đều đi ra quan chiến, bao gồm Quách Hiểu Tĩnh, nàng lái phi hành khí ở phía xa quan chiến, làm Trương Siêu lo lắng. Trên mặt đất Lưu Ngọc Kim râu tóc đều dựng, quanh thân thúy trúc hư ảnh tầng tầng lớp lớp, phản phất hóa thành một mảnh không thể phá vỡ phỉ thúy thành lũy. Cái kia thà bị gãy chứ không chịu cong, liên tiếp cao thăng đạo vận bị hắn thôi phát đến cực hạn. Trong lòng hắn mặc dù kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là giận. Hắn tuyệt không tin mình khổ tu hơn 10 năm ý cảnh sẽ bại bởi một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Tiểu bối, ý cảnh so đấu, so là nội tình cùng đối quy tắc lĩnh ngộ. Ngươi đẳng cấp thấp hơn nhiều ta, thuộc tính càng là khác nhau một trời một vực, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Lưu Ngọc Kim gầm nhẹ, Trúc Chi ý cảnh mang theo sắc bén đâm xuyên lực lượng, tính toán chui phá cái kia nhìn như vô hình lại vô cùng mênh mông luân hồi chi lực. Trương Siêu đứng trên mặt đất, thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di chuyển một thoáng. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt chỗ sâu cái kia quét luân hồi vòng xoáy phảng phất càng thâm thúy hơn. Nội tình, quy tắc. Trương Siêu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ một loại trên cao nhìn xuống thương hại, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi Trúc, nhìn như cứng cỏi, thực ra mỏng manh không chịu nổi. Nó ngăn không được bốn mùa luân hồi, càng không ngăn nổi tuế nguyệt tăng thương. Mà ta chấp trưởng, chính là trong thiên địa này căn bản nhất pháp tắc một trong, luân hồi. Ý cảnh của ngươi, ở trước mặt ta, như là cây non ý đồ lay động cổ thụ chọc trời, buồn cười tột cùng. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu tâm niệm vừa động. Cái kia tràn ngập xung quanh luân hồi ý cảnh đột nhiên biến đổi. Không còn chỉ là ăn mòn sinh mệnh, mà là diễn hóa ra càng khủng bố hơn cảnh tượng, vạn vật quyết trường, cường thịnh, suy bại, tịch diệt. Vòng đi vòng lại, không thể kháng cự. Cái kia cứng cỏi thúy trúc hư ảnh, tại cái này hoàn chỉnh luân hồi trước mặt, phảng phất bị gia tốc ngàn vạn lần sinh mệnh lịch trình. Bọn chúng điên cùng sinh trưởng, nháy mắt đạt tới cường thịnh, tiếp đó liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, phát vàng, mất đi lộng lẫy, cuối cùng hóa thành hư vô cho bụi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lưu Ngọc Kim hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Trúc Chi ý cảnh, ngay tại bị đối phương dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức theo trên căn bản phân giải cùng chôn bụi. Cái kia không chỉ là trên lực lượng đối kháng, càng giống là cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Ý cảnh của hắn lĩnh vực bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếp đó như là phá toái thủy tinh, xuất hiện từng đạo vết nứt. Giang giác, giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào mỗi người trong hai. Lưu Ngọc Kim sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, phu một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, quanh thân vây quanh thúy trúc dị tượng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán không gặp. Hắn đang liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí tức bể bại đến cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin cùng hoảng sợ. Hắn, chân thần ti chủ cột, đẳng cấp vượt qua cấp 300 cường giả, vậy mà tại đắc ý nhất ý cảnh so đấu bên trong, bị một cái đẳng cấp thấp hơn nhiều tuổi của hắn người tuổi trẻ, dùng thế tồi khô lạp hủ triệt để đánh bại. Toàn trường tĩnh mịch, Quách Hiểu Tĩnh đã triệt để chết lặng, đầu óc trống rỗng. Mà những cái kia xa xa quan chiến, mới vừa từ kinh thành chạy tới mấy đạo khí tức cường đại chủ nhân, cũng đều tại không trung hiện lộ ra thân hình, từng cái mặt lộ kinh sợ, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Lưu Chu Thạch, thua. Người trẻ tuổi kia là ai? Loại nào ý cảnh như vậy bá đạo? Đại hạ khi nào ra nhân vật như vậy? Ngay tại Trương Siêu ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị lên phía trước triệt để kết quả Lưu Ngọc Kim, chấm dứt hậu hoạn thời khắc, tiểu hữu, hạ thủ Lưu Tình. Hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, nháy mắt ngăn tại trước người Lưu Ngọc Kim, chính là toàn lực chạy đến Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc. Long Nguyên nhìn xem khí tức ổn định Trương Siêu, lại liếc mắt nhìn bản thân bị trọng thương, ý cảnh cơ hồ bị phá Lưu Ngọc Kim, trong mắt chấn kinh khó mà che giấu. Hắn vội vã mở miệng, âm thanh mang theo một chút đội vàng, tiểu hữu, tuyệt đối không thể. Lưu Trụ Thạch dù có muôn vàng không phải, cũng là ta đại hạ đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ xạ mạn tộc uy hiếp ngày hơn, mỗi một vị chủ cột cấp lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Còn mời tiểu hữu xem ở nhân tộc đại nghĩa phân thượng, tha cho hắn một mạng. Mã Đại Quốc cũng là sắc mặt nghiêm trọng, tiếp lời nói, đúng vậy a, Trương tiểu huynh đệ. Nội bộ ân oán tạm thời buông xuống, nhất trí đối ngoại mới là đúng lý. Giết hắn, tổn thất là chúng ta cả nhân tộc lực lượng. Trương Siêu ánh mắt đảo qua Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc, lại liếc qua phía sau bọn họ sắc mặt xám xịt, ánh mắt phức tạp Lưu Ngọc Kim, cười lạnh một tiếng, nhân tộc đại nghĩa. Hào khẽ đẩy chủ mũ. Hắn dung túng tôn tử hành hành bá đạo, trắng trợn cướp đoạt ta chiến cơ, còn muốn lục soát thân thể của ta, thậm chí vu oan ta cấu kết xa mạn tộc thời điểm, thế nào không suy nghĩ nhân tộc đại nghĩa. Chấn thần ti chủ cột, liền lại như vậy hành sự. Việc này, như cứ tính như vậy, e rằng sau này cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới đạp ta Trương Siêu một cước. Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Bọn hắn trước khi tới đã đại khái hiểu tình huống, biết rõ chính xác là Lưu Thao cùng Lưu Ngọc Kim đối lý trước, thậm chí có thể nói là ngang ngược vô lý. Mấy vị khác chạy tới trụ cột cũng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng, hiển nhiên không muốn dính vào lần này nước đục, đồng thời cũng đối Trương Siêu thực lực cùng tàn nhẫn thủ đoạn sinh ra lòng kiêng kỵ. Long Nguyên thở dài, thần sát thành khẩn nhìn xem Trương Siêu, mở miệng lần nữa, ngữ khí thậm chí mang lên một chút thỉnh cầu, "Tiểu Hữu, việc này chính xác là Lưu Trụ Thạch quản giáo không chặt chẽ, hắn tất có trọng phạt." Lão phu mặt dày, có thể hay không mời tiểu hữu ngươi xem ở lão phu tình mọn bên trên, tạm thời tha cho hắn một lần. Việc này chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Trương Siêu trầm mặt nhìn xem Long Nguyên. Cái này Long Nguyên để tôn tử Long Chiến mời hắn tham gia Long Xảo kế hoạch, đây coi như là ân huệ. Long Nguyên đều mở miệng, hắn không tốt không chút nào nể tình. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng chậm chậm mở miệng, "Hảo, Long Nguyên tiền bối, mặt mũi của ngươi, ta cho." Nhưng hắn Lưu Ngọc Kim mệnh, không như thế không đáng tiền. Hắn có thể dùng tiền mua mệnh. Nghe được Trương Siêu không kiên trì, Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lưu Ngọc Kim tại phía sau hai người, sắc mặt xanh trắng đan xen, cảm thấy vô cùng cốt đủ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cắn răng, trầm giọng nói, "Hôm nay là lão phu ngã xuống, ngươi muốn bao nhiêu?" Trương Siêu mí mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt phun ra một con số, 1000 tỷ. Hỗn độn linh tinh. "Cái gì? 1000 tỷ?" Lưu Ngọc Kim kèm chút nhảy dựng lên, nộ hỏa lần nữa dâng lên, "Ngươi tại sao không đi cướp? Quả thực là công phu sư tử ngoạn." Trương Siêu ánh mắt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, "Đã ngươi không muốn dùng tiền giải quyết, vậy cũng tốt làm. hôm nay xem ở Long Tiền Bối mặt mũi, ta không giết ngươi. Nhưng việc này không tính xong, sau này ta tự sẽ đi ngươi Chấn Thần Ti tổng bộ, đích thân tìm ngươi tính toán rõ ràng bút chứng này. Đến lúc đó, cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Trong lời nói sắc ý, để xung quanh nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mấy phần. Mã Đại Quốc tranh thủ thời gian hòa giải, đối Lưu Ngọc Kim khuyên đủ, lão Lưu, 1000 tỷ hỗn độn linh tinh tuy là nhiều, nhưng đối ngươi Lưu gia tới nói, e rằng liền 1/10 vốn liếng cũng chưa tới a. Làm chút tiền đấy, trêu chọc Trương tiểu huynh đệ cường địch như vậy, được không bù mất a? Tiền tài chính là vật ngoài thân. Ngực Lưu Ngọc Kim kịch liệt lên xuống, nhìn chằm chằm Trương Siêu, cuối cùng, cực độ không cam lòng cùng khuất nhục tâm tình vẫn là bị lý trí ép xuống. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi này quá mức quỷ dị cùng cương đại, hôm nay nếu không thể thiện, sau này Lưu gia e rằng mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hắn vô cùng khó khăn nâng lên tay, ngón tay đều có chút run rẩy, từ trong ngực móc ra một trương lóe ra thất thải lưu quang, chất liệu phi phàm tinh tạp, cắn răng nghiến lợi ném cho Trương Siêu, đây là vạn giới thương hội chí tôn tinh tạp, bên trong vừa vặn có 1000 tỷ hỗn độn linh tinh hạn mức. Chỉ cần ngươi trong lãnh địa có phòng giao dịch, đều có thể bằng tấm thẻ này rút ra. Trương Siêu thò tay tiếp nhận tinh tạp, xúc tu ô lương, trên thẻ phức tạp phù văn lưu chuyển, ẩn chứa thần bí không gian lực lượng. Hắn nhìn về phía Mã Đại Quốc, Mã Đại Quốc đối với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu tấm thẻ này không sai. Chương 254, Niết bàn thành cấp 30 chương 254, Niết bàn thành cấp 30 vạn giới thương hội. Trương Siêu tự nhiên biết quái vật khổng lồ này, màn sắt thành lớn kim tràn hoa phòng đấu giá bất quá là nó phân hành. Cái tổ chức này trải rộng vô số vị diện, uy tín cực cao. Hắn thu hồi tinh tạp, ánh mắt lần nữa đảo qua Lưu Ngọc Kim cùng một đám chấn thần ti người, âm thanh bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, nơi đây nhân quả, đến đây chấm dứt. Như sau này chấn thần ti, hoặc là ngươi Lưu gia bất luận kẻ nào, lại vì chuyện hôm nay tới tìm ta phiền toái, ta không ngại để chấn thần ti đổi một cái trụ cột. Lời vừa nói ra, mấy vị quan chiến chủ cột sắc mặt đều là biến đổi, cảm thấy người này sát tính thực tế quá nặng. Nhưng cũng không có người lên tiếng phản bác, chỉ là ở trong lòng đem Trương Siêu liệt vào tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc nhân vật nguy hiểm. Lưu Ngọc Kim sắc mặt cực kỳ khó coi, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Sẽ không." Nói xong, cũng lại không mặt mũi nào lưu lại, kéo lên một cái bên cạnh đã hù dọa đến mất hồn mất vía, dung nhan giàn mua tôn tử Lưu Thao, chật vật không chịu nổi bay lên trời, phi tốc rời đi. Lưu Thao tại bị mang đi phía trước, cuối cùng nhìn một chút Trương Siêu cái kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt, vô tận sợ hãi cùng một chút vặn bẻo oán hận thật sâu chôn vào đáy lòng của hắn. Chờ sau khi bọn hắn đi, Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mã Đại Quốc nhìn về phía Trương Siêu, lo lắng hỏi: "Trương tiểu huynh đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. Lúc đầu Hoàng phủ Thiên Đức lão thất phu kia cưỡng ép đem ngươi mang đi, chúng ta đuổi không kịp, thật là lo lắng. Về sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ Thiên Đức hắn ở đâu?" Long Nguyên cũng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Siêu, chờ đợi đáp án của hắn. Trên mặt Trương Siêu nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, ngựa khí bình thản phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Hắn mang ta đến một chỗ cấm chế cực mạnh, chỗ bí ẩn, phía sau chúng ta liền bị truyền tống trận tách ra, lâm vào khác biệt không gian. Ta hao hết chắc trở, cựu tử nhất sinh mới may mắn thoát thân. Về phần Hoàng phủ Thiên Đức, hắn dừng một chút, lắc đầu, ta không biết, có lẽ còn ở mảnh này ở trong bí cảnh, có lẽ đã chết ta. Hắn nói nửa thật nửa giả, ngữ khí tự nhiên vô cùng. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc, mà là Hoàng phủ Thiên Đức chết dính dáng quá lớn, nhất là cái này Thánh binh liệt không đế vũ còn tại Hoàng phủ Thiên Đức trong nhận chữ vật. Một khi tin tức để lộ, những cái này luôn mồm làm nhân tộc đại nghĩa chủ của nhóm, có thể hay không dùng Trương Dụng làm tên, yêu cầu hắn giao ra Thánh binh. Đến lúc đó, lại là vô tận phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ẩn tàng mấu chốt tin tức là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một chút lo nghĩ, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Trương Siêu hình như không nguyện nói chuyện nhiều, cũng không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Long Nguyên thở dài, có thể an toàn trở về liền tốt. Hoàng phủ Thiên Đức hám lợi đen lòng, nếu thật vẫn lạc, cũng là gieo gió gặt bão. Trương Siêu khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn một chút Long Nguyên, cuối cùng nói một câu: "Long tiền bối, chuyện hôm nay, mặt mũi của ngươi ta đã cho." "Cáo tử." Dứt lời, trực tiếp đem Dạ Tiêu chiến cơ cưỡng ép thu tới, nhìn một chút chưa tỉnh hồn Quách Hiểu tính thở dài một cái. Lập tức không gian ba động, hắn trực tiếp trở về Niết Bàn Cự Thành. Long Nguyên nhìn xem Trương Siêu biến mất phương hướng, thật lâu mới cười khổ đối Mã Đại Quốc nói: "La Mã, lần này nhân tình, thế nhưng dùng đến quá thua thiệt. Tiểu tử này, so với chúng ta tưởng tượng còn nếu không đơn giản a." Mã Đại Quốc rất tán thành gật đầu, nhìn tới, Trương Siêu là đến cơ duyên không nhỏ, chỉ là hơn 20 cấp liền có thể lĩnh ngộ như vậy mạnh ý cảnh. Trương Siêu thân ảnh mới vừa ở Niết Bàn Thành bên trong vừa mới ngưng thực, một cố quen thuộc, mang theo điểm tiện hề hề hương vị tinh thần ba động liền đột nhiên đánh tới. "Chủ nhân, chủ nhân ngươi có thể tính toán trở về. Ta nhớ đến chết rồi." "Lão nhân gia ngài không có sao chứ?" Chỉ thấy một đạo đỏ vàng giao nhau lưu quang vụ vụ lẻn đến phụ cận, chính là cao cỡ một người, toàn thân lân giáp chiếu sáng rạng rỡ hỗn độn thần thú kỳ lân. Nó vòng quanh Trương Siêu cọ qua cọ lại, đầu to dùng sức hướng Trương Siêu trên mình ủi, đâu còn có nửa điểm thần thú uy nghiêm, hiển nhiên một cái vui chơi lại cầu. Trương Siêu thò tay vỗ vỗ nó cứng rắn ấm áp lân giáp, cảm nhận được trong cơ thể nó mênh mông năng lượng, hơi nhíu mày, thương thế tốt lên. "Ân, không tệ, cấp 15, không phí công những thiên diễn kia linh môi hoàn." Kỳ lân đắc ý ngóc đầu lên, đôi vung đến ba ba bàng, "Vậy nhất định, ta là ai?" "Thiên địa điểm lành." "Một chút vết thương nhỏ, vài phút khỏi hẳn." "Đẳng cấp đó cũng là nước chảy thành sông." "Chủ nhân, lần sau đánh nhau nhất định cần mang lên ta, ta hiện tại một cái kỳ lân chân hỏa, đốt đến những cái kia yêu ma quỷ quái kêu cha gọi mẹ." "Được rồi, ít khoan lác." Trương Siêu nhàn nhạt cắt ngang nó tự biên tự diễn, ánh mắt chuyển hướng kiến trúc cửa đại sảnh. Chỉ thấy nơi đó oanh oanh yến yến đứng một đám người, chính là Dương Ngọc Hoàn, Võ Chiếu, Mạc Thải Hoàn, Bích Giao, thậm chí ngay cả ngày bình thường nhiều tại tĩnh tu hoặc xử lý Tuyết Nguyệt thành sự vụ Lý Hàn Y Y cũng thình lình xuất hiện. Mấy vị tuyệt sắc nữ tử trên mặt đều mang rõ ràng vẻ ân cần. Trương Siêu nao nao, nhìn về phía một bộ bạch y, khí chất thanh lanh Lý Hàn Y Y, "Hàn Y Y, ngươi thế nào rảnh rỗi tới?" Lý Hàn Y Y ánh mắt trong suốt, rơi vào trên người Trương Siêu, gặp hắn chính xác không việc gì, mới rõ ràng âm thanh mở miệng, "Ngọc Hoàn tỷ tỷ cùng Kỳ Lân nói tin tức của ngươi, ta có chút bận tâm, liền tới xem một chút." Ngữ khí của nàng trước sau như một bình thường, thế nhưng phần cố ý chạy tới tâm ý lại rất rõ ràng. Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng liên bộ, ôn nhu nói, "Chủ thượng, ngài chậm chạp chưa về, chúng ta đều trong lòng khó có thể bình an." Võ Chiếu cũng gật đầu một cái, nữ đế uy nghiêm vào lúc này hóa thành thuần túy lo lắng, trở về liền tốt. Bích Giao cùng Mạc Thải Hoàn không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt ý tứ đồng dạng rõ ràng. Trương Siêu nhìn xem các nàng, trong lòng có chút ấm áp, ngữ khí hòa hoãn chút, "Không có chuyện gì, một điểm nhỏ khó khăn chắc trở mà thôi, không cần lo lắng." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, hỏi, "Cha mẹ ta còn có lao cứu đây?" Lý Hàn Y liền trả lời, "Bá phụ bá mẫu tại Vương Bảo Thành cứu cứu tại Thích Kế Quang tướng quân cùng đi, đi ta Tuyết Nguyệt Thành giải sầu." Tuyết Nguyệt Thành hoàn cảnh thanh lưu, tương đối an toàn, Thích tướng quân một mực một tấc cũng không rời thủ hộ, ngài đều có thể yên tâm. Trương Siêu gật đầu một cái, "Các ngươi hao tâm tổn trí." Hắn làm việc không thích kéo dài, đã người đều đủ, vừa vặn làm chính sự. Dứt lời, hắn quay người liền hướng đi trong thành triều không gian chợ đen cửa vào. Đưa ra cái kia trương tinh thẻ, rất nhanh liền hoàn thành đổi. Chọn vẹn 1000 tỷ mai hỗn độn linh tinh, chất thành một đống đủ để tạo thành một tòa năng lượng óng ánh sân mạch. Trương Siêu mặt không đổi sắc, phất tay đem có linh tinh thu nhập tiểu thế giới trong giới chỉ. Lần nữa trở lại niết bàn thành kiến trúc trước đại sảnh, chúng nữ cùng Kỳ Lân còn chờ ở nơi đó. Trương Siêu cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng mọi người nói, "Ta lập tức thăng cấp kiến trúc." Hắn tâm niệm hơi thông lãnh địa hệ tâm, thao tác giới diện hiện lên ở trước mắt. Thăng cấp kiến trúc đại sảnh tới cấp 30. Lượng lớn hỗn độn linh tinh như là vô cùng vô tận dòng thác, từ tiểu thế giới trong nhẫn tuôn ra, truyền vào kiến trúc đại sảnh nền tảng bên trong. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt bị ánh sáng chói mắt bao phủ, phát ra ù ù tiếng nổ vang. Ngay sau đó, dùng kiến trúc đại sảnh làm trung tâm, toàn bộ niết bàn cự thành bắt đầu kinh thiên động địa khuếch trương. Đại địa tại trong oanh minh kéo dài, tường thành như là vật sống hướng ra phía ngoài điên cuồng sinh trưởng. Xa xa cảnh tượng biến đến mơ hồ, tiếp đó bị tân sinh đất đai cùng không ngừng nô lên mới tinh kiến trúc thay thế. Bầu trời phảng phất đều tại theo đó biến cao, biến đến bộc phát bao la. Biến hóa này quá nhanh quá kịch liệt, đến mức đứng ở bên cạnh Trương Siêu chúng nữ cùng Kỳ Lân cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, theo bản năng tới gần Trương Siêu một chút. Dương Ngọc Hoàn che miệng, "Trời ạ." Võ Chiếu mắt phượng trợn lên, lần này biến lớn tốc độ quá nhanh. Bích Giao cùng Mạc Thải Hoàn càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Kỳ Lân há to miệng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, "Lão, lão đại, cái này, thế này thì quá mức rồi." Lý Hàn Y Liễu mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong mắt cũng khó nén vẻ kinh dị. Cái này khuyết trương kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, làm hào quang cuối cùng tan đi, tiếng oanh minh đình chỉ thời gian. Mọi người dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện chính mình đã hoàn toàn nhìn không tới lãnh địa giáp danh tường thành. Thậm chí ngay cả gần nhất những công năng kia tính kiến trúc đều biến thành xa xôi trên đường chân trời một cái điểm nhỏ. Nguyên bản cảm giác to lớn vô cùng kiến trúc đại sảnh, giờ phút này đưa thân vào mảnh này rộng lớn bao la trong trời đất, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Chương 255, một sách chương 255, một sách cái này. Đây rốt cuộc lớn bao nhiêu? Mạc Thải Hoàn lẩm bẩm hỏi. Trương Siêu nhận biết một thoáng lãnh địa hạch tâm phản hồi tin tức, ngữ khí bình thản đưa ra một con số, tổng diện tích ước chừng 135 ức km tả hữu. 135 ức. Bích Giao hít sâu một hơi. Con số này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Kỳ Lân vạch lên chân tính một cái, kém chút đem chính mình cuốn choáng. Trương Siêu giải thích nói, không cần kinh ngạc. Chúng ta chỗ tồn tại Lam Tinh, thể tích so với phổ thông tinh cầu to lớn, cái này diện tích, đại khái là tương đương với Lam Tinh diện tích bề mặt một nửa. Tất nhiên, đối với một tòa thành trì mà nói, cái này đã là vô tiền khoáng hậu. Bây giờ Niết Bàn Cự Thành, tại thể lượng bên trên, đã không kém hơn Màn Sắt Thành lớn. Chúng nữ nghe vậy, vậy mới sơ sơ theo trong chấn động lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt kinh ngạc vẫn như cũ đã lui. Trương Siêu không có dừng tay, tiếp tục thao tác. Lượng lớn hỗn độn linh tinh lần nữa huy sải mà ra. Thăng cấp bản thạch linh cư tới cấp 30. Thăng cấp địa hỏa đoán lô phường tới cấp 30. Thăng cấp đại đạo vạn tượng học cung tới cấp 30. Thăng cấp vạn hoa lâu tới cấp 30. Hán tướng linh bên trong tất cả kiến trúc, tất cả đều tăng lên tới trước mắt đẳng cấp cực hạn, cấp 30. Mỗi tòa nhà thăng cấp thành công, đều bộc phát ra trùng thiên cổ sáng cùng sóng năng lượng cường đại động, toàn bộ lãnh địa quy tắc đều tại không ngừng hoàn thiện, tăng cường, biến đến càng củng cố cùng cường đại. Đến lúc cuối cùng một tòa kiến trúc thăng cấp hoàn tất, Trương Siêu thói quen nhìn lướt qua mỗi cái kiến trúc thanh trạng thái. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại Vạn Hoa lâu ấu biểu tượng bên trên dừng lại một chút. Chỉ thấy Vạn Hoa lâu ấu biểu tượng hơi hơi lấp lóe, bên cạnh nguyên bản hiện lên dài đằng đẵng thời gian hồi trạng thái, đã về không thiết lập lại. Một cái tiếng nhắc nhở phảng phất tại trong đầu hắn vang lên, Vạn Hoa lâu thời gian hồi đã thiết lập lại. Trước mắt có thể tiến hành triệu hoán. Trương Siêu yên lặng trong đôi mắt, cuối cùng nổi lên một chút nhỏ bé gợn sóng. Có thể triệu hoán mới nữ anh hùng. Trương Siêu ánh mắt tại cái kia thiết lập lại thời gian hồi bên trên dừng lại chốc lát. Không có quá nhiều do dự, quay người liền hướng về trong lãnh địa tòa kia đặc thù nhất, cũng mỹ lệ nhất kiến trúc, Vạn Hoa lâu đi đến. Bây giờ Vạn Hoa lâu sớm đã không phải Di Hồng Biện dáng dấp. Nó mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, lượn lờ lấy nhàn nhạt tiên linh khí, lại mơ hồ có đủ loại thế giới quần sáng lưu chuyển, thần bí mà cao quý. Nhìn thấy Trương Siêu động tác, Dương Ngọc Hoàn, Võ Chiếu chờ nữ cũng đều hiếu kỳ theo sát đi lên. Liền luôn luôn thanh lãnh Lý Hàn Yiye, trong mắt cũng mang theo một chút ý tìm kiếm. Các nàng đều tự mình trải qua được triệu hoán mà đến một khắc này, tự nhiên đối cái này Vạn Hoa lâu gần nên đón vị nào mới tỷ bội tràn ngập tò mò. Kỳ Lân càng là hấp tấp theo sát tại phía sau cùng, đầu to trái phải đung đưa, nói nhỏ, đến rồi đến rồi. Chủ nhân lại muốn bắt đầu. Lần này không biết là cái nào thế giới đại mỹ nữ, hắc hắc, tốt nhất là ôn nhu một điểm. Nó bụng trộm nhìn một chút Lý Hàn Y Dị Trương Siêu đi tới ánh sáng lưu chuyển cổng Vạn Hoa lâu phía trước, tâm niệm vừa động, khơi thông lãnh chúa quyền hạn. Mở ra triệu hoán. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, nhưng toàn bộ Vạn Hoa lâu lại đống nhiên sáng lên. Vô số huyền ảo phù văn từ thân lầu mặt ngoài hiện lên, du tẩu, phản phất tại biết lấy vượt qua chư thiên khế ước. Xung quanh năng lượng thiên địa điên cuồng hướng mái nhà hội tụ, tạo thành một đạo thất thải sặc sỡ cổ sáng trực trùng bất tiêu. Đem niết bàn thành mảnh này mới quyết trương thương khung đều quyết đại đến tựa như ảo động. Một loại khó nói lên lời pháp tắc ba động tràn ngập ra, để tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Hào quang từng bước tại trước cửa Vạn Hoa lâu ngưng kết, chậm chậm phát họa ra một cái thon dài mảnh khảnh thân ảnh. Ánh sáng tan hết, một vị nữ tử lặng yên dựng ở trước mắt mọi người. Nàng thân mang một bộ thanh lịch bạch y liễu, nhưng lại không Lý Hàn y liễu loại kia thanh lãnh như tuyết trắng, mà là mang theo vài phần thư quyển khí mềm mại trắng. Màu mực tóc dài như thác nước rủ xuống, chỉ dùng một cái đơn giản châm ngọc lỏng ra kéo lại bộ phận. Mặt mũi của nàng thanh lệ tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo đến như là tranh thủy mặc bên trong đi ra tiên tử. Giữa lông mày mang theo một loại tự nhiên điểm tĩnh cùng chuyên chú, phản phất thủy trung đắm chìm tại nào đó suy nghĩ hoặc cảm ngộ bên trong. Làm người khác chú ý nhất là khí chất của nàng, yên tĩnh, trong suốt, tựa như một dòng tỏa ra bầu trời sơ tuyển, không nhiễm bụi trần. Nàng hơi hơi ngước mắt, ánh mắt trong suốt mà sáng rực, mang theo một chút vừa vào quý địa mở mịt cùng cảnh giác. Nhưng làm ánh mắt của nàng rơi vào cầm đầu Trương Siêu trên mình lúc, hình như cảm ứng được nào đó bản nguyên liên hệ, tơ kia cảnh giác chậm chậm tăng ra, chuyển hóa làm một loại ôn hòa tìm kiếm. Trương Siêu nhìn xem nàng, trong đầu tự nhiên hiện ra danh hào của nàng, Thiên Hạ Tam Si Mọt Sách Mạc Sơn Sơn. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình thường, chờ đợi nữ tử mở miệng nói chuyện. Nữ tử thanh âm êm dịu mà êm hay, như là khe núi thanh tuyển nhỏ xuống ngọc thạch, mang theo một loại đặc biệt cảm giác tiết tấu, không nhanh không chậm, tại Hạ Mạc Sơn Sơn, tới từ Đại Hạ Quốc. Nơi đây, liền là triệu hoán ta mà đến địa phương ư? Nàng nhìn một chút Trương Siêu, lại nhìn một chút sau lưng hắn đám kia phong thái khác nhau nữ tử, trong mắt lướt qua một chút sợ hãi thán phục. Đại Hạ Quốc Mạc Sơn Sơn. Trương Siêu khẽ gật đầu, nơi đây là lãnh địa của ta, Niết Bàn Thành. Ta là nơi đây lãnh chúa, Trương Siêu. Các nàng giống như ngươi, đều là bị Vạn Hoa lâu triệu hoán mà kẻ đến. Mạc Sơn Sơn nghe vậy, trong mắt vẻ hiểu rõ càng đậm. Nàng tuy là lần đầu nghe những cái này danh hiệu, nhưng bắt nguồn từ triệu hoán pháp tắc để nàng rất nhanh hiểu bản thân tình cảnh. Nàng đối Trương Siêu hơi hơi không người, đi một cái nàng thế giới kia thường thấy lễ tiết, Mạc Sơn Sơn, gặp qua lãnh chúa đại nhân. Tiếp đó lại chuyển hướng Dương Ngọc Hoàn, Võ Chiếu đám người, đồng dạng lễ phép gật đầu ra hiệu, gặp qua các vị tỷ tỷ. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, điềm tĩnh tự nhiên. Hoa, thật có khí chất muội muội. Dương Ngọc Hoàn trước tiên cười lấy tiến lên đón, nàng trời sinh lực tương tác mạnh, ta là Dương Ngọc Hoàn, muội muội đừng khách khí, sau đó chúng ta liền là người một nhà. Võ Chiếu cũng gật đầu thăm hỏi, Võ Chiếu, lời ít mà ý nhiều, lại kèm theo nữ đế khí chàng. Bích Giao nháy mắt to, hiếu kỳ đánh giá vị này mới tới, nhìn lên liền cực kỳ yên tĩnh nữ tử, ta gọi Bích Giao, ngươi gọi Mạc Sơn Sơn. Danh tự thật là dễ nghe. Mạc Thải Hoàn cũng nhỏ giọng tự giới thiệu mình một thoáng. Lý Hàn Y chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Kỳ Lân chen đến lớn phía trước, trừng lấy mắt to như trung đồng, mới tới mỹ nữ. Ta là Kỳ Lân, chủ nhân số một tọa kỵ kiêm ác ôn. Sau đó ta bảo kê ngươi. Nó tính toán hiện ra chính mình uy vũ. Mạc Sơn Sơn nhìn xem cái này nói tiếng người, hình dáng tướng mạo thần kỳ Kỳ Lân, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khẽ cười nói, đà tạ Kỳ Lân. Tiên sinh, nàng hình như nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Ha ha, dễ nói dễ nói. Kỳ Lân bị một câu tiên sinh gọi đến tâm hoa nộ phóng, đôi đong đưa đến càng vui vẻ. Trương Siêu nhìn xem Mạc Sơn Sơn nhanh chóng thích ứng cũng cùng cái khác mấy người có sơ bộ động nhau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Triệu hoán thành công, lãnh địa lại thêm một thành viên, mà lại là tiềm lực cực cao mọt sách hắn đối cái này có chút vừa ý bằng ngọc. Sơn Sơn mới đến, ngươi mang nàng làm quen một chút hoàn cảnh, an bài chỗ ở. Hắn phân phó nói, yên tâm đi, chủ nhân. Dương Ngọc Hoàng cười đáp ứng, thân thiết kéo lên Mạc Sơn Sơn tay. Sơn Sơn muội muội, tới, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta thành mới, cũng lớn, bảo đảm để ngươi giật mình. Mạc Sơn Sơn bị Dương Ngọc Hoàng nhiệt tình cảm nhiễm, thanh lệ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, làm phiền Ngọc Hoàng tỷ tỷ. Trương Siêu lúc này cũng nhìn lên Mạc Sơn Sơn thông tin cá nhân. Chương 256, Mạc Sơn Sơn chương 256, Mạc Sơn Sơn Mạc Sơn Sơn đẳng cấp 30 chủng tộc, nhân tộc phẩm chất, truyền kỳ kỹ năng Thiên Phú Thư Mạc Đạo Thần Phù mới hiện ra, tiên giai dùng thiên địa nguyên khí làm mực, tâm thần làm bút, phát hỏa đại đạo thần phù. Bị động hiệu quả, quanh thân trong vòng trăm trượng tạo thành mặc vận lĩnh vực phe bạn đơn vị phù đạo kỹ năng hiệu quả tăng lên 2500 triệu đến sát thương pháp thuật lúc tự động tạo ra một đạo ngự tự phù triệt tiêu 1500 thương tổn. Chủ động phóng thích lúc, vẽ ba đạo liệt tự phù đánh út về phía địch quân, mỗi đạo phù triệt tạo thành tinh thần thuộc tính 3800 nguyên khí thương tổn, coi thường 500 pháp thuật kháng tính. Cũng dẫn bạo mục tiêu trên mình tất cả kéo dài thương tổn hiệu quả. Đại Hà kiếm ý thủy mặc ngang dọc, tiên giai hóa thư đạo làm kiếm ý, dẫn giang hà dâng trào chi thế. Đối phía trước hình quạt khu vực thi triển kiếm ý trùng kích, tạo thành lực lượng tinh thần song thuộc tính 2800 hỗn hợp thương tổn, cũng kèm theo thủy mặc nhuộm dần hiệu quả, tốc độ di chuyển giảm xuống 400, kỹ năng ngâm sướng thời gian kéo dài 500. Như địch quân vị trí chỗ thủy vực hoàn cảnh, thì phát động đại hà kiếm ngục giam cầm hiệu quả, kéo dài 3 giây, trong lúc đó mỗi 0.5 giây chịu đến tinh thần thuộc tính 6000 thủy hệ thương tổn. Phan Lung thần trận thiên địa làm quyển, cấp A, hỗn độn chúc phúc kỹ năng bố trí xuống lấy thiên địa làm quyển trục vô hình phụ trận. Tiêu hao 30 lớn nhất điểm linh lực, sáng tạo kéo dài 18 giây phản lung kết giới trong phạm vi tất cả địch quân đơn vị mỗi 2 giây chịu đến một lần phụ lực phản vệ, tổn thất HP tối đa 4 tinh thần thuộc tính 800 thương tổn, lại vô pháp sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Kết giới tồn tại trong lúc đó, Mạc Sơn Sơn có thể tùy thời thuấn di tới trong kết giới tùy ý vị trí. Chi mệnh cảnh vạn vật đều phụ, tiên giai bước vào chi mệnh cảnh giới về sau lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Vĩnh cửu tăng lên bản thân tới phe bạn đơn vị 2000 nguyên tố kháng tính cùng 1500 kỹ năng tỷ lệ chính xác. Chủ động phóng thích lúc, đem tiếp xuống 3 lần chịu đến công kích chuyển hóa làm mặc vận phù văn phản kích địch quân, mỗi lần phản kích tạo thành nguyên thương tổn 1200 tinh thần thuộc tính 2000 sát thương chuẩn. Thuộc tính: Hỗn độn chúc phúc bổ trợ, lực lượng: 52800 thể chất, 67600 nhanh nhẹn, 59200 tinh thần, 99400 giới thiệu: Mặc Trì huyền chủ, thư thánh thân truyền. Lấy thiên địa làm quyển, dùng tâm thần làm mực. Tính tình ngoài mềm trong cứng, tại phù đạo bên trên có khoáng cổ tuyệt kim thiên phú. Áo trắng như tuyết chấp bút vấn thiên, sẽ thành từ ngàn năm nay trẻ tuổi nhất chi mệnh cảnh thần phù sư. Đem Mạc Sơn Sơn giao cho Dương Ngọc Hoàn thu xếp sau, Trương Siêu cũng không ngừng. Hắn đứng ở biến có thể so bắt ngát trung tâm lãnh địa, tâm niệm khơi thông lãnh chúa hải tâm, bắt đầu lần nữa quy hoạch bố cục. Vạn Hoa lâu, bàn thạch linh cư, chiều không gian chợ đen, thiện võ thiện đường, đều dựa vào gần chút. Hắn thao tác lãnh chúa quyền hạ, chỉ thấy xa xa những cái kia kiến trúc hùng vĩ phảng phất bị vô hình cự thủ xê dịch, kèm theo trầm thấp anh minh, chậm chậm hướng về kiến trúc đại sảnh chỗ tồn tại khu vực trung tâm dựa sát vào. Cuối cùng tại một mảnh trong khu vực đối lập tập trung sắp xếp ra, giữa lẫn nhau lưu lại rộng lớn thông đạo cùng quảng trường. Tuy là kiến trúc bản thân đã thăng cấp đến cực kỳ to lớn, nhưng đặt tại cái này 135 ức km trong thành lớn, vẫn như cũ lộ ra thưa thớt. Trương Siêu nhíu mày, trực tiếp điều ra binh lực bảng. Triệu Hoán Lâm Ngữ Du Hiệp, đầy biên. Triệu Hoán Thiếu Lâm Cô Tăng, đầy biên. Chỉ một thoáng, binh doanh phương hướng quang hoang ngút trời, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng kết. Rất nhanh, mấy bạn thân mang xanh biết giáp ra, gánh vác trường cung, dáng người mạnh mẽ Lâm Ngữ Du Hiệp, cùng mấy bạn thân mang tăng ý đi, cầm trong tay trường côn, ánh mắt lấp lánh Thiếu Lâm Cô Tăng, không ngừng theo mỗi người trong kiến trúc đi ra tới. Túc sát chi khí cùng tự nhiên linh khí sẽ lẫn, để mảnh này tân sinh to lớn thành trì cuối cùng nhiều hơn mấy phần nhân khí. Nhưng dù vậy, 6 bạn đơn vị phân tán ra tới, vẫn như cũ để mảnh khu vực này lộ ra trống trải. Còn chưa đủ. Trương Siêu tự nói một câu, lập tức theo lãnh chúa trong kho hàng lại lật ra một chút võ chiếu các nàng trình chiến lấy được trang trí loại kiến trúc bản vẽ. Như thanh tâm đình lưu quang bộ đạo tiên vận hoa hải các loại. Hắn không chút do dự vận dụng hỗn độn chúc phúc. Hào quang thời gian lập lòe, những cái này phổ thông trang sức đồ giấy phát sinh kỳ dị biến dị, trở thành đại đạo nộ kiếm đỉnh tinh thần lưu quang lộ vạn giới kỳ hủy viên trở tản ra huyền diệu khí tức đặc thù cảnh quan kiến trúc. Trương Siêu tiện tay đem những cái này biến dị sau trang trí kiến trúc bố trí tại hạch tâm khu kiến trúc xung quanh. Lập tức, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo tự nhiên hiện lên, thiên vụ lượn lờ, linh cầm hư ảnh nhẹ nhàng. Đem mảnh khu vực này điểm xuyết đến như là nhân gian tiên cảnh, cuối cùng xua tán đi một chút quá trống trải tịch mịch cảm giác. Làm xong đây hết thảy, một bên đứng yên Lý Hàn Y đi lên phía trước, đối Trương Siêu chắc tay, lạnh lùng nói, chủ thượng đã không được gì, lãnh địa cũng đã củng cố, Hàn Y liền trở về Tuyết Nguyệt Thành. Trương Siêu đưa tay, chờ một chút. Hắn lấy ra một mai không tiểu thế giới nhẫn, thân thức dò vào chính mình tiểu thế giới nhẫn đống kia tích như núi hỗn độn linh tinh bên trong, nhanh chóng phân ra 500 tỷ mai. Đem nó đơn độc dẫn vào không trong nhẫn, tiếp đó đưa cho Lý Hàn Y những người này cầm lấy. Có lẽ đầy đủ đem Tuyết Nguyệt Thành thăng cấp đến cấp 30. Lý Hàn Y tiếp nhận nhẫn, thân thức hơi quét qua, cho dù lấy nàng thanh lãnh tinh khí, con ngươi cũng là hơi hơi co rụt lại. Ở trong đó hỗn độn linh tinh tản ra năng lượng ba động quần quận như biển, ngạch số khổng lồ viễn siêu tưởng tượng. Chủ thượng, cái này quá nhiều, thăng cấp Tuyết Nguyệt Thành không dùng đến nhiều như thế. Nàng ăn ngay nói thật. Trương Siêu ngữ khí bình thường, nếu có còn thừa liền giao cho Sài Vinh. Hán Đại Chu Thành cũng cần phát triển. Nghe được Sài Vinh danh tự, Lý Hàn Y lìa gật đầu một cái, trên khuôn mặt lạnh lẽo hình như có một chút cực nhỏ hòa hoãn. Tiểu Kiếm Tiên mấy ngày trước có tin tức truyền đến, nói tới Sài Vinh chăm chỉ, đem Đại Chu Thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ chính giữa tận lực tăng lên bản thân đẳng cấp, để sớm ngày khuyết trương Đại Chu Thành. Ân, hắn làm tốt lắm. Trương Siêu cho biết là hiểu, đi a. Lý Hàn Y thì không cần phải nhiều lời nữa, đối Trương Siêu hơi hơi thi lễ, lập tức lấy ra một mai hư không về ngược dòng khiến kích hoạt, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, biến mất tại chỗ. Đưa đi Lý Hàn Y đi, mọi người cũng tán đi. Trương Siêu thân hình lóe lên, về tới đã thăng cấp tới cấp 30 bản thạch linh cư. Bước vào thuộc về chính mình gian kia tinh thất, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong phòng này bộ nhưng vẫn thành một phương tiểu thiên địa, trời xanh mây trắng, cỏ thơm um tùm. Xa xa có dãy núi hư ảnh, gần bên có linh tuyển đình đồng, linh khí nồng đậm đến hóa không mở, chính xác có thể nói nhân gian tiên cảnh. Hán Thích Chí nằm tại một mảnh mềm mại bụi cỏ bên trên, vậy mới không vội không chậm lấy ra cái kia theo xả mạn lục toàn thiên trưởng lão có được túi chứa vật. Miệng túi cũng không cầm chế, thân thức thoải mái thăm dò vào. Đồ vật bên trong có chút lộn xộn, loại trừ một chút lóe ra nguyên thủy năng lượng khoáng thạch cùng xương thú, lại còn có rất nhiều xã hội hiện đại vật phẩm. Tỷ như một chút đồ hộp thực phẩm, hợp kim công cụ, thậm chí còn có mấy quyển rách dưới tạp chí, lộ ra không hợp nhau. Cái này xa mạn tộc mới tiến vào mặt đất không biết do đồ vật gì hảo, ngược lại thu thập đến thẳng tạp. Trương Siêu bỏ qua những cái kia vật vô dụng, cuối cùng lực chú ý bị một bản dùng da thú nào đó thô ráp may thành tập hấp dẫn. Trên sổ dùng màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ lấy rất nhiều vật mẹo phù hiệu cùng đồ án, tràn ngập nguyên thủy, dã man khí tức. Đây là xạ mạn tộc văn tự, tối nghĩa khó hiểu. Nhưng lãnh chúa quyền hạn kèm theo phiên dịch công năng, tin tức rất nhanh phản hồi đến Trương Siêu não hải. Tát man tổ linh quan tưởng bí lục. Trương Siêu xem lấy giới thiệu văn tắt, chủ yếu dùng xương người, máu người tại đặc biệt cốt khí hoặc trên cột đá vẽ đồ đằng, khơi thông tổ linh hoặc hoang dã tinh hồn, thu hoạch lực lượng gia trì. Nhưng mà cái này gia trì lực lượng hiệu quả hỗn tạp, phổ biến không mạnh. Đường này chính xác cùng hắn đồ đằng thuật có chút tương tự, nhưng càng thêm huyết tinh nguyên thủy, hơn nữa cấp độ rõ ràng thấp rất nhiều. Trương Siêu đối cái này cũng không hứng thú, lười phải dùng cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm tới suy đoán ưu hóa. Nhưng mà làm hắn lật đến bí lục bộ phận sau lúc, một môn đặc biệt thuật pháp đưa tới chú ý của hắn. Chương 257, linh độn tiên du thuật vô gian địa ngục tháp. Chương 257, linh độn tiên du thuật vô gian địa ngục tháp. Tổ linh chi dực, quan tưởng tổ linh chi lực, ngưng kết linh dực, bay lượn chân trời. Là xã mạn nhất tộc bí truyền phi hành thuật. Nhìn đến đây, Trương Siêu mới giật mình nhớ tới, ban đầu ở thế giới dưới lòng đất, những cái kia xã mạn chính xác từng cái đều có thể phi hành, tốc độ còn không chậm. Đang cần một môn thích hợp phi hành thuật pháp. Trương Siêu cầm lấy bản này ra thu tập, đứng dậy, đến muôn hình vạn trạng, tràn ngập quần quần thư quyển khí cùng pháp tắc khí tức đại đạo vạn tượng học cung. Hắn trực tiếp đi vào một gian tĩnh mịch nội đạo thất, khoanh chân ngồi xuống, đem ra tu tập đặt trước người. Tâm niệm chìm vào thức hải, thôi động cửu chuyển nguyên thủy đạo tạm nhân quyền thôi diễn khả năng. Trong chốc lát, nội đạo thất bên trong quang hoa đại phóng, vô số huyền ảo phù văn từ trong hư không hiện lên, bao quanh bản kia ra tu tập bay lượn, gây dựng lại, phân tích, thăng hoa. Trên sổ những cái kia huyết tinh nguyên thủy đồ án phảng phất sống lại, trong đó tinh hoa bị một chút bốc ra, tinh luyện, mà bã thì bị vô tình vứt bỏ. Thôi diễn quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Cuối cùng, tất cả dị tượng thu lại, hóa thành một đạo trong suốt lưu quang, không có vào Trường Siêu mi tâm. Một đoạn hoàn toàn mới, càng thêm tinh diệu mênh mông công pháp tin tức xuất hiện tại trong ý thức của hắn. Linh độn tiên du thuật, thoát thai từ xà mạn tổ linh chi dực, đi vu tổ tinh, dung độn pháp cùng phi hành tuyệt diệu làm một thể. Thi triển lúc không cần quan tưởng tổ linh, dùng bản thân linh lực ngưng kết linh trốn tiên cánh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cao bơi thanh minh. Lúc phi hành thân hợp đột quang, tốc độ cực nhanh, lại có thể trên trình độ nhất định lẩn tránh thần thức tra xét cùng pháp thuật khóa chặt. Trường Siêu mở mắt ra, cảm thụ được môn này mới thôi diễn ra tiên thuật, thỏa mãn gật đầu một cái. Vậy mới ra dáng. Trương Siêu lúc này lại xem xét Hoàng phủ Thiên Nước tiểu thế giới nhẫn. Trương Siêu thỏa mãn cảm thụ một phen mới thôi diễn ra linh độn tiên du thuật tâm niệm vừa động, liền đem bản kia ghi lại tắt man tổ linh quan tưởng bí lục ra thu tập thu bảo. Cái đồ chơi này tuy là đối với hắn vô dụng, nhưng dù sao cũng là xà mạn nhất tộc vật truyền thừa, có lẽ sau này có tác dụng khác. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào theo Hoàng phủ Thiên Nước nơi đó có được mai kia tiểu thế giới chiến nhẫn. Chiếc nhẫn này tạo hình xưa cũ, mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại không gian ba độ cùng. Một chút không dễ dàng phát giác kháng cự lực lượng. Quả nhiên có cấm chế. Trương Siêu cũng không ngoài ý muốn, một vị chủ cột cấp cường giả, gia tộc lao tổ nhận chữ vật, nếu là có thể tùy tiện mở ra, đó mới gọi kỳ quái. Hắn cũng không nôn nóng, mà là lần nữa vận chuyển lên vạn tượng luyện bảo quyết. Pháp quyết này am hiểu nhất phân tích, luyện hóa đủ loại pháp bảo cấm chế. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn chảy ra hào quang màu vàng nhạt, như là tinh mật nhất đao khắc, chậm chậm thâm nhập vào nhẫn mặt ngoài trong phù văn. Quá trình so với trong tưởng tượng dài đằng đẵng cùng gian nan. Hoàng phủ Thiên Đức bày ra cấm chế tầng tầng lớp lớp, vòng vòng đan xen, cực kỳ phức tạp. Lại tràn ngập nó đặc hữu cuồng bạo lôi thuộc tính cùng tà ác ám thuộc tính khí tức, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát phản vệ, thậm chí phá hủy trong giới chỉ không gian. Trương Siêu hết sức chăm chú, tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại phá giải trong cấm chế. Vạn tượng luyện bảo quyết bị hắn thôi động đến cực hạn, vô số thật nhỏ phù văn màu vàng tại đầu ngón tay hắn sinh diệt, không ngừng phân tích, tan rã lấy trên nhận phòng ngự. Thời gian từng giờ trôi qua, nộ đạo thất bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hào quang màu vàng cùng cấm chế màu bạc không tiếng động giao phong lúc phát ra nhỏ bé từ từ âm thanh. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày thời gian, chỉ nghe đến răng rắc một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên, trên nhẫn cuối cùng một đạo cấm chế cuối cùng như là như băng tuyết tan ra. Thành. Trong lòng Trương Siêu bừng lòng, đang muốn đem thần thức dò vào trong giới chỉ xem xét. Dị biến nảy sinh. Ngay tại cấm chế phá vỡ ngay mắt, một đạo đen như mực, nhanh như thiểm điện ô quang đột nhiên theo trong nhẫn bắn mạnh mà ra. Mang theo một cỗ ấm lãnh, thô bạo, phản phất muốn thôn vệ hết thể thần hồn khí tức khủng bố, lao thẳng tới mặt Trương Siêu. Cái này tập kích nổi lên quá mức đột nhiên, quá nhanh. Cơ hội tại cấm chế phá vỡ cùng một nháy mắt bạo phát. Hiển nhiên là bị thiết lập thành một khi có ngoại lực cưỡng ép phá cấm liền sẽ tự động phát động âm độc thủ đoạn. Dù là Trương Siêu tâm tính trầm ổn, cũng bị bất thình lình tập kích kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn, nơi đây là Đại Đạo Vạn Tượng Học Cung, là lãnh địa của hắn hoạch tâm kiến trúc một trong. Ngay tại đạo kia ô quang gần đánh trúng Trương Siêu nháy mắt, toàn bộ nội đạo thất, thậm chí toàn bộ học cung cũng hơi chấn động. Không cần Trương Siêu khống chế, học cung bản thân phòng ngự quy tắc liền bị phát động. Bù bù, vô số đầu hoàn toàn do pháp tắc ngưng kết mà thành xích màu trắng bạc, như là nắm giữ sinh mệnh tiềm điện, từ trong hư không đống nhiên hiện lên. Trên những xích này tràn ngập cuồn cuộn, uy nghiêm, không được kháng cự trật tự lực lượng, ra sau tới trước, nháy mắt liền xen lẫn thành một cái lưới lớn. Vô cùng tinh chuẩn đem đạo kia bạo khởi ô quang tầng tầng lớp lớp quấn quanh, phong tỏa tại bên trong. Ô quang kia tả xung hữu đột, phát ra sắc bén chói tai tê mình, bộc phát ra lực lượng kinh người tính toán tránh thoát, chấn đến xích màu bạc xoạt rung động. Nhưng mà, uy tắc chi lực của Đại Đạo Vạn Tượng Học Cung viễn siêu tưởng tượng, mặc cho ô quang kia dãy rủa như thế nào, xích lại càng thu càng chặt. Trên đó phù văn lấp loé, không ngừng ma diệt lấy ô quang bên trong hung lệ chi khí. Bất quá chốc lát thời gian, ô quang kia liền triệt để yên tĩnh trở lại, bị vô số pháp tắc xích một mực giam cầm ở giữa không trung, hiện lộ ra bản thể. Đó là một tòa chỉ có cao 3 tấc tiểu tháp màu đen. Thân tháp tổng cộng có tầng 7, tạo hình xưa cũ, toàn thân tối tăm, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng. Thân tháp mặt ngoài điêu khắc vô số dữ tợn ác quỷ đồ văn cùng đủ loại khó có thể lý giải được thống khổ phù ấn. Chỉ là nhìn xem, liền để người cảm giác thần hồn rung động, phản phất có thể nghe được vô số oan hồn kêu rên. Một cố làm người sợ hãi tà ác, âm lãnh khí tức từ đó tràn ngập ra. Trương Siêu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau lưng lại kinh ra tầng một mồ hôi dị. Nguy hiểm thật. May mắn ta thói quen tại bên trong học cung xử lý những vật này. Hắn âm thầm vui mừng, nếu là ở bên ngoài tùy ý mở ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới, coi như không chết cũng muốn thoát tầng ra, thần hồn tất nhiên bị thương nặng. Hắn tâm niệm vừa động, học cung pháp tắc xích hơi hơi phát quang, đem tòa kia bị triệt để giam cầm tiểu tháp đưa tới trước mặt hắn. Đồng thời, liên quan tới tháp này tin tức cũng thông qua lãnh chúa quyền hạn phản hồi mà tới. Vô Gian Địa Ngục Tháp, Hậu Thiên Linh Bảo, là thu thập cửu u âm sát cùng vô gian ngục hỏa, phụ lấy ước vạn sinh hồn thống khổ niệm lực luyện chế mà thành. Tháp phân tầng 7, mỗi tầng đều bốc cháy có khác biệt cấp độ vô gian địa ngục chi hỏa, chuyên sáng thần hồn. Thần hồn một khi bị thu hút trong tháp, liền đem vĩnh thế tiếp nhận nùng khô nỗi khổ, không được siêu sinh, cho đến hồn phi phách tán. Cũng có thể thôi động thân tháp đối địch, phóng thích vô gian ngục hỏa, uy năng cực lớn, nhưng làm đất trời báng giận. Hậu Thiên Linh Bảo, Vô Gian Địa Ngục Tháp. Trương Siêu trong mày, Hoàng Phủ Thiên Đức dĩ nhiên cất giấu tà ác như thế pháp bảo. Cái đồ chơi này thủ pháp luyện chế cùng công hiệu đều quá âm độc, xem xét cũng không phải là chính đạo đồ vật. Hoàng Phủ Thiên Đức thân là chấn thần ti trụ cột, vụ trộm lại cất giữ loại vật này, nó tâm tính có thể nghĩ mà biết. Trương Siêu do dự chốc lát, cũng không đem nó phá hủy. Pháp bảo bản thân không chính tà, mấu chốt ở chỗ sử dụng người. Tháp này uy lực lớn, có lẽ tại một ít cực đoan dưới tình huống có thể tạo được kỳ hiệu. Trước luyện hóa lại nói, nhưng cần dùng cẩn thận. Hắn hạ quyết tâm, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng vật này đối địch, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng nhân quả. Luyện hóa trình đồng dạng không thoải mái, trong tháp lưu lại Hoàng Phủ Thiên Đức thần hồn ấn ký cùng cố kia cường đại tà ác ý niệm. Nhưng tại vạn tượng luyện bảo quyết cùng học cung pháp tắc hai tầng phụ trợ xuống, hao tốn không ít thời gian, Trương Siêu cuối cùng vẫn là thành công đem thần trí của mình lạc ấn đánh đi vào, sơ bộ nắm giữ tòa này tà tháp. Luyện hóa hoàn tất, hắn mới chân chính có rảnh tỉ mỉ kiểm kê Hoàng Phủ Thiên Đức di sản. Chương 258, Bạo binh người điên xài vinh. Chương 258, Bạo binh người điên xài vinh. Cái này thánh binh liệt không đế vụ không cần luyện hóa, hắn trực tiếp đem nó lấy ra, cảm thụ một thoáng cái kia xé rách không gian sắc bén khí tức, liền cẩn thận thu vào chính mình tiểu thế giới nhận chỗ sâu, đây chính là chân chính át chủ bài. Đó lấy, ánh mắt của hắn bị một chồng tinh tạp hấp dẫn. Vạn giới thương hội tinh tạp. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, cầm lấy một chương tỉ mỉ xem xét, mệnh giá 1000 tỷ hỗn độn linh tinh. Hắn đếm, dạng này tinh tạp trọn vẹn có 10 chương. 10 chương, đó chính là 10 vạn ức hỗn độn linh tinh. Cho dù dùng Trương Siêu bình tĩnh, hít thở cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Cái này Hoàng Phủ Thiên Đức thân gia, phong phú đến dọa người a. Đây tuyệt đối là một bút đủ để cho bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì cường giả cũng vì đó điên cuồng tài phú kết sủ. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Trương Siêu tiếp tục xem xét. Nhẫn không gian cực lớn, bên trong chất đống bảo vật rực rỡ muôn màu, chủng loại nhiều. Đều hiện lộ rõ ràng Hoàng Phủ Thiên Đức xem như trụ cột cấp cường giả cùng gia tộc lão tổ thâm hậu tích lũy, tài liệu cao cấp, một đống lớn tản ra đủ loại hào quang, năng lượng ba động kinh người khoáng thạch, kim loại, linh mục, rất nhiều đều là hắn chỉ ở trên đồ giám gặp qua, có tiền mà không mua được cực phẩm vật liệu luyện khí. Chân quý đan dược, mấy chục bình dán vào phù lục bình ngọc, bên trong phong tồn lấy mùi thuốc xông vào mũi linh đan, theo thánh dược chữa thương đến tăng cao tu vi kỳ đan, đủ các loại, phẩm cấp cực cao. Công pháp bí tịch, không ít dùng ngọc giản ghi lại công pháp bí thuật, tuy là đại bộ phận không bằng cựu truyền nguyên thủy đạo tạng cái kia hiếm có, nhưng trong đó một chút lôi hệ, không gian hệ pháp thuật cũng rất có chỗ độc đáo, có thể cung cấp tham khảo lấy làm gương. Các loại pháp bảo, loại trừ Vô Gian Địa Ngục Tháp, còn nắm chắc 10 cái phẩm tướng bất phàm pháp bảo, đao thương kiếm kích, trung đỉnh kính ấn đủ loại kiểu dáng, linh quang lập lòe, thấp nhất cũng là phòng chế hậu thiên linh bảo tiêu chuẩn. Ngay tại hắn đại khái kiểm kê hoàn tất, cho là thu hoạch liền là những cái này lúc, một mai đặt tại xóa sỉnh, cũng không thu hút lệnh bài màu vàng sậm, đưa tới chú ý của hắn. Lệnh bài vào tay lạnh buốt, chất liệu không kim không mộc, chính diện điêu khắc phức tạp vân vân, mặt sau thì lại lấy một loại cổ lao chữ khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Thiên Đức. Cái này như là một cái thân phận tiêu chí. Nhưng là qua, tại lệnh bài mặt bên, còn khắc lấy một nhóm nhỏ hơn chữ, nếu không phải Trương Siêu thị lực cực dai, cơ hồ khó mà phát giác, Sư, Ngự Lôi Tôn Chủ. Trương Siêu ánh mắt nháy mắt ngưng kết tại bốn chữ này bên trên. Sư, Ngự Lôi Tôn Chủ. Hắn thấp giọng đọc lên hai cái từ này, yên lặng trong đôi mắt cuối cùng nổi lên rõ ràng gợn sóng. Hoàng Phủ Thiên Đức, lại còn có sư phụ. Vị này thực lực cường hãn, địa vị tôn sùng chấn thần ti trụ cột, Hoàng Phủ gia tộc Định Hải Thần Châm, rõ ràng chỉ là đệ tử người khác. Vậy vị này có thể trở thành Hoàng Phủ Thiên Đức sư phụ Ngự Lôi Tôn Chủ lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Tu vi, hắn thực lực, lại đạt tới như thế nào khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hoàng Phủ Thiên Đức đã chết, việc này nếu là bị vị này Ngự Lôi Tôn Chủ biết được. Trương Siêu nắm lấy mai này lạnh giá lệnh bài, lông mày hơi hơi nhíu lên. Lần đầu tiên cảm giác được, chém giết Hoàng Phủ Thiên Đức mang đến phiền toái, có lẽ cũng không trọn vẹn kết thúc. Ngược lại khả năng dẫn ra một cái càng to lớn, càng thần bí phía sau màn tồn tại. Trương Siêu đem tâm thần theo Hoàng Phủ Thiên Đức mai kia làm cho người kinh hãi đệ tử lệnh bên trên thu về, tạm thời đem Ngự Lôi Tôn Chủ sự tình đè xuống đáy lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước mắt suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn bắt đầu chỉnh lý trong giới chỉ lượng lớn vật tư, đem những cái kia cực phẩm vật liệu luyện khí, chân quý đan dược, hữu dụng công pháp ngọc giản cùng cái kia mấy chục kiện phẩm tướng bất phàm pháp bảo tinh tuyển đi ra, di chuyển tới chính mình tiểu thế giới trong nhẫn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần còn lại những cái kia đối lập phổ thông hoặc hắn chướng mắt tài nguyên thì toàn bộ ném vào càn khôn chứa vật tháp bên trong. Làm xong những cái này, hắn truyền âm cho Võ Chiếu: "Võ Chiếu, ta thả một nhóm tài nguyên vào càn khôn chứa vật tháp, ngươi rảnh rỗi đi phân loại sửa sang một chút." Võ Chiếu thanh âm trong trẻo lạnh lùng rất nhanh đáp lại: "Được, chủ nhân." Nàng đối với trong sự quản lý vụ sớm đã thuận buồm xuôi gió. Trương Siêu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Phía trước tại chiều không gian chợ đen treo thưởng cầu mua cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm đến tiếp sau công pháp, nhưng có tin tức. Bộ công pháp kia là hắn căn cơ sở tại, đến tiếp sau bộ phận cực kỳ trọng yếu." Võ Chiếu trả lời mang theo một chút bất đắc dĩ: "Đã mấy lần nâng cao cầu mua bằng giá, số tiền thưởng đã cực kỳ kinh người, nhưng tới bây giờ vẫn không có người xác nhận, hoặc không người nắm giữ. Công pháp này hình như cực kỳ hiếm thấy." "Ân, biết. Tiếp tục mang theo a." Trương Siêu đối cái này kết quả có đoán trước, ngược lại cũng không thất vọng. Loại này công pháp bị tiền, nếu là tùy tiện liền có thể mua được, ngược lại là kỳ quái. Xử lý xong những cái này về vặt, Trương Siêu tâm niệm vừa động, thi triển ra phụ ma thuật tâm lưu tinh thần ý niệm vượt qua xa xôi khoảng cách, kết nối vào ngay tại Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y đi Hàn Y đi. Tuyết Nguyệt Thành thăng cấp còn thuận lợi. Hắn trực tiếp hỏi. Lý Hàn Y thì thanh lãnh tâm niệm chuyển đến, hết thảy thuận lợi. Tất cả kiến trúc đều đã tăng lên tới cấp 30. Chủ thượng cho hỗn độn linh tinh còn dư rất nhiều. Nàng hơi ngưng lại, do hỏi, ta có hay không lập tức đem còn thừa linh tinh đưa tới Đại Chu Thành cho xài binh? Không cần. Trương Siêu trả lời, còn lại linh tinh ngươi tự mình lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta vừa vặn không có chuyện gì, tự mình đi Đại Chu Thành nhìn một chút xài binh bên kia tình huống như thế nào. Kết thúc khơi thông sau, Trương Siêu lấy ra một mai hư không quy tố lệnh trực tiếp kích hoạt. Không gian ba độ bao phủ toàn thân, sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện tại Đại Chu Thành kiến trúc ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mắt để hắn hơi hơi nhíu mày. Cùng hắn lần trước lúc tới so sánh, Đại Chu Thành đã đại biến dạng. Trong thành kiến trúc ngay ngắn trật tự, trên đường phố ngựa xe như nước, một cỗ mạnh mẽ phát triển chiều khí phả vào mặt, quy mô và khí tượng hơn xa ngày trước. Hắn mới hiện thân bất quá hai hơi, kiến trúc trong đại sảnh liền bước nhanh đi ra hai người. Người cầm đầu chính là người mặc đế vương thường phục, khí độ trầm ổn lại không mất uy nghiêm xài binh, phía sau đi theo thì là lưng treo hồ lô rượu, một mặt thoải mái ý cười tiểu kiếm tiên. Hai người nhìn thấy Trương Siêu, lập tức cung kính hành lễ, cung nên chủ thượng. Trương Siêu khoát tay áo, ánh mắt đảo qua bộ phát phồn thịnh thành trì, tán thưởng nói, không cần đa lễ. Xài binh, ngươi đem Đại Chu Thành quản lý đến rất tốt, viễn siêu ta mong chờ. Xài binh nghe vậy, trên mặt cũng không kiêu ngạo sắc, ngược lại càng kiêm tốn, chủ thượng quá khen rồi, xài binh không dám nhận. Toàn do chủ thượng tín nhiệm cùng tiểu kiếm tiên tiền bối phụ tá, mới có thể có một chút bé nhỏ tiến triển. Tiểu kiếm tiên cười ha ha một tiếng, rượu vào miệng, xài tiểu tử liền là quá khiêm tốn, bản lãnh lớn đây. Trương Siêu mỉm cười, cắt vào chính đề, ta lần này tới, là muốn hỏi một chút, Đại Chu dưới thành một bước, ngươi có tính toán gì không? Xài Vinh nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sắc bén, điều ra lãnh chúa bảng quang ảnh, bày ra cho Trương Siêu xem. Hồi chủ thượng, Xài Vinh đã sử dụng hỗn độn chúc phúc quyền hạn, đem trong thành tất cả hạch tâm kiến trúc đều tận biến dị tăng lên. Bây giờ chế ước phát triển, chủ yếu là chiêu mộ cùng duy trì đại quân cần thiết tài chính có chút giật gấu và vai. Chiêu mộ đại quân. Trương Siêu nhìn về phía bảng, khi thấy rõ con số cụ thể lúc, dù hắn cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Ngươi xây bao nhiêu binh doanh? Chỉ thấy trên mặt, các loại binh doanh số lượng bất ngờ đạt tới sơ sơ 100 tòa. Cái này cũng chưa tính, cùng đồng bộ nhà ăn, dân cư chờ phụ trợ kiến trúc cũng thành tỷ lệ tăng nhiều. Xa xa binh khí công xưởng càng là ngày đêm càng không ngừng truyền đến rèn đúc âm thanh, ánh lửa ngút trời. 100 tòa binh doanh. Chuyện này ý nghĩa là trên lý luận lớn nhất binh lực dung lượng đạt tới 300 vạn khổng lồ. Mà bảng biểu hiện, xài binh trước mắt đã thực tế chiêu mộ cũng duy trì binh sĩ số lượng, đã đột phá 100 vạn. Trương Siêu cuối cùng minh bạch vì sao tài chính không đủ. Nuôi một chi 100 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là một cái con số trên trời, huống chi xài binh cái này rõ ràng là hướng về 300 vạn đẩy biên mục tiêu đi. Chương 259, lấy chiến dưỡng chiến chương 259, lấy chiến dưỡng chiến tiểu kiếm tiên tại một bên chen vào nói, ngựa khí mang theo vài phần thưởng thức và trêu chọc, chủ thượng, xài tiểu tử cũng không phải chơi đùa lung tung. Hắn phái người tra xét xung quanh, phát hiện một tòa quy mô không nhỏ dị tộc thành lớn, tài nguyên phong phú. Hắn là dự định lấy chiến dưỡng chiến, đem cái này 100 vạn đại quân kéo ra ngoài luyện một chút, thuận tiện đem tòa thành kia cho đánh xuống, xem như Đại Chu Thành phát triển tư lương. Trương Siêu nhìn về phía xài binh trầm ổn gật đầu, xác nhận tiểu kiếm tiên thuyết pháp, trong mắt tiêu đốt lên thuộc về hùng chủ dã tâm cùng ý chí chiến đấu. Thì ra là thế. Trương Siêu minh bạch xài binh chiến lược. Đây đúng là nhanh nhất tích lũy tài nguyên, khuyết trương thế lực phương pháp, nhưng cũng nguy hiểm cực cao, cần cực mạnh thống soái năng lực cùng hậu cần bảo hộ. Hắn suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Đã xài binh có phần này hùng tâm tráng trí cùng tương ứng năng lực, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại muốn đại lực ủng hộ. Hắn trực tiếp lấy ra cái kia 10 chương mới từ Hoàng phủ Thiên Đức trong chiếc nhận lấy được, mệnh giá 1000 tỷ vạn giới thương hội tinh tạng, đưa cho xài binh. Nơi này là 10 vạn đức hỗn độn linh tinh. Đầy đủ chống đỡ ngươi hoàn thành lớn chu vĩ nghiệp. Xài binh nhìn thấy cái kia 10 chương tinh thẻ, nhất là cảm nhận được nó mệnh giá thời gian. Dù hắn tâm tính trầm ổn, hít thở cũng không khỏi đến dồn dập mấy phần, trên mặt hiện ra to lớn kinh hỉ. 10 vạn đức. Cái này đủ để đem hắn 100 vạn đại quân trang bị đến tận răng, đồng thời chống đỡ lấy một tràng quy mô to lớn trường kỳ chiến tranh. Hắn trịnh trọng không gì sánh được hai tay tiếp nhận tinh tạng, thật sâu bái chào. Xài binh, bái tạ chủ thượng trọng thượng. Thật không phụ chủ thượng phó thác. Trương Siêu cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Đêm đó, xài binh bố trí yến hội, mặc dù không tính cực độ xa hoa, nhưng thức ăn tinh xảo, rượu ngon bao no, không khí nhiệt liệt. Sài Vinh ăn nói bất phàm, đã có đế vương tâm thuật, lại có thể đồng tình tình hình bên dưới, trong lời nói tự có làm người chết phục mỹ lực, cùng tiểu kiếm tiên một trang một hài hòa, phối hợp an ý Trương Siêu vui vẻ ngồi vào vị trí, bữa cơm này ngược lại ăn đến có chút vui sướng, để hắn đối Sài Vinh năng lực có càng trực quan nhận thức. Tiến hội sau khi kết thúc, Trương Siêu từ chối nhã nhặn Sài Vinh giữ lại, sử dụng hư không quy tố lệnh về tới niết bàn cự thành chính mình bản thạch linh cư bên trong. Gian phòng cực lớn tự thành thiên địa, yên tĩnh ngăn lạnh. Hắn lười biếng nằm xuống, nhất thời có chút không có việc gì. Bất quá đối với xã mạn tộc tiến công, hắn vẫn còn có chút để ý tâm niệm vừa động, nhớ ra cái gì đó, sử dụng hắn tinh hà tài khoản tiếp vào tinh hà mạng lưới, ý thức tiếp nối, đăng nhập Lam Tinh Lanh Chúa nội bộ mạng lưới diễn đàn. Vừa mới đi vào diễn đàn, phô thiên cái địa thiệp liền tràn vào tầm mắt, cơ hồ tất cả hấp dẫn thảo luận đều vây quanh một cái chủ đề, xã mạn tộc đại quân áp cảnh. Biên cảnh nhiều cái thành thị, khẩn cấp lệnh chiêu mộ. Tất cả cấp 50 trở lên chiến đấu chức nghiệp giả, lập tức hướng ngôi đại hạch tâm thành thị báo danh. Phân tích tiếp, xã mạn tộc đồ đẳng thuật cùng chúng ta kỹ năng hệ thống ưu khuyết so sánh. Tiền tuyến chiến báo, kéo dài đổi mới tân thành luân hãm. Kinh thành báo nguy, cầu tổ đội. Có hay không có đại lão mang đoàn đi tiền tuyến vớt chiến công? Ban thưởng quá phong phú. Xã mạn tộc đồ thành, bắc cảnh không một người còn sống. Nợ máu trả máu. Toàn bộ diễn đàn đều tràn ngập một cỗ căng thẳng, phẫn nộ mà lại mang theo một chút cuồng nhiệt hiếu chiến không khí. Hiển nhiên, xã mạn tộc đối Lam Tinh toàn diện tiến công đã chính thức triển khai. Trương Siêu ánh mắt dừng lại tại xã mạn tộc đồ thành, bắc cảnh không một người còn sống. Nợ máu trả máu. Cái này chói mắt tiêu đề bên trên, lông mày không tự giác khóa chặt. Hắn mở ra thiệp tường tình, bên trong văn tự cùng kèm theo mấy chương mơ hồ lại huyết tinh tranh ảnh, để một cỗ lanh ý lặng yên tràn ngập ra. Thiệp cặn kẽ miêu tả xã mạn tộc hung ác, bọn hắn công phá nhân tộc thành trì sau, cũng không phải là đơn giản chiếm lĩnh, mà là tiến hành khủng khiếp đồ sát. Cũng đem bị sát giả hải cốt cùng máu tươi xem như tài liệu, hiện trường chế tạo thành từng tòa tà khí trùng thiên đồ đằng trụ. Những cái này dùng xương người máu người đúc thành đồ đằng trụ không chỉ có thể cực lớn tăng phúc xã mạn chiến sĩ lực lượng, hình như còn có thể tiến hành nào đó tà ác hiến tế hoặc triệu hoán, trở thành bọn hắn đẩy tới chiến tranh khủng bố lợi khí. Lấy chiến dưỡng chiến. Trương Siêu thấp giọng tự nói, nhớ tới Sài Vinh sách lược. Nhưng Sài Vinh mục tiêu là tài nguyên, mà xa mạn tộc, bọn hắn muốn hình như xa không chỉ nơi này. Bọn hắn đây là muốn đem làm tinh nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, triệt để chuyển hóa làm bọn hắn chiến tranh nhiên liệu cùng công cụ. Một cố khó nói lên lời bực bội xông lên đầu. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, nhưng cũng không cách nào đối như vậy nhằm vào đồng tộc, gần như chủng tộc diệt sạch hung ác trọn vẹn thờ ơ. Hắn lấy ra tinh hà thông tân khí, hơi suy nghĩ một chút, gọi thông số của Lưu Soái. Truyền tin cơ hồ nháy mắt được kết nối, đầu kia truyền đến Lưu Soái vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc âm thanh. Siêu ca, ngoa tạo, thật là ngươi. Siêu ca, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Ta về sau mới biết được ngươi đi hình hoặc tinh là làm cứu ta. Ta cho ta đánh vô số cái truyền tin, ngươi một mực không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi. Thanh âm của hắn mang theo nghĩ lại mà sợ. Ta không sao. Trương Siêu cắt ngang hắn xúc động, ngựa khí vẫn như cũ ổn định. Ngươi bây giờ ở nơi nào? An toàn ư? An toàn, an toàn. Lưu Soái vội vàng nói, ta cùng Bùi Vi cùng toàn bộ Bùi gia, phía trước nhìn thế cục không đúng, liền sớm di chuyển đến Sơn Thành. Bên này tạm thời còn không thấy xa mạn tộc bóng, vẫn tính an ổn. Siêu ca, ngươi ở đâu? Muốn hay không muốn tới? Sơn Thành. Trương Siêu biết nơi đó là nội địa, khoảng cách chiến trường chính kinh thành một vùng chính xác phi thường xa xôi, trong ngắn hạn có lẽ không ngại. Ta tạm thời bất quá đi. Chính các ngươi chú ý an toàn, tận lực không nên đi ra ngoài. Yên tâm đi Siêu ca. Chúng ta chữ không ít vật tư, cầu được. Ngươi cũng muốn cẩn thận a. Lưu Soái vội vàng nói. Ân. Trương Siêu lên tiếng, liền kết thúc truyền tin. Biết Lưu Soái tạm thời an toàn, trong lòng hắn một chút lo lắng hơi trì hoãn. Nhưng trên diễn đàn những cái kia xúc mục kinh tâm thiệp, nhất là bắc cảnh thảm trạng cùng kinh thành báo nguy tin tức, vẫn tại trong đầu hắn xoay quanh. Hắn nhắm mắt lại, tính toán nghỉ ngơi, lại trằn trọc, khó mà ngủ. Những cái kia từ xương người lũy thế đồ đằng trụ hình ảnh, vung đi không được. Thật lâu, hắn khe khẽ thở dài, tựa như bất đắc dĩ, lại như là làm ra quyết định gì đó. Hắn đứng dậy, vận dụng lãnh chúa quyền hạ, thân ảnh nháy mắt theo dễ chịu bản thạch linh cư bên trong biến mất, về tới thế giới hiện thực, Lam Tinh. Hắn phân biệt một thoáng phương hướng, tâm niệm vừa động, thử nghiệm vận chuyển mới thôi diễn ra tiên thuật, linh độn tiên du thuật. Bù bù. Một đôi hoàn toàn do tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành, gần như trong suốt to lớn quang dực, từ phía sau hắn đột nhiên bày ra. Quang dực bên trên lưu chuyển lên vô số huyền ảo phù văn, hơi hơi vô ở giữa, liền dẫn động xung quanh khí lưu, phát ra trầm thấp ong ong, lại kỳ dị đem khí tức của hắn cùng thân hình đều mơ hồ phai nhạt rất nhiều. Quả nhiên huyền diệu. Trương Siêu cảm thụ một thoáng đây đối với linh độn tiên dực cùng bản thân hoàn mỹ độ phù hợp, cùng loại kia phản phất tùy thời có thể dung nhập thiên địa, trốn nơi thanh minh kỳ diệu cảm giác. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động. Hưu. Thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo gần như vô hình mờ nhạt lưu quang, dùng một loại viễn siêu dạ kiêu chiến cơ tốc độ kinh khủng, xé rách tầng mây, hướng về kinh thành phương hướng đi vội vã. Phi hành nhanh chóng, thậm chí sinh ra nhẹ nhàng âm bạo vân, nhưng lại bị tiên cánh kèm theo độn pháp hiệu quả lặng yên hóa giải, cũng không gây nên động tĩnh quá lớn. Sơn Hà đại địa tại dưới chân phi tốc tụt lùi, thành thị, hoang dã hóa thành mơ hồ sắc khối. Dựa vào tiên cánh cực tốc cùng lẩn tránh tra xét đặc tính, hắn một đường không trở ngại chút nào, trực tiếp xuyên qua rộng lớn khu vực. Càng đến gần kinh thành phương hướng, trong không khí tốc sát cùng nóng bỏng khí tức thì càng dày đặc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt đất có lẻ tinh chiến đấu ánh lửa, cùng một chút hoảng hốt thoát đi đội xe. Cuối cùng, xa xôi trên đường chân trời, xuất hiện kinh thành cái kia to lớn thành lớn đường nét. Nhưng giờ phút này, tòa này Lam Tinh nhân tộc hoạch tâm thành lớn một trong, đang bị đen nghị xạ mạn tộc đại quân theo bốn phương tám hướng bao vây. Công thành chiến hiển nhiên đã kéo dài thời gian tương đối dài, tường thành nhiều chỗ xuất hiện tổn hại. To lớn đồ đằng trụ như là rừng rậm đứng sừng sững ở chiến trường các nơi, tản ra hào quang đỏ tươi, áp chế trong thành quân phòng thủ. Tiếng la giết, tiếng nổ mạnh, năng lượng đụng nhau tiếng oanh minh, cho dù cách lấy thật xa, cũng có thể mơ hồ truyền đến. Tình hình chiến đấu hiển nhiên đã quyết liệt đến cực điểm. Trương Siêu lơ lửng tại không trung, lãnh đạo ánh mắt đảo qua phía dưới như là cối xay thịt chiến trường. Sau lưng linh độn tiên dược nhẹ nhàng gỗ, lưu chuyển lên tĩnh mịch mà hào quang cường đại. Chương 260, Thiên Huyễn mặt nạ chương 260, Thiên Huyễn mặt nạ Trương Siêu lơ lửng tại kinh thành không trung. Hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là thông qua tinh hà tài khoản, trực tiếp liên hệ Long Nguyên. Truyền tin rất nhanh được kết nối, truyền đến Long Nguyên mang theo mọi mệnh vẫn trầm ổn như cũ âm thanh, "Trương tiểu hữu, ngươi giờ phút này liên hệ ta, thế nhưng có việc. Long tiền bối, ta đã đến kinh thành trên không, ngay tại vòng phòng hộ bên ngoài." Trương Siêu lời ít mà ý nhiều. "Cái gì? Ngươi tới?" Long Nguyên âm thanh nháy mắt nâng cao, tràn ngập kinh hỉ, "Tốt, ta lập tức cho ngươi giao quyền. Mau vào." Cơ hội tại Long Nguyên tiếng nói vừa ra nháy mắt, Trương Siêu trước mặt tầng kia bao phủ toàn bộ kinh thành, chạy xuôi theo trắng lóa điện quang năng lượng vòng bảo hộ lặng yên mở ra một đạo chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Trương Siêu thân hình lóe lên, liền xuyên qua, khe hở lập tức khép lại. Hắn vừa dứt, mấy tên sớm đã chờ tại cái này, thân mang chế tạo quân trang binh sĩ lập tức lên trước, cung kính hành lễ, "Trương Siêu tiên sinh, Long trụ thạch mệnh chúng ta chờ đợi ở đây, xin ngài theo chúng ta tới." Tại binh sĩ dẫn dắt tới, Trương Siêu nhanh chóng xuyên qua để phòng xâm nghiêm phòng tuyến, tiến vào ở vào sâu dưới lòng đất chỉ huy tác chiến bộ. Vừa bước vào bộ chỉ huy, một cỗ căng thẳng, bận rộn nhưng lại trật tự rành mạch không khí phả vào mặt. To lớn toàn tức xa bản chiếm cứ trong đại sảnh, phía trên rõ ràng ghi chú hai phe địch ta lực lượng phân bố cùng thời gian thực động thái. Bốn phía trên vách tường là vô số khối màn ánh sáng, không ngừng đổi mới lấy tiền tuyến các nơi chỉ báo, năng lượng số ghi, thương vong thống kê chờ tin tức. Sĩ quan truyền tin nhóm mang theo tai nghe, ngựa tốc cực nhanh truyền đạt mệnh lệnh hoặc tiếp thu tin tức. Các cấp sĩ quan trước khi đi vội vàng, nhưng ánh mắt kiên định, cũng không vẻ bối rối. Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc chính giữa đứng ở toàn tức xa bàn phía trước, thấp giọng thảo luận cái gì, cau mày. Nhìn thấy Trương Siêu đi vào, hai người lập tức tiến lên đón. "Trương tiểu hữu, ngươi nổi lên quá là thời điểm." Mã Đại Quốc trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Trương Siêu, trên mặt khó nén mỏi mệt, nhưng cũng mang theo một chút phấn chấn. Long Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, bây giờ xạ mạn tộc nhiều một chút nở hoa, toàn diện tiến công, đại hạ cảnh nội khắp nơi báo nguy, binh lực giật gấu ba bay. "Ta cùng lão Mã bị khẩn cấp gọi về, phụ trách kinh thành phòng tuyến tổng chỉ huy, mấy bị khác trụ cột đều phân tán đến các nơi mấu chốt tiết điểm đi." Trương Siêu gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên xa bản nhiều chỗ đánh dấu đỏ địa vực, hỏi: "Quốc gia khác đây?" Liền không cái gì biểu thị. Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Mã Đại Quốc hừ một tiếng, ngữ khí mang theo bất mãn, những tên kia, thái độ mập mờ cực kỳ. Loại trừ cung cấp một chút hiện đại vũ khí đạn dược cùng cơ sở trang bị, trên miệng lên tiếng ủng hộ vài câu, một cái đỉnh tiêm cường giả đều không phải tới. Đều tại quan sát, thậm chí khả năng nóng trông chúng ta cùng xa mạn tộc lưỡng bại câu thương, bọn hắn hảo kiếm tiện nghi. Long Nguyên thở dài, đây cũng là trong dự liệu. Cuối cùng, xa mạn tộc chủ lực trước mắt là đè ở chúng ta bên này. Trương Siêu nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt, đạn hạt nhân đây. Dù hiện tại kỹ thuật, hẳn là có thể tinh chuẩn đả kích bọn hắn điểm tập kết ta. Bọn hắn có thể phòng vệ. Sắc mặt Long Nguyên ngưng trọng lắc đầu, không đơn giản như vậy. Chúng ta không phải không cân nhắc qua. Nhưng xã mạn trong tộc, có cựu toàn thiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn bình thường hình như bị giới hạn quy tắc nào đó hoặc quyết định, cứ ít đích thân xuất thủ tham gia công thành chiếm đất. Nhưng mà, một khi có đạn hạt nhân bay lên không cũng tính toán tại bọn hắn trong trận doanh dẫn bạo, những cựu toàn thiên kia đại năng liền sẽ lập tức xuất thủ. Sử dụng nào đó không gian cường đại bí pháp, trực tiếp đem đạn hạt nhân trục xuất tới không biết dị không gian đi, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu sát thương. Cựu toàn thiên có thể trực tiếp lưu đầy đạn hạt nhân. Trương Siêu lần này là thật có chút chân kinh. Loại thủ đoạn này, hắn chỉ ở vô gian địa ngục nhìn thấy tự do hải đang thần dụ giả cặt dùng qua. "Đúng vậy a." Mã Đại Quốc tiếp lời nói, trên mặt cũng mang theo nghi hoặc, đây cũng là chúng ta kỳ quái nhất một điểm. Cựu toàn thiên xa mạn thực lực khủng bố như thế, nếu là bọn họ đích thân xuất thủ công thành, kinh thành phòng tuyến chỉ sợ sớm đã phá. Nhưng chẳng biết tại sao, trên chiến trường cực ít nhìn thấy bắt toàn thiên trở lên xa mạn xuất thủ, cựu toàn thiên càng là chỉ nghe tên, chưa bao giờ hiện thân. Chúng ta cũng không làm rõ ràng được bọn hắn đến cùng tại cố kỵ cái gì, hoặc là có cái gì chúng ta không biết hạn chế. Long Nguyên nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt mang theo hỏi thăm, "Trương tiểu hữu, ngươi lần này đích thân tới trước kinh thành, là dự định đích thân hạ tràng thử nghiệm, vẫn là chuẩn bị dẫn dắt binh sĩ tinh nhuệ, thật tốt công sát một phen những cái này xa mạn tộc?" Trương Siêu yên lặng trả lời, thân là Lam Tinh lãnh chúa, cũng không thể trơ mắt nhìn xem đồng tộc bị tàn sát hầu như không còn. "Ta nghe nói, những cái này xa mạn dùng tộc nhân ta máu tươi hải cốt tế luyện đồ đằng, thủ đoạn tàn nhẫn." "Chính xác như vậy." Mã Đại Quốc sắc mặt đau thương, mỗi phá một thành, hẳn là chó gà không tha, dùng ta ruột thịt thi cốt đúc thành bọn hắn chiến tranh đồ đằng, thực lực cũng theo đó càng đánh càng mạnh. "Bất quá, kinh thành phòng tuyến trải qua mấy ngày liền khổ chiến, cũng đã sơ bộ củng cố. Chỉ cần cựu toàn tiên không xuất thủ, bọn hắn muốn tùy tiện công phá, cũng không dễ dàng như vậy." Trương Siêu gật đầu một cái, do dự chốc lát nói, "Hai vị tiền bối, trong quân nhưng có thể che lấp khuôn mặt, thậm chí ẩn tàng khí tức pháp bảo. Ta từng cùng xa mạn tộc có chút thù cũ, bọn hắn đối ta hận thấu xương, ta không nghĩ tới sớm bạo lộ, dẫn tới không cần thiết nhằm vào." Long Nguyên nghe vậy, cười ha ha, "Có. Tất nhiên có. Tới kinh thành hiệp phòng lãnh chúa cùng cường giả, chỉ cần trong danh sách đăng ký, chúng ta đều phối phát có đặc chế quán não. Không chỉ có thể dùng cho ghi chép chiến đấu điểm tích lũy, cũng có thể tại chỗ quân nhu đổi đủ loại vật tư. Đánh giết khác biệt xoáy thiên sa mạn, lấy được điểm tích lũy khác biệt. Xoay tròn sa mạn 1 điểm tích lũy, 2 xoáy 10 điểm tích lũy, 3 xoáy 100 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, nếu là có thể đánh giết bát toàn thiên sa mạn, chọn vẹn ban thưởng 1000 vạn điểm tích lũy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỗ quân nhu bên trong liền có thể dịch dung đổi bộ mặt, ẩn tàng khí tức bảo vật. Ta nhớ có một cái thiên huyễn mặt nạ hiệu quả cực dai, cần 1 vạn điểm tích lũy đổi. Dùng Trương tiểu hữu bản lãnh của ngươi, kiếm lời về điểm ấy điểm tích lũy dễ như trở bàn tay. Dạng này, ta làm chủ, trước dự chi cho ngươi. Tốt. Trương Siêu gật đầu đồng ý tại dưới an bài của Long Nguyên, một tên sĩ quan lập tức mang theo Trương Siêu tiến về quân nhu phòng hậu cần. Phòng hậu cần thiết lập tại một cái trong đại sảnh rộng rãi, giờ phút này có không ít tới trước hiệp phòng lãnh chúa cùng độc hành cường giả ngay tại xếp hàng đổi vật tư hoặc thẩm tra điểm tích lũy, có vẻ hơi ồn ào. Trương Siêu lấy ra Long Nguyên thủ lệnh, sĩ quan trực tiếp mang theo hắn vòng qua xếp hàng đám người, tìm được phụ trách quan tiếp liệu. Quan tiếp liệu nghiệm minh thủ lệnh sau, không dám thất lễ, lập tức theo sau quẩy lấy ra một cái xưa cũ chất gỗ hộp đưa cho Trương Siêu. Trương Siêu mở hộp ra, bên trong yên tĩnh nằm một trương mỏng như cánh ve, xúc cảm lạnh buốt mặt nạ. Hắn đem nó cầm lấy, dán tại trên mặt, mặt nạ nháy mắt như là hòa tan dán vào làn da của hắn, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Tâm niệm vừa động, mặt mũi của hắn liền bắt đầu mơ hồ, khí tức cũng thay đổi đến tối nghĩa phổ thông, thậm chí ngay cả tu vi ba động đều ẩn nấp xuống dưới. Hiệu quả không tệ. Trương Siêu thỏa mãn gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Mới đi tới cửa, vừa vặn cùng hai cái hào hứng chạy vào người đánh cái đối mặt. Trương Siêu bước chân dừng lại. Hai người này, Trương Siêu nhận thức, chính là đã lâu không gặp Diệp Bạch cùng Vương Lệ Hạc. Bọn hắn hình như cũng là tới đổi vật tư hoặc thẩm tra điểm tích lũy, trên mặt mang theo hưng phấn cùng đội vàng. Lần nữa nhìn thấy hai người này, trong lòng Trương Siêu nổi lên một loại cảm giác cổ quái, đặc biệt là nhìn về phía Vương Lệ Hạc lúc, từ lúc thiên khu di tích phân biệt sau, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nữ hài này. Hắn lắc đầu, đè xuống nhận nhau ý niệm, bây giờ không phải là thời điểm. Hắn duy trì bị mặt nạ mơ hồ dung mạo, như không có việc gì theo bên cạnh hai người đi qua. Nhưng mà, ngay tại sát vai mà qua nháy mắt, Vương Lệ Hạc chợt dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, ánh mắt chăm chú đi theo bóng lưng Trương Siêu. Nàng hơi hơi nhíu lên tú mi, tại cái này xa lạ, khí tức phổ thông trên thân nam nhân. Nàng dĩ nhiên cảm giác được một loại không tên quen thuộc cùng một chút khó nói lên lời thân thiết cảm giác. Làm sao vậy, Lệ Hạc? Diệp Bạch phát hiện dị thường của nàng, xuôi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái gần biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Không, không có gì. Vương Lệ Hạc thu về ánh mắt, lắc đầu, đem đáy lòng tơ kia khắc thường đè xuống. Khả năng cảm giác sai a nhanh, chúng ta đi nhìn một chút điểm tích lũy có đủ hay không đổi bản kia sách kỹ năng. Chương 261, thiếu nữ là ai? Chương 261, thiếu nữ là ai? Trương Siêu mang lên tiên huyễn mặt nạ, khí tức biến đến thông thường không có gì lạ, lặng yên không một tiếng động rời đi ồn ào hậu cần đại sảnh. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đi lên kinh thành cao vút tường thành. Đứng ở lỗ châu mai sau nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngoài thành một khu vực lớn đất khô cằn một mảnh, hiển nhiên là trải qua khốc liệt công phòng chiến. Kinh thành dựa vào cường đại công sự phòng ngự, tạm thời đánh lui xả mạn tộc tiến công. Nhưng tại càng xa xôi, ước chừng 100 km bên ngoài địa vực, năng lượng hào quang bất ngờ phóng lên tận trời, tiếng nổ mạnh mơ hồ có thể nghe, nơi đó hiển nhiên chính giữa phát sinh đại quy mô chiến đấu. Là một chút tương đối cường đại lãnh chúa đoàn thể hoặc quân đội binh sĩ cơ động. Tại cùng xã mạn tộc tán binh hoặc cỡ trung tiểu quân đoàn từng đôi chém giết, tính toán chỉ hoãn nó tập kết cùng đẩy tới tốc độ. Trương Siêu ánh mắt đảo qua những chiến trường kia, cũng không quá nhiều lưu lại. Hắn biết Hàn Tử Thần ở kinh thành, nhưng không chủ động liên hệ. Hắn tin tưởng dùng Tử Thần cái kia cấp S nghề nghiệp ẩn nấp cùng sinh tồn năng lực, chỉ cần không chủ động quấn vào hạch tâm vòng chiến, tự vệ nên không ngại. Tạm thời không cần vì nàng lo lắng. Trương Siêu nâng lên cổ tay, nhìn về phía Long Nguyên cho đặc chế quán não. Màn ánh sáng sáng lên, vô số nhiệm vụ tin tức nhấp nhô đổi mới, lít nha lít nhít, theo tiêu diệt toàn bộ tiểu đội, điều tra tuần tra đến xác định vị trí phòng ngự, tài nguyên hộ tống, chủng loại nhiều, ban thưởng điểm tích lũy cũng theo mấy chục đến trên vạn không giống nhau. Ngón tay của hắn nhanh chóng hoạt động, bỏ qua những cái kia giải rác nhiệm vụ, cuối cùng dừng lại tại một cái bị đưa đỉnh, đánh dấu làm cực cao nguy hiểm treo thưởng nhiệm vụ bên trên, khẩn cấp điều tra, đi sâu Bắc Ô tỉnh nhiệm vụ miêu tả, Bắc Ô tỉnh đã toàn diện luân hãm, tất cả truyền tin gián đoạn. Không trung vệ tinh tới viễn trình điều tra thủ đoạn đều không pháp thu hoạch cái kia tiết kiệm bất luận cái gì hình ảnh tin tức, khu vực kia hư hư thực thực bị nào đó quy tắc cường đại lực lượng hoặc không biết trường vực bao phủ. Nhu cầu cấp bách cường giả đi sâu điều tra ra xạ mạn tộc tại nơi đó khu chân thực động tĩnh tới mục đích. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 100 vạn điểm tích lũy. Căn cứ mang về tình báo giá trị, thêm vào ngoài khoản ban thưởng. Ghi chú, cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị bắt giai, cấp 80 trở lên, hoặc nắm giữ cực mạnh ẩn nấp, sinh tồn, bỏ chạy năng lực đoàn đội xác nhận. Bao phủ toàn tỉnh quy tắc lực lượng. Vệ tinh đều nhìn không tới. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút hứng thú. Điều này hiển nhiên rất không tầm thường, xạ mạn tộc tại Bắc Ô tỉnh nhất định tại tiến hành nào đó trọng đại, không muốn bị ngoại giới biết được hành động. Liền cái này, hắn không chút do dự xác nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ xác nhận nhắc nhở mới hiện lên, Trương Siêu tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua lãnh chúa quyền hạn đem Kỳ Lân theo niết bàn thành triệu hoàn tới bên cạnh. Không gian hơi hơi ba động, đỏ vàng thần tuấn Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, nó vừa ra tới liền hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm nhận được xung quanh khẩn trương thời gian chiến tranh khốc khí, lập tức hưng phấn lên, "Chủ nhân, muốn đánh nhau ư?" Lần này đánh ai? Ta Kỳ Lân chân hỏa sớm đã đói khát khó nhịn. Bớt nói nhảm. Trương Siêu trở mình cưỡi lên lưng Kỳ Lân, đi Bắc Ô tỉnh biên giới, dùng ngươi hư không đột, càng nhanh càng tốt. Bắc Ô tỉnh. Được rồi. Ngồi vững vàng chủ nhân. Kỳ Lân nghe xong là đi khu địch chiếm, càng là hăng hái. Nó bốn vó đặc không, quanh thân kim hồng quang mang lóe lên, trực tiếp xé rách không gian trước mắt, mang theo Trương Siêu trốn vào hư không, hướng về phương Bắc đi vội vã. Hư không độn tốc độ viễn siêu bất luận cái gì phi hành khí, bất quá chốc lát thời gian, Kỳ Lân liền mang theo Trương Siêu xuất hiện tại Bắc Ô tỉnh cùng Đại Lâm tỉnh chô giáp giới. Từ nơi này hướng bắc nhìn tới, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đại Lâm tỉnh bên này mặc dù cũng không khí căng thẳng, nhưng bầu trời rõ ràng, đại địa có thể thấy được. Mà Bắc Ô tỉnh bên kia, phản phất bị tầng một vô hình, vằn bèo ưu ám màn sân khấu bao phủ. Bầu trời hiện ra một loại mất tự nhiên mờ nhạt, trên mặt đất cảnh vật cũng thay đổi đến mơ hồ không rõ, phản phất cách lấy tầng một thủy tinh mở. Một loại làm người sợ hãi cảm giác đè nén theo bên kia tràn ngập ra. Chính là chỗ này, chủ nhân. Kỳ Lân dừng bước lại, nhìn phía trước dị tượng, cũng thu hồi vui đùa ầm ĩ, lại hướng phía trước, dường như liền tiến vào cái kia vòng luẩn quẩn. Ta trong cảm giác không gian quy tắc đều rất hỗn loạn. Trương Siêu gật đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phía trước khu vực dị thường. Loại kia bao phủ hết thảy quy tắc lực lượng, mang theo một loại nguyên thủy, dã man, huyết tinh khí tức, cùng xa mạn tộc đồ đằng chi lực đồng nguyên, lại càng thêm cường đại cùng quỷ dị. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra cái này đến từ Hoàng Phủ Thiên Đức Hậu Thiên Linh Bảo, Vô Gian Địa Ngục Tháp. Tầng 7 tiểu tháp tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản mát ra u linh khí tức tà dị, thân tháp mặt ngoài ác quỷ đồ văn phảng phất xuống lại, không tiếng động kêu gào. "Đi, đi vào." Trương Siêu một tay nâng tháp, đối Kỳ Lân hạ lệnh. "Tuân lệnh." Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hào quang tỏa sáng, bảo vệ bản thân cùng Trương Siêu, một đầu đâm vào phiến kia bị quy tắc bao phủ mờ nhạt khu vực. Vừa tiến vào Bắc Ô tỉnh phạm vi, phản phất xuyên qua tầng một lạnh giá màn nước, xung quanh cảnh tượng nháy mắt rõ ràng, nhưng lại biến có thể so kinh người. Tàn tạ khắp nơi, thành thị hóa thành phế tích, thôn trang bị tiêu hủy, đại địa nứt ra, dòng sông nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập đặc đến hóa không mở mùi máu tươi cùng một loại khét lẹt tanh rình. Tĩnh mịch là nơi này giọng chính, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì vật sống âm thanh. Nhưng mà Trương Siêu cảm giác siêu cường lực lại nhạy cảm bắt đến. Tại một chút vô cùng ẩn nấp phế tích chỗ sâu, dưới đất công sự che chắn, thậm chí rừng rậm trong huyệt động lại còn lác đác giải lấy mỏng manh sinh mệnh khí tức. May mắn người còn sống. Phát hiện này để Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Đại hạ quan phương cùng chủ lưu quan điểm đều cho rằng Bắc Cảnh đã không người ở, tận gặp tàn sát. Nhưng trên thực tế, tại cái này nguy hiểm nhất, gần nhất xa mạn hang ổ Bắc Ô tỉnh, lại còn có người dựa vào kinh người ý chí cùng vận khí sống tiếp được. Nhìn tới, quan phương tin tức cũng chưa chắc trọn vẹn chuẩn xác. Trong lòng Trương Siêu thầm nghĩ, nhưng giờ phút này cũng không phải là cứu viện thời điểm. Hắn ra hiệu Kỳ Lân thu lại khí tức, bằng vào Vô Gian Địa Ngục Tháp tán phát tà dị khí tức cùng Thiên Huyễn mặt nạ ẩn tàng hiệu quả. Xào rượu mô phỏng ra tương tự xạ mạn tộc cường giả ba động, tại mảnh này tĩnh mịch trên đất nhanh chóng ngang qua, hướng về quy tắc lực lượng nồng nặc nhất khu vực trung tâm kín đáo đi tới. Càng đi chỗ sâu, trong không khí huyết tinh cùng khí tức tà ác liền càng dày đặc. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút từ bạch cốt cùng huyết nhục tạm thời đắp lên mà thành đơn sơ đồ đằng trụ, tản ra mỏng manh hồng quang. Cuối cùng, tại tiềm nhập một mảnh bị quần sơn vây quanh to lớn sơn cốc lúc, Trương Siêu nhìn thấy làm người dùng mình một màn. Trong sơn cốc, đen nghịt tụ tập đến hàng vạn mà tính xa mạn. Bọn hắn cũng không phải là tại hành quân hoặc chiến đấu, mà là vây quanh trung tâm một mảnh to lớn đất trống. Này một loại cổ lão, quỷ dị, tràn ngập giá tính lực lượng vũ đạo. Động tác của bọn hắn chỉnh tề như một, trong miệng ngâm sướng tối nghĩa âm tiết. Một cỗ to lớn mà khủng bố tín ngưỡng chi lực cùng huyết tinh năng lượng đang khi bọn họ vũ đạo cùng ngâm sướng bên trong không ngừng hội tụ, bốc lên. Trương Siêu ánh mắt nháy mắt khóa chặt đang múa may đám người ở giữa nhất vòng. Người ở đó mấy thưa thớt, nhưng mỗi một cái trên người tán phát ra năng lượng ba động đều như vực sâu biển lớn, làm người ngạt thở. Bảy vị, chọn vẹn bảy vị sa mạn, bọn hắn chán phủ văn không còn là đơn giản vòng xoáy, mà là hóa thành cực kỳ phức tạp, tinh mỹ, phản phất tận chứa thiên địa chí lý màu vàng sẫm hoa văn. Bọn hắn trang dung cũng cùng cái khác sa mạn hoàn toàn khác biệt, tràn ngập cổ lão cùng uy nghiêm khí tức. Cửu Toàn Thiên, trong lòng Trương Siêu lẫm liệt, cái này bảy người tuyệt đối là sa mạn tộc sức chiến đấu cao nhất biểu tượng, Cửu Toàn Thiên đại năng. Không chỉ như vậy, tại cái này bảy vị Cửu Toàn Thiên xung quanh, còn cung kính đứng thẳng trên trăm vị khí tức đồng dạng cực kỳ cường hãn sa mạn. Bọn hắn chán phủ văn cũng so với phổ thông sa mạn phức tạp, bất ngờ đều là bắt toàn thiên cường giả. Nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả tụ tập ở cái này, ngại quỷ dị vũ đạo, tuyệt không phải bình thường. Mà ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều cùng nhiệt tập trung tại vũ đạo phạm vi trung tâm nhất. Nơi đó, cũng không phải là trong dự đoán huyết tinh tế đàn hoặc khổng lồ đồ đằng, mà là một cái trôi nổi ở giữa không trung thiếu nữ. Thiếu nữ kia dung nhan cực đẹp, phản phất tập thiên địa linh khí tại một thân, nhắm hai mắt, hình như ở vào vô ý thức trạng thái. Nàng thân mang một bộ cùng xà mạn tộc phong cách không hợp nhau màu đỏ lụa mỏng phục sức, cái kia màu đỏ tươi đẹp ướt át, nhưng cũng không lộ ra yêu mị, ngược lại có một loại kỳ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nàng liên dạng kia yên tĩnh lơ lửng, quanh thân tản ra nhàn nhạt, cùng xung quanh huyết tinh khí tức tà ác hoàn toàn khác biệt tinh khiết hào quang. Phản phất là tất cả xà mạn vũ đạo cùng ngâm sướng chỗ hội tụ năng lượng cuối cùng hải tâm. Trương Siêu ngừng thở, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Xà mạn tộc cơ hồ tất cả đỉnh tiêm cường giả tụ tập ở cái này, cử hành quỷ dị như vậy nghi thức, hạch tâm dĩ nhiên là một cái nhìn như nhân tộc, quần áo kỳ lạ thiếu nữ. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thiếu nữ này là ai? Chương 262, Viễn Cổ Thần Linh Thức Tỉnh Nghi Thức. Chương 262, Viễn Cổ Thần Linh Thức Tỉnh Nghi Thức. Trương Siêu nín thở ngưng thần, quan sát trong sơn cốc cái kia quỷ dị mà to lớn chẳng diện. Cùng vị kia bị rất nhiều đỉnh tiêm xạ mạn cường giả vây quanh, trôi nổi không trung thiếu nữ áo đỏ, đều lộ ra một cô vô cùng dấu hiệu không may. Hắn không chút do dự nâng lên cổ tay, khởi động quang não kèm theo bí mật thu hình lại công năng, đem ống kính nhắm ngay phía dưới nghi thức hiện trường, đặc biệt là cái kia bảy vị cựu toàn thiên xạ mạn cùng trung tâm thiếu nữ thần bí, đồng thời đem thời gian thực hình ảnh thông qua mã hóa kênh truyền tâu cho kinh thành Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc. Kinh thành bộ chỉ huy Long Nguyên cùng Mã Đại Quốc chính giữa hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xa bàn thu đến Trương Siêu chuyển đến thời gian thực hình ảnh lúc, sắc mặt hai người đổi biến. Long Nguyên lập tức trả lời tin tức, văn tự nhanh chóng biểu hiện tại Trương Siêu quang não bên trên hình ảnh thu đến. Tình huống cực độ dị thường, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cựu toàn thiên tụ tập. Trương Tiểu Hữu, nhất thiết phải ẩn nấp bản thân, tuyệt đối không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lập tức báo cáo. Mã Đại Quốc tại một bên bổ sung mệnh lệnh, đồng dạng dùng văn tự truyền đạt, đã khởi động cao nhất khẩn cấp dự án. Bảo trì lặng im, kéo dài quan sát, nhưng bản thân an toàn làm thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hai người không có chút nào trì hoãn, lập tức đem Trương Siêu chuyển về hình ảnh cùng tin tức đồng bộ cho đại hạ tầng cao nhất cùng tất cả còn tại hậu phương trụ cột cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả tiếp thu được tin tức cường giả đều đã bị kinh động. Thông qua khẩn cấp liên tuyến giả thuyết phòng hội nghị, các vị trụ cột thân ảnh lần lượt hiện lên, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Bảy vị cựu toàn thiên, xạ mạn tộc đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Một vị trụ cột âm thanh mang theo khó có thể tin chấn kinh. Còn từng có trăm bát toàn thiên, khổng lồ như thế năng lượng hội tụ, tuyệt không phải bình thường tế tự. Một vị khác trụ cột nói bổ sung, ngữ khí trầm trọng. Mọi người nghị luận ở mỹ, lại đều khó mà phán đoán xạ mạn tộc chân chính ý đồ. Lúc này, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư hư ảnh vần về dâu dài, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh vượt trên tất cả thảo luận. Các vị, lại nghe ta một lời. Tình cảnh này, để lão phu nhớ tới Long Hổ Sơn trong cổ tịch một đoạn cực kỳ cổ lao ghi chép. Toàn bộ giả thuyết phòng hội nghị nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Trương Thiên Sư trên mình. Trong cổ tịch đề cập, một ít vô cùng cổ lao chủng tộc nắm giữ lấy một loại gần như cấm kỵ bí pháp. Bọn chúng dùng cả tộc lực lượng, dùng đặc biệt huyết mạch hoặc linh thể làm dẫn, hội tụ to lớn tín ngưỡng cùng năng lượng, cũng không phải là làm triệu hoán, mà là làm thức tỉnh ngủ say tại thời viễn cổ không thậm chí quy tắc bản nguyên bên trong. Cổ lao thần linh. Trương Thiên Sư từng chữ, mỗi một cái lời nặng tựa bạc cân. Thức tỉnh thần linh. Gia Cát Thế gia già chủ sắc mặt Gia Cát Minh không nghiêm trọng. Nếu thật sự là như thế, võ đang thanh âm sung hư chân nhân khô khốc, hơn nữa bị thức tỉnh chính là xạ mạn tộc thờ phụng viễn cổ thần linh. Đối ta nhân tộc mà nói, sợ rằng sẽ là tai họa ngập đầu. Đối mặt đúng nghĩa thần linh, chúng ta hiện hữu lực lượng. Hắn không có nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch cái kia chưa hết hàng nghĩa, cái kia chính là hàng duy đả kích tuyệt vọng, vong tộc diệt chủng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trương Thiên Sư, việc này có mấy phần chắc chắn. Cổ tịch ghi chép có thể vô cùng xác thực. Thiếu Lâm Huyền Khổ Thánh Tăng chắp tay trước ngực, ngữ khí trịnh trọng hỏi. Trương Thiên Sư chậm chậm lắc đầu, cổ tịch tàn tạ, nói không tỉ mỉ, lão phu cũng chỉ là căn cứ cảnh tượng trước mắt phỏng đoán. Chúng ta cũng chưa từng thấy tận mắt thần linh, càng không nói đến thức tỉnh thần linh nghi thức. Nhưng coi chiến trận, bảy vị cựu toàn thiên đích thân chủ trì, hội tụ lực lượng phong phú. Loại trừ tính toán thức tỉnh nào đó siêu việt tưởng tượng tồn tại, lão phu nghĩ không ra cái khác càng giải thích hợp lý. Mao Sơn Lâm Vượng tiểu tổ sư ngữ khí dứt khoát, vô luận có phải hay không, chúng ta đều tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Nhất định cần ngăn cản bọn hắn. Một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Tương Tây Phương Hạ âm thanh khàn giọng lại kiên định, nhất định cần cắt ngang bọn hắn. Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không đánh cược nổi. Long Nguyên xem như tổng chỉ huy, nhanh chóng làm ra quyết định, tình huống khẩn cấp, thả tin rằng là có còn hơn là không. Kinh thành phòng tuyến từ ta cùng lão Mã tạm thời rời khỏi, cái khác các nơi phòng tuyến nhất thiết phải thủ vững. Hiện quyết định, lập tức điều đi chúng ta 8 người, tạo thành đột kích lực lượng, toàn lực lao tới Bắc Ô tỉnh, không tiếc bất cứ giá nào, gián đoạn xạ mạn tộc nghi thức. Xác định 8 vị trụ cột danh sách như sau: tọa trấn kinh thành Long Nguyên, Mã Đại Quốc, Gia Cát Thế gia Gia Cát Minh Hùng, Võ Đàng Sung Hư Trần Nhân, Thiếu Lâm Huyền Khổ Thánh Tăng, Mao Sơn Lâm Phượng Tiểu Tổ Sư, Long Hổ Sơn Trường Chi Duy Lão Thiên Sư cùng Tương Tây Cản Thi Phương Hạ. Đây cơ hội là đại hạ trước mắt có thể lập tức vận dụng tối cường đội hình. Nghị quyết nhất định, tin tức lập tức chuyển tới Trương Siêu nơi này. Long Nguyên tin tức đơn giản mà nặng nề, Trương Tiểu Hữu, trải qua sơ bộ phán đoán, xã mạn tộc khả năng tại tiến hành viễn cổ thần linh thức tỉnh nghi thức. Tình huống nguy cấp, đại hạ đã quyết nhất định phái ra 8 vị trụ cột tiến về cắt ngang. Ngươi chỗ tồn tại vị trí cực kỳ nguy hiểm, làm ơn tất ẩn nấp, chờ đợi trợ giúp, hoặc tự mình phán đoán rút lui. Vạn phân cẩn thận. Nhìn thấy viễn cổ thần linh thức tỉnh nghi thức mấy chữ này, Trương Siêu yên lặng đôi mắt cuối cùng nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hắn lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc vị kia trôi nổi, quanh thân tản ra kỳ dị tinh khiết hào quang thiếu nữ áo đỏ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thức tỉnh, thần linh, mà lại là còn sống thần linh. Hắn thấp giọng tự nói, nhớ tới Phong Đô đại đế dạng kia tồn tại, thế nhưng vị càng giống là quy tắc hóa thân hoặc cường đại vong hồn tụ hợp thể. Mà phía dưới cái này, xạ mạn tộc dốc hết toàn tộc lực lượng muốn thức tỉnh, chẳng lẽ là chân chính trên ý nghĩa, nắm giữ hoàn chỉnh ý thức cùng vô thượng thần uy, còn sống cổ thần. Ý nghĩ này để Trương Siêu đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Viễn cổ thần linh thức tỉnh ý thức, dĩ nhiên thật dính đến thần linh lĩnh vực. Chẳng lẽ nàng cũng không phải là tế phẩm, mà là nào đó đồ chứa, hoặc là dứt khoát liền là cái kia gần bị thức tỉnh viễn cổ thần linh bản thân. Một vị còn sống thần linh. Cái này cùng Phong Đô đại đế cái kia còn sót lại truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Trương Siêu tâm niệm bay nhanh thời khắc, trong sơn cốc nghi thức hình như tiến vào thời khắc mấu chốt. Bảy vị cựu toàn thiên xạ mạn tiếng ngâm sướng đột nhiên biến đến bang bang sắc bén, trên trăm vị bắt toàn thiên cường giả vũ đạo động tác cũng càng thêm cuồng dã. Tất cả xạ mạn trên mình đều tuôn ra bàng bạc năng lượng màu đỏ ngỏm, như là trăm sông đổ về một biển tuôn hướng trung tâm thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ kia quanh thân hào quang càng ngày càng thịnh, màu đỏ lụa mỏng không gió mà bay, nàng đóng chặt mi mắt bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời đều có thể tỉnh lại. Một cỗ khó mà hình dung, cổ lão mà mênh mông uy áp, bắt đầu một tia theo trong cơ thể nàng tràn ngập ra, tuy là vô cùng mỏng manh. Lại để xa tại bên ngoài mấy dặm, dựa vào vô gian địa ngục tháp cùng tiên huyễn mặt nạ ẩn tàng thân hình Trương Siêu đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nghi thức đã đến thời khắc cuối cùng. Trương Siêu nghĩ đến lúc này đến tột cùng là nhanh chóng thoát đi, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 263, thần linh thức tỉnh chúng sinh tuyệt vọng. Chương 263, thần linh thức tỉnh chúng sinh tuyệt vọng. Trương Siêu ẩn thân tại chỗ tối, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Phía dưới trong sân gốc, cái kia hội tụ mấy vạn xà mạn, bảy vị cửu toàn thiên, trên trăm bát toàn thiên năng lượng khổng lồ. Chính như sôi trào dung nham điên cuồng tràn vào trung tâm vị kia thiếu nữ áo đỏ thể nội. Thiếu nữ trôi nổi thân thể hơi hơi rung động, đóng chặt mi mắt rung động đến càng ngày càng kịch liệt. Nàng quanh thân cái kia nguyên bản tinh khiết hào quang, giờ phút này nhiễm lên tầng một yêu dị mà mênh mông màu máu. Một cố khó nói lên lời, phản phất tới từ thái cổ hồng hoang khủng bố uy áp, chính giữa một tia theo trong cơ thể nàng thức tỉnh, tràn ngập ra. Uy áp này cũng không cuồng bạo, lại mang theo một loại trí cao vô thượng hờ hững. Phản phất thương thiên bao quát sâu kiến, để xa tại bên ngoài mấy dặm Trương Siêu cùng Kỳ Lân đều cảm thấy linh hồn run rẩy, cơ hồ muốn ngạt thở. Kỳ Lân bốn vó như nhún ra, trong cổ họng phát ra bất an gầm nhẹ. Nếu không phải Trương Siêu dùng vô gian địa ngục tháp khí tức miễn cưỡng bảo vệ nó, e rằng sớm đã sủi lơ dưới đất. Muốn tỉnh. Trong lòng Trương Siêu còi báo động mãnh liệt. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào mắt. Trong mắt phảng phất ẩn chứa tinh không vô tận vòng xoáy, lại như có biển máu chìm nổi, cổ lão, hờ hững, không cần mảy may tình cảm, nhưng lại ẩn chứa đủ để hủy diệt thế giới khủng bố lực lượng. Cung nên lão tổ phủ xuống. Cơ hồ tại nàng mở to mắt mấy mắt, phía dưới tất cả sa mạn, bao gồm cái kia bảy vị cựu toàn thiên đại năng, tất cả đều cùng nhiệt không gì sánh được quỳ rạp trên đất, đầu thật sâu gõ phía dưới, phát ra chấn thiên động địa tiếng hò hét, trong thanh âm tràn ngập vô tận kính sợ cùng thành kính. Thiếu nữ, hoặc là nói, vị yêu thức tỉnh cổ lão tồn tại, chậm chậm nâng lên hai tay, tựa hồ có chút lạ lẫm đánh giá một thoáng cỗ thân thể này. Phía sau nàng, hư không kịch liệt và mẹo, một bức vô cùng to lớn, che khuất bầu trời dị tượng chậm chậm bay ra, đó là một mảnh vô tận hoang vu thái cổ đại địa, thi hải khắp nơi, huyết hà dâng trào, vô số dữ tợn biến cổ hung thú hư ảnh tại trong đó gào thét gào thét. Khủng bố sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, áp đến toàn bộ sơn cốc thậm chí phương viên trăm dặm không gian đều tại gào thét. Trương Siêu cùng Kỳ Lân tại cỗ này dị tượng uy áp phía dưới, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn, phản phất một giây sau liền bị nghiền nát. Mẹ, tám vị trụ cổ thế nào vẫn chưa tới. Nội tâm Trương Siêu lo lắng, lòng bàn tay dị ra mồ hôi lạnh. Đối mặt loại tầng thứ này tồn tại, hắn lần đầu tiên cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng vô lực. Phản phất là đáp lại hắn kêu gọi, hưu, hưu, hưu. Tám đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa tràn đầy năng lượng lưu quang. Như là xé rách bầu trời đêm sao chổi, bằng tốc độ kinh người theo chân trời bắn nhanh mà tới. Hung hãn xông vào mảnh này bị quy tắc bao phủ khu vực, lơ lửng tại trên không sân cốc, cùng cái kia thức tỉnh thiếu nữ cách xa đối lập. Hào quang tán đi, hiện lộ ra tám đạo khí tức mạnh mẽ, thần sắc vô cùng ngưng trọng thân ảnh. Chính là Dung Long Nguyên, Mã Đại Quốc đứng đầu, khẩn cấp theo các nơi điều đi mà đến tám vị đại hạ trụ cột. Bọn hắn vừa đến trận, lập tức liền bị phía dưới cái kia quỷ sát một chỗ xa mạn, cùng trung tâm vị kia tản ra làm người sợ hãi uy áp thiếu nữ áo đỏ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Mã Đại Quốc chỉ nhìn một chút, sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi, lập tức thông qua đặc thù kênh hướng tầng cao nhất báo cáo, bộ chỉ huy tối cao. Mục tiêu đã thức tỉnh. Lặp lại, mục tiêu đã thức tỉnh. Năng lượng tầng cấp, vô pháp ước lượng. Viễn siêu cửu toàn thiên. Hư hư thực thực. Hư hư thực thực thần linh phủ xuống. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua kênh, thậm chí mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái kia trôi nổi thiếu nữ chậm chậm chuyển động đôi mắt, cặp kia hờ hững tinh không huyết màu rơi vào đột nhiên xuất hiện tám vị trụ cột trên mình. Nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh nên hay, lại mang theo một loại coi vạn vật như chó rơm lãnh đạm, ta mới tỉnh lại, liền có nhân tộc tế phẩm chủ động đưa tới cửa. Không tệ. Lời còn chưa dứt, nàng tinh tế ngón tay như ngọc tùy ý hướng về phía trước một điểm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng tám vị trụ cột chỗ tồn tại cả vùng không gian nháy mắt ngưng kết, áp xúc. Phản phất có một cái vô hình thái cổ cự thủ, muốn đem bọn hắn tính cả vùng không gian kia một chỗ bóp nát. Không tốt. Kết trận. Long Nguyên quát lên một tiếng lớn. Tám người phản ứng cực nhanh, nháy mắt lưng tựa lưng kết thành chiến trận, lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát ra. Huy Hoàng Thiên Uy, nghe ta sắc lệnh. Lôi pháp cửu tiêu chu tả. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư xuất thủ trước, đào một kiếm chỉ thiên, dẫn xuống chín đạo cỡ thùng nước tử sắc thiên lôi, đánh về cái kia lực vô hình. Thái cực vô lượng, vạn pháp bất xâm. Võ Đang Sung Hư đạo trưởng chân đạp thái cực đồ, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành to lớn thái cực bình chướng bảo vệ mọi người. Kim cương nộ mục, bàn nhược ba ma hống. Ít Lâm Huyền Cổ Thánh Tăng toàn thân nở rộ hóng ánh Phật quang, một tôn to lớn kim thân La Hán hư ảnh hiện lên, song trưởng đột nhiên hướng lên nâng lên. Ký môn độ giáp, càn khôn na di. Gia Cát Minh không hai tay bung nhanh, vô số phủ văn lóe lên, tính toán vận mẹo cùng di chuyển cái tiêu nghiền ép mà đến không gian chi lực. Mao Sơn phù lục, sắc lệnh quỷ thần. Lập tức tuân lệnh. Lâm Phượng tiểu tổ sư vung ra rất nhiều phù lục màu tím, hóa thành từng đạo bình chướng tính toán ngăn cản. Bách chiến binh hồn, ngưng. Mã Đại Quốc gầm thét, sau lưng hiện lên vô số cổ đại chiến tướng hư ảnh, hội tụ thành một cỗ thiết huyết sát khí trùng kích mà lên. Vạn thi tập kích bất ngờ. Tương Tây Phương Hạ lay động cản thi linh, dưới chân đại địa nứt ra, leo ra mấy cỗ tản ra khí tức khủng bố cổ thi, gầm thét phóng tới thiếu nữ. Liệt không chạm. Long Nguyên đơn giản nhất trực tiếp, chập ngón tay lại như dao, một đạo xé rách không gian ngân bạch phong mang chém về phía thiếu nữ bản thân. Tám vị trụ cột, các hiện thần thông. Trong lúc nhất thời, ánh chớp, Phật quang, đạo vận, binh sát, thi khí, vết nứt không gian, đủ loại lực lượng cường đại xen lẫn ba trạng, hào quang rực rỡ lóa mắt, năng lượng ba động quần quần như biển, đủ để tùy tiện phá hủy sơn xuyên đại địa. Nhưng mà, thiếu nữ kia chỉ là lãnh đạm nhìn xem, đầu ngón tay khó mà nhận ra lại động lên một thoáng. Giang giác, ầm ầm. Cửu Tiêu thần lôi bị nàng quanh thân tự nhiên tràn ngập huyết quang trong bụi, thái cực bình chướng như là thủy tinh phát toái, kim thân La Hán hư ảnh gào thét băng tán, kỳ môn độn giáp bị tuyệt đối lực lượng cưỡng ép bình, Mao Sơn phủ lục không tiếng động tự cháy thành tro, thiết huyết sát khí cùng cổ thi trùng kích tại cách nàng ngoài trăm trượng liền biến thành một mịn, Long Nguyên cái kia đủ để xé rách không gian chẳng kích, tới gần nàng lúc lại như cùng một đi không trở lại, biến mất không. Còn tam tích, tất cả công kích, tất cả phòng ngự, tại trước mặt nàng đều lộ ra như vậy buồn cười cùng vô lực. Phốc, tám vị trụ cột như gặp phải trọng kích, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chiến trận nháy mắt bị phá, thân hình như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa trên vách núi đá, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới, từng cái bản thân bị trọng thương. Tuyệt vọng, trước đó chưa từng có cảm giác tuyệt vọng nháy mắt bao phủ tám vị trụ cột, cũng thông qua chưa cắt đứt truyền tin, truyền tới hậu phương tất cả quan tâm nơi đây cao tầng trong lòng. Vẹn vẹn, thiện tay hai lần, thậm chí không tính là chính thức chiêu thức. Tám vị nhân tộc đỉnh tiêm cường giả liên thủ phía dưới lại không chịu nổi một kích, chẳng lẽ ngây thơ muốn vong ta nhân tộc ư? Mã Đại Quốc trên ngực nhìn xem cái kia chậm chậm trôi nổi đến gần, giống như tử thần thiếu nữ áo đỏ, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Long Nguyên giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại vô lực đổ xuống, cười khổ nói, đối mặt loại tồn tại này, chúng ta liền giãy giụa tư cách đều không có ư? Mấy vị khác trụ cột cũng là mặt lộ bi thảm, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Ẩn giấu ở cách đó không xa Trương Siêu, đồng dạng cảm nhận được cỗ này làm người hít thở không thông tuyệt vọng. Hắn không phải không nghĩ qua triệu hoán anh hùng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cho dù là Lý Hàn Yiye, võ chiếu các nàng toàn bộ đi ra, đối mặt vị này thức tỉnh cổ thần, kết quả chỉ sợ cũng không thể so với tám vị trụ cột tốt bao nhiêu. Một khi Lam Tinh nhân tộc bị tàn sát hầu như không còn, Lam Tinh ý chí như bị ép tán thành xà mạn tộc làm chúa tể. Bọn hắn những Lam Tinh này nhân tộc lãnh chúa, cũng chắc chắn chịu đến quy tắc phản vệ, thậm chí theo đó biến mất. Không thể ngồi chờ chết. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, đang chuẩn bị liều lĩnh triệu hoán anh hùng liều mạng một lần. Đúng lúc này, trên ngón tay của hắn mai kia tiểu thế giới nhận chữ vật, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Chương 264, thần linh ở giữa đại chiến. Chương 264, thần linh ở giữa đại chiến. Một cỗ lạnh bước, tịch mịch, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức, không bị khống chế theo trong nhẫn lan tràn ra. Ân. Trương Siêu giật mình, thần thức lập tức thăm dò vào nhẫn. Chỉ thấy tại nhẫn không gian trong góc, chi kia đến từ địa ngục di tích, một mực yên tĩnh nằm câu hồn bút giờ phút này chính giữa kịch liệt rung động. Bút thân bên trên những cái kia huyền ảo phù văn như là sống lại lưu chuyển không ngừng. Tản mát ra u ám mà thâm thúy hào quang, ngòi bút nhắm thẳng vào trong sơn cốc vị kia thiếu nữ áo đỏ. Nó phảng phất nhận lấy nào đó mãnh liệt hấp dẫn, hoặc là nói là cảm ứng được địch nhân muốn có. Trương Siêu vô ý thức lấy ra chi này sao động bất an câu hồn bút. Bút vừa mới tới tay, một cỗ cuồn cuộn, lạnh giá, nhưng lại vô cùng uy nghiêm chính đại ý chí, như là cựu thiên ngân hà ẩm vang phủ xuống, nháy mắt quán chú đến Trương Siêu thể nội. Ách a. Trương Siêu nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, hình tượng của hắn nháy mắt phát sinh kỳ biến. Thiên huyễn mặt nạ không tiếng động vỡ vụn, lộ ra hắn vốn là khuôn mặt. Nhưng hắn thời khắc này khuôn mặt lại bao phủ tại tầng một mông lung u ám trong thần quang. Khẽ đẩy xưa cũ phán quan mũ hư ảnh trên đỉnh đầu hắn ngưng kết, trên mình phảng phất khoác lên một kiện hư ảo, thêu lên ám kim hoa văn màu đen quan bảo. Một cỗ không chút nào kém hơn cái kia thiếu nữ áo đỏ cổ lão thần uy, hỗn hợp có địa phủ xâm nghiêm cùng phán quan quyết định lực lượng, ầm vang theo Trương Siêu thể nội bộc phát ra. Hóa thành một đạo to lớn u ám cổ sáng trực trùng vân tiêu, cùng thiếu nữ cái kia màu máu hoang cổ dị tượng địa vị ngang nhau. Chủ nhân. Kỳ Lân hoảng sợ nhìn xem đã đại biến dạng Trương Siêu, cỗ khí thế kia áp cho nó trực tiếp nằm rạp trên mặt đất vô pháp động tác. Bất thình lình kinh thiên dị biến, cũng nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người khác. Đang chuẩn bị đối tám vị trụ cột hạ sát thủ thiếu nữ áo đỏ đột nhiên dừng lại động tác, đột nhiên quay đầu. Cặp kia hờ hững tinh không huyết mâu lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, nàng nhìn chằm chằm bị u ám thần quang bao phủ Trương Siêu. Hoặc là nói, nhìn kỹ trong tay hắn chiếc bút kia, cùng hắn giờ phút này tản ra cô kia quen thuộc mà lại làm nàng căm hận khí tức. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thậm chí bởi vì cực hạn phẫn nộ cũng khó có thể tin mà hơi hơi bặm mẻo, phát ra một tiếng sắc bén, cơ hồ muốn xé rách không gian gầm thét, "Thôi giác, ngươi lại còn không chết." Cái kia theo trong miệng Trương Siêu phát ra âm thanh, lại không còn là hắn nguyên bản thanh tuyến, mà là biến thành một cái trầm thấp, uy nghiêm, phản phất có thể thẩm phán chúng sinh linh hồn hùng vĩ thanh âm, "Phật đóa, bản phủ sớm đã chết đi, bây giờ bất quá một tia tàn niệm nương tựa phán quan pháp khí hiển hóa thôi. Nhưng ngươi, lẽ ra sớm đã vẫn lạc tại thượng cổ, vì sao chấp niệm không tiêu tan, mượn thể hoàn hồn, nhiễu loạn âm dương trật tự?" Thiếu nữ áo đỏ, Phật đóa, như là bị chọc vào đau nhức, lớn tiếng thét lên, "Ta không chết, bản tôn là bất tử bất diệt hoang cổ huyết thần, sao là bất lạc? Thôi giác, ngươi năm đó giúp nhân tộc lấn tộc ta loại, hôm nay vừa bận thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán." Thôi Ngọc cái kia hùng vĩ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, ngu xuẩn mất khôn. Nhân tộc là thiên đạo tại một chỗ, Lam Tinh người thống trị, cái này là định số. Ngươi đã làm vong hồn, liền cái kia hướng địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Hôm nay, bản phủ liền thay thế thiên đạo, phá ngươi, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu, Thôi Giác, câu hồn bút trong tay chậm chậm nâng lên, ngòi bút nhắm ngay xà xà Phật đóa. Cái kia ngòi bút bên trên cũng không ánh sáng lóng ánh. ngược lại ngưng tụ một loại cực hạn u ám, phản phất thôn phệ xung quanh tất cả tia sáng, liền không gian cũng vì đó hơi hơi bặm mẻo. Phán, hồn tỏa. Thôi giác cái kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên. Câu hồn bút mũi nhọn, một đạo nhỏ như sợi tóc, lại đen kịt đến làm người sợ hãi dây mực vô thành vô tức bắn ra, nháy mắt xuyên qua không gian, đâm thẳng Phật đóa mi tâm. Cái này dây mực những nơi đi qua, phản phất liền pháp tắc đều bị tạm thời sửa chữa, mang theo từng đạo nhỏ bé gợn sóng không gian. Phật đóa tinh không huyết mô bên trong lệ khí lóe lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn như tùy ý trước người một điểm, huyết thần trướng. Một mặt từ sền sệt huyết dịch cùng cổ lão phù văn ngưng kết mà thành hình toi thuẫn nháy mắt xuất hiện. Trên tấm thuẫn phảng phất có vô số huyết hồn tại kêu rên dãy rủa, tàn mát ra ô hế mà cường đại sức phòng ngự. Nhưng mà, cái kia nhìn như không đáng chú ý dây mực lại như không có gì, trực tiếp xuyên thấu huyết thần trướng, phảng phất cái kia cường đại phòng ngự căn bản không tồn tại. Phật đóa sắc mặt biến hóa, hình như không ngờ tới công kích của đối phương quỷ dị như vậy, thân hình nhanh chóng tối lui đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, vạn hồn huyết vệ. Sau lưng nàng cái kia hoang cổ huyết địa dị tượng bên trong, vô số hung thú cùng oan hồn hư ảnh gào thét mà ra. Hội tụ thành một dòng lũ lớn, điên cuồng nhào về phía đạo kia dây mực, tính toán dùng lượng triệt tiêu nó uy năng. Dây mực tốc độ hơi trì hoãn, lại vẫn như cũ kiên định không thay đổi xuyên thấu tầng tầng hồn ảnh. Những nơi đi qua, những cái kia hung hồn nghiêm khắc phách như là bị cục tẩy xóa đi không tiếng động tiêu tán. Cuối cùng, dây mực sắp đến đem chạm đến Phật đóa mi tâm phía trước, bị nàng cong ngón tay bắn ra một đạo cô động đến cực hạn huyết mang miễn cưỡng chế bảo. Lao qua nàng tóc mai bay qua, mang theo vài sợi tóc, cái kia sợi tóc nháy mắt hóa thành cho bụi. Thôi giác, ngươi chỉ còn một tia tàn niệm, lại có thể vận dụng mấy lần câu hồn bút chân chính uy năng. Phật đóa lớn tiếng quát lên, nhưng ánh mắt đã mang tới một chút nghiêm trọng. Đủ để thẩm phán ngươi cái này tà đạo chi hồn. Thôi giác âm thanh vẫn như cũ bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định. Hắn lần nữa huy động câu hồn bút, lần này bút đầu long xà tại không trung biết xuống một cái to lớn, từ ưu ám hào quang tạo thành cổ lão văn tự chấn. Chữ này một thành, liền tản mát ra quần quần như núi, chấn áp vạn vật khí tức khủng bố. Phản phất đại biểu lấy toàn bộ địa phủ trật tự cùng uy nghiêm, hướng về Phật đóa đè xuống đầu. Phật đóa rít lên một tiếng, hai tay nâng bầu trời, quanh thân huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn, giữ tận màu máu cự trảo, mạnh mẽ chụp vào cái kia chấn chữ. Vâng. Khủng bố tiếng ba đập đinh thai nhức óc, năng lượng sóng xung kích hiện vòng tròn điên cuồng quyết tán, đem phía dưới trong sơn cốc quỷ sát xà mạn nhóm thổi đến ngã trái ngã phải, thậm chí ngay cả xa xa dãy núi cũng vì đó rung động băng liệt. U ám chấn chữ cùng màu máu cự trảo đồng thời vỡ nát, hóa thành tấu trời điểm sáng tiêu tán. Hai người giao thủ bất quá hai ba cái hiệp, nhưng nó uy thế to lớn, pháp tắc va chạm kịch liệt, đã viễn siêu phía dưới lý giải của tất cả mọi người phạm chủ. Cái kia tám vị bản thân bị trọng thương trụ cột, sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, liền chữa thương đều quên. Mã Đại Quốc nuốt ngụm nước bọt, khó khăn truyền âm cho Long Nguyên, lao lòng. Cái kia, vậy thì thật là địa phủ phán quan Tôi Ngọc. Trong truyền thuyết bị kia, hắn thế nào sẽ ở Trương Tiểu Hữu trên mình hiển hóa? Long Nguyên cũng là một mặt chấn động cùng mở miệng, không biết. Nhưng xem ra, tựa hồ là Trương Tiểu Hữu trên người có đồ vật gì, dẫn động Thôi phán quan tàn niệm phủ xuống. Đây quả thực là. Gia Cát Minh không lẩm bẩm nói, thần thoại chiếu vào hiện thực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Sung Hư chân nhân cười khổ, bần đạo còn tưởng rằng Long Hồ Sơn điện tịch chứa đựng đã là huyền bí, hôm nay mới biết, vẫn là hết ngồi đại giếng. Huyền cổ thánh tăng chắp tay trước ngực, thâm niệm tụng Phật hiệu, trong mắt đều là kính sợ. Lâm Phượng Kiều, Trương Chi Duy, Phương Hạ đám người cũng là tâm tình kích động, khó mà trở lại yên tĩnh. Chấn kinh, khó có thể tin, gặp được đường sống trong coi chết cùng hỉ, đối thần linh lực lượng kính sợ. Đủ loại tâm tình xen lẫn trong lòng bọn họ. Sạ Mạn nhất tộc bên kia, càng là lâm vào tĩnh mịch hoảng sợ. Bọn hắn nguyên bản đối Phật Đóa lao tổ có lòng tin tuyệt đối, cho rằng sáng thế thần tồn tại tuyệt không có khả năng bại vào một địa phủ phán quan trong tay. Nhưng trước mắt cái này thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ bị áp chế một màn, để bọn hắn tín ngưỡng cũng bắt đầu dao động. Không, không có khả năng. Phật Đóa mụ mụ là vô địch. Một vị cửu toàn thiên xà mạn nghẹn ngào kêu lên, nhưng ngữ khi đã mang tới bối rối. Cái kia phán quan, vì sao như vậy kiềm chế tộc ta thần lực? Một vị khác bắt toàn thiên xà mạn cũng cảm thấy sợ hãi. Chương 265, thần linh uy lực chương 265, thần linh uy lực trung tâm chiến trường. Thôi giác lần nữa bút bút. Lần này, hắn biết tốc độ chậm rất nhiều, lại mang theo một loại kinh khủng hơn pháp tắc ngưng kết cảm giác. Một cái phức tạp u ám phù ấn ngay tại câu hồn bút tiêm từng bước thành hình, tản mát ra khiến Phật Đóa đều cảm thấy hoảng sợ khí tức. Phật Đóa sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cúi đầu nhìn một chút cô này thiếu nữ áo đỏ thân thể, đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, cô thân thể này quá mức suy nhược, căn bản không chịu nổi bản tôn lực lượng chân chính. Đáng hận. Tiếng giống giận dữ của nàng vang vọng đất trời. Giờ phút này, tại cô thân thể này chỗ sâu, Trương Siêu bản thể ý thức duy trì kỳ lạ thanh tĩnh. Hắn như là một cái người đứng xem, cảm thụ được Thôi Giác cái kia mênh mông ý chí cùng lực lượng thông qua thân thể của hắn thi triển, đồng thời cũng nghe đến Phật Đóa gầm thét. Thân thể suy nhược. Trương Siêu ý thức theo bản năng tỉ mỉ nhìn về phía cái kia thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt. Phía trước bị nó thần uy cùng quỷ dị nghi thức chấn nhiếp chưa từng nhìn kỹ, giờ khắc này ở Thôi Giác ý chí ra chỉ xuống, cảm giác của hắn biến có thể so nhạy bén. Gương mặt này, rút đi cái kia thần linh hờ hững cùng yêu dị sau, cái kia ngũ quan sinh sắn đường nét. Tuy là khí chất khác nhau một trời một vực, thế nhưng khuôn mặt, hắn nghĩ tới, thiếu nữ này chẳng phải là hắn lần đầu tiên tiến về chư thần huấn luyện ban lúc tại chuyến bay bên trên gặp phải cái kia đại minh tinh Lâm Tinh Ngự ư? Cái kia lúc ấy nhìn lên có chút mảnh mai nữ hải, thân thể của nàng dĩ nhiên thành xa mạn tộc viễn cổ thần linh mượn thể hoàn hồn độ chứa. Ngay tại Trương Siêu suy nghĩ lung tung thời khắc, chiến trường tình thế đột nhiên lại biến. đánh lâu không xong, ngược lại mơ hồ bị thôi giác câu hồn bút kiềm chế, Phật đóa kiên nhẫn hình như triệt để hao hết, trong mắt lóe lên một chút cực đoan tàn nhẫn cùng vẻ điên cuồng. Nàng đột nhiên buông tha phòng ngự thôi giác đang nổi lên một kích tiếp theo, mà là đột nhiên duỗi ra hai tay, cách không hướng về phía dưới cái kia bảy vị quỷ giảm trên đất, chính giữa mặt mũi tràn đầy thành kính cùng lo lắng cựu toàn thiên xả mạn đột nhiên một chảo. Có thể làm gốc tôn như thân, là các ngươi vô thượng vinh quang. Tới đi. Phật đóa âm thanh sắc bén mà lên gốc. Cái kia bảy vị cựu toàn thiên xả mạn căn bản không nghĩ tới bọn hắn tín ngưỡng thần linh lại đột nhiên ra tay với mình, liền thời gian phản ứng đều không có. Bảy người trên mặt nháy mắt phủ đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, liền kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng nháy mắt khô quắt xuống dưới. Bọn hắn cả đời khổ tu huyết đục, linh hồn, thậm chí tất cả tu vi tinh hoa, hóa thành bảy đạo thô chắc màu máu dâng thác, điên cuồng mà tràn vào Phật đóa thể nội. Bất quá hít thở ở giữa, bảy vị đứng ở làm tinh lực lượng đỉnh cửu toàn thiên sa mạn, liền triệt để tan thành mây khói, biến thành Phật đóa khôi phục cùng lực lượng chất dinh dưỡng. Phật đóa quanh thân nguyên bản bởi vì thân thể hạn chế mà có chút ảm đạm huyết quang nháy mắt tăng vọt, biến đến ngưng thực vô cùng. Nó tản ra uy áp đột nhiên tăng lên mấy cái tầng cấp, thậm chí mơ hồ vượt trên ngay tại viết phù ấn vô giác. Nàng chịu một chút vết thương nhẹ nháy mắt khỏi hẳn, trạng thái khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Một màn này không chỉ để thôi giác động tác có chút dừng lại, càng làm cho toàn bộ sơn cốc lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả may mắn còn sống sót xa mãn đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trong suy nghĩ bọn họ chí cao vô thượng bảy vị lao tổ tông, cứ như vậy bị bọn hắn thành kính tín ngưỡng thần linh chính tay thôn vệ. Tín ngưỡng vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Vô tận sợ hãi cùng hắn ý, nháy mắt quét sạch mỗi một cái xa mãn trong lòng. Phật đóa cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn liếm liếm môi đỏ, ánh mắt lần nữa khóa chặt thôi giác, Trương Siêu, tràn ngập trêu tức cùng tàn nhẫn, hiện tại, thôi giác. Để chúng ta tiếp tục ai nhìn ngươi sợi này tàn niệm, còn có thể chống đỡ bao lâu? Thôi giác, Trương Siêu, trong tay cái kia từ câu hồn bút viết mà thành phức tạp vũ ám phù ấn cuối cùng triệt để thành hình. Cái kia phù ấn phảng phất từ thuần túy nhất u minh pháp tắc ngưng kết. Nó hình như ngục, nó nặng như núi, xoay chậm chậm ở giữa, tản mát ra thẩm phán bản vận, trấn áp hết thể kỹ xảo vô thượng uy nghiêm. Phán, u minh trấn ngục ấn. Thôi giác cái kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, cánh tay hắn vung lên. Cái kia to lớn u ám phù ấn liền xé rách không gian, mang theo nghiền nát hết thể khủng bố uy thế, hướng về thực lực tăng bọn Phật đóa ầm vang đè xuống. Phù ấn những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiện ra phía sau hỗn loạn hư vô, phản phất liền tiên địa pháp tắc đều không thể tiếp nhận nó nặng. Đối mặt cái này đủ để chấn phong một phương thế giới khủng bố một kích, Phật đóa cặp kia tinh không huyết màu bên trong chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên càng điên cuồng cùng thô bạo hỏa diễm. Nàng thôn vệ bảy vị cựu toàn thiên đồng tộc lực lượng sau, quanh thân huyết quang đã ngưng thực như huyết tinh khải giáp, uy áp ngập trời. Thôi giác, liền để ngươi kiến thức một chút, bản tôn thôn phệ huyết thực sau chân chính lực lượng. Phật đoá rít lên một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, dùng lực vạn sinh linh máu, lúc ta vô thượng huyết thần khu. Thần thông, huyết hải phù đồ ngủ. Ầm ầm. Sau lưng nàng cái kia vốn chỉ là dị tượng hoang cổ huyết địa phảng phất nháy mắt biến thành chân thực. Vô biên vô tận biển máu từ trong hư không dâng trào mà ra, huyết lãng ngập trời, trong đó chìm nổi lấy vô số khô lâu dữ tợn, dãy rủa oan hồn, cùng phá toái thần ma thi hải. Một tòa từ vô tận bạch cốt cùng thống khổ linh hồn lũy thế mà thành to lớn phù đồ tháp, từ trong biển máu ầm vang dâng lên. Thân tháp cuốn quanh lấy ướt vạn đầu kêu rên màu máu xích, mang theo ô nhiễm hết thảy, thôn vệ hết thảy tà ác bản nguyên chi lực, hung hãn vọt tới cái kia chấn áp mà đến U Minh chấn ngục ấn. Đây là cực hạn nhất U Minh trật tự thẩm phán cùng dơ bẩn nhất hoang cổ biển máu tà lực chính diện va chạm. Sau một khắc, bù bù, không như trong tưởng tượng kinh thiên tiếng nổ mạnh, hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, lại đồng dạng hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng tại tiếp xúc nháy mắt, ngược lại quỷ dị lâm vào nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, một cái vô pháp dùng lời nói diễn tả được, vạn mèo chỉ cùng âm thanh tính chất hủy diệt năng lượng cầu, dùng điểm va chạm làm trung tâm. Vô thanh vô tức cấp tốc căng phồng lên tới. Năng lượng cầu nội bộ, u ám trật tự thần quang cùng ô hế màu máu tà lực điên cuồng lẫn nhau chôn bụi, xé rách, gây dựng lại, diễn hóa ra địa phủ xâm la cùng huyết hải phù đồ khủng bố cảnh tượng. Làm năng lượng này bóng bành trướng đến cực hạn, oanh! Phản phất trăm ngàn quả đạn hạt nhân đồng thời nổ tung nổ mạnh, cuối cùng xé rách cái kia ngắn ngủi yên tĩnh, ầm vang bạo phát. Một đạo hỗn hợp có đen kịt cùng đỏ tươi hủy diệt cột sáng phóng lên tận trời, nháy mắt đánh xuyên không trung dày nặng tầng mây, thậm chí phản phất muốn đem thương khung đều chọc ra một cái lỗ thủng. Theo sát phía sau, là cái kia mắt trần có thể thấy hiện hoàn mỹ vòng tròn cực tốc huyết tán hủy diệt sóng xung kích. Sóng xung kích những nơi đi qua, đại địa như là yếu ớt bánh bích quy bị tầng tầng nhấc lên, vỡ nát, hóa khí. Xung quanh những cái kia cao tới ngàn mét, nguy nga đứng vững đỉnh núi, tại cái này khủng bố sóng xung kích trước mặt, như là đống cát không chịu nổi một kích. Đỉnh núi bị nháy mắt tiêu diệt, sơn thể băng liệt tan rã, hóa thành thấu trời bụi mịn. Mau lui lại. Xa xa, vừa mới miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực hành động tám vị trụ cột giật mình đến hồn phi phách tán, căn bản không để ý tới thương thế. Đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại. Long Nguyên thậm chí không tiếc đại giới lần nữa xé rách không gian, mang theo mọi người nháy mắt di chuyển đến bên ngoài mấy ngàn dặm, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia hủy diệt sóng hạch tâm phạm vi. Mà những cái kia tụ tập tại sơn cốc tới xung quanh, còn chưa kịp theo tín ngưỡng sụp đổ bên trong lấy lại tinh thần sa mạn tộc đại quân, nhưng là gặp vận rủi lớn. Đến hàng vạn mã tính sa mạn, vô luận là chiến sĩ cấp thấp vẫn là bắt toàn thiên cường đại, tại cái này thần linh cấp bậc va chạm dư ba trước mặt, đều như là trong cuồng phong lá rụng nhỏ bé. Tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng tiếng gào thét nháy mắt bị năng lượng chôn vùi quanh mình nuốt mất. Cách gần đó, tính cả trên mình đồ đằng cùng trong tay cốt khí, nháy mắt liền biến thành cho bụi. Xa hơn một chút, bị sóng xung kích quét chúng, cũng là đứt gân gãy xương, thổ huyết bay ngược, không rõ sống chết. Chỉ có số rất ít phản ứng nhanh, lại khoảng cách đủ xa xa mạn, mới liên tục lăn lộn, kêu cha gọi mẹ trốn hướng càng xa xôi, trên mặt tràn ngập đối thần linh lực lượng vô tận sợ hãi. Toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh chân chính địa ngục, địa hình bị triệt để thay đổi, sơn hà phá toái, sinh linh đổ thán. Điên rồi, đều điên rồi. Mã Đại Quốc nhìn phía sau cái kia như là tận thế cảnh tượng, âm thanh đều đang phát run. Là cái này, thần linh uy lực ư? Chúng ta biết bao nhỏ bé. Gia Cát Minh không thất thần lẩm bẩm nói. Long Nguyên cưỡng chế trong lòng chấn động, đột nhiên vừa cắn răng, đối bên cạnh Sung Hư chân nhân hô, nhanh, dùng ngươi thủy kính thuật, đem nơi này hình ảnh, thời gian thực chuyển về bộ chỉ huy, cũng yêu cầu bọn hắn đồng bộ đến toàn cầu lãnh chúa diễn đàn, mở ra quyền hạn tối cao trực tiếp. Nhân loại còn có hy vọng. Chương 266, Bắc Ô tỉnh cấm khu, thần linh chi chiến. Chương 266, Bắc Ô tỉnh cấm khu, thần linh chi chiến. Sung Hư chân nhân nháy mắt minh bạch Long Nguyên ý đồ. Hắn lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, một mặt từ nước sạch ngưng tụ mặt kính hiện lên, rõ ràng chiếu ra xa xa cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu cảnh tượng. Thủy kính thuật 10 phần huyền bí, dĩ nhiên có thể đem vừa mới phát sinh hết thể tiến hành chiếu lại, để mọi người đều có thể hiểu đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Kinh thành bộ chỉ huy phản ứng cực nhanh, cơ hội tại tiếp thu được hình ảnh máy mắt, liền vận dụng quyền hạn tối cao, đem một cái tên là Bắc Ô tỉnh cấm khu, thần linh chi chiến, trực tiếp kết nối, cưỡng ép đưa đệ vào toàn cầu tất cả Lam Tinh lãnh chúa diễn đàn trang đầu. Giờ khắc này, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần đăng nhập lãnh chúa diễn đàn người, đều bị cái này bất ngờ xuất hiện, mang theo cao nhất khẩn cấp tiêu chí trực tiếp hấp dẫn ánh mắt, làm mọi người mở ra kết nối, nhìn thấy cái kia thông qua pháp thuật viễn trình truyền thâu trở về, mặc dù có chút lay động cùng mơ hồ, lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia diệt thế uy lực chiến đấu hình ảnh thời gian. Toàn bộ Lam Tinh lãnh chúa diễn đàn triệt để vỡ tổ. Vô luận đại hạ vẫn là ngoại quốc, tất cả người tại thảo luận trận này trực tiếp chiến đấu. Ngoa tào, cái này mẹ hắn là cái gì? Đặc hiệu ư? Trên lầu ngu xuẩn. Nhìn rõ ràng tiêu chí, cao nhất khẩn cấp trực tiếp. Đây là sự thực. Bác Ô Tỉnh, cái kia hai cái là người đang đánh nhau. Một chiêu liền đem núi cho sát bằng. Là xã mạn tộc thần linh ư? Một cái khác là ai? Cái kia ăn mặc dường như phán quan quần áo người. Ta tiên, nhân loại chúng ta bên này cũng có loại tồn tại này. Mau nhìn diễn đàn tiêu đề. Thần linh chi chiến, thật là thần linh đang đánh nhau. Xong, loại lực lượng này, chúng ta thế nào chống lại? Chống lại cái rắm. Không nhìn thấy chúng ta bên này cũng có một vị ư? Vị kia phán quan đại nhân thoạt nhìn là giúp chúng ta. Thế nhưng, xã mạn tộc bên kia cái tiên nữ, dường như càng hung a. Nàng mới vừa rồi là không phải đem người nhà đều cho hút. Quá đáng sợ. Đây chính là đỉnh cấp cường giả thế giới ư? Tranh thủ thời gian quay màn. Đây tuyệt đối là sử thi cấp tài liệu. Tất cả binh sĩ tiền tuyến nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào hướng khu giao chiến vực ngoại vây rút lui. Lặp lại, lập tức rút lui. Đây là tới từ quân đội cao tầng thông qua diễn đàn ban bố mệnh lệnh khẩn cấp. Trực tiếp trong hình, lần va chạm đầu tiên dư ba chưa chọn vẹn tán đi, Thôi Giác, Trương Siêu cùng Phật Đóa thân ảnh lần nữa tại hủy diệt phong bạo bên trong hiện hiện. Hai người tựa hồ cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, Thôi Giác quanh thân u ám thần quang có chút tạm đạm, Phật Đóa cái tiêm ngưng thực huyết tinh trên khải giáp cũng xuất hiện nhỏ bé vết nước. Nhưng hai người khí thế vẫn như cũ khủng bố, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, hiển nhiên, chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Toàn cầu vô số lãnh chúa, giờ phút này đều nín thở ngưng thần, thông qua cái kia nho nhỏ trực tiếp hình ảnh, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này đem quyết định vận mạng loài người thần linh chi chiến. Thôi Giác, Trương Siêu, cùng Phật Đóa cách xa đối lập, hai người quanh thân phun trào khủng bố uy áp để phá toái thiên địa đều tại gào thét. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một kích đối đầu, hiển nhiên đối với song phương đều tạo thành không nhỏ tiêu hao. Thôi Giác hơi hơi cúi đầu, phản phất tại đối thể nội Trương Siêu ý thức nói nhỏ, âm thanh vẫn như cũ hùng vĩ, lại mang tới một chút không dễ dàng phát giác gấp rút, tiểu hữu, mượn ngươi chút linh nũ dùng một chút. Trương Siêu ý thức còn không phản ứng lại chút là bao nhiêu, cũng cảm giác được chính mình mài kia tiểu thế giới nhẫn chứa vật quyền khống chế bị Thôi Giác nháy mắt tiếp quản. Sau một khắc, để hắn tâm can lá lách phổi thận đều đau đến co giật một màn phát sinh, cất giữ tại nhẫn xó xỉnh cái kia sơ sơ một hồ nước, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng tràn đầy linh năng 10 vạn năm linh nũ. Phản phất bị một cái vô hình hấp động điên cuồng rút ra, hóa thành một đạo thô chắc màu ngà dòng thác, trực tiếp xuyên thấu qua nhẫn không gian, mãnh liệt rót vào Thôi Giác, Trương Siêu, thời khắc này linh thể bên trong. Đó cũng không phải là mấy bình mấy chục bình, đó là hắn ban đầu ở hình hoặc tinh thật không dễ dàng mới thu thập được, chọn vẹn một hồ nước lượng a. Ngày bình thường chính hắn đều liên tiếp dùng, một bình cũng có thể làm cho ngoại giới cấp phá đầu. Ngoa tạo, dừng tay. Không phải, im ngay a. Thôi phủ quân, chừa chút cho ta. Đó là ta tích lũy vốn ban đầu. Ngươi biết cái này một bình giá trị bao nhiêu hỗn độn linh tinh ư? Đủ mua bao nhiêu tài nguyên ư? Trương Siêu bản thể ý thức tại nội tâm điên cuồng gào thét, đau lòng đến giọt máu. Nếu không phải quyền khống chế thân thể không tại trong tay mình, hắn kém chút liền muốn nhảy dựng lên đi cướp. Thôi Giác tựa hồ bị hắn hẹp hòi chọc cười, hùng vĩ thanh âm uy nghiêm bên trong mang tới một chút trêu chọc, tiểu hưu hà tất keo kiệt như vậy. Một chút vật ngoài thân, chờ chuyện này kết, câu hồn bút cho người chấp trưởng. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, ngươi chú ý vật gì, trực tiếp đi lấy liền là, chẳng phải sung sướng. Tại khi nói chuyện, cái kia một hồ nước 10 vạn năm linh nhũ đã bị hắn thôn tính nuốt chửng hấp thu hầu như không còn. Thôi Giác quanh thân nguyên bản có chút ảm đạm u ám thần quang nháy mắt khôi phục cường thịnh, thậm chí so trước đó càng ngưng thực tràn đầy. Đỉnh kia hư ảo phán quan mũ cùng quan bảo bên trên ám kim hoa văn đều rõ ràng không ít. Đối diện Phật Đóa trơ mắt nhìn xem Thôi Giác nháy mắt đầy máu phục sinh khí đến tinh không huyết mâu đều nhanh phun ra lửa, nhanh nhẹn giận mắng, Thôi Giác, ngươi hèn hạ, lại mượn ngoại vật khôi phục. Nàng thôn phệ đồng tộc mới đổi lấy ngắn ngủi ưu thế, trong khoảnh khắc không còn sót lại chỗ gì. Cảm thụ được thôi giác bên kia liên tục tăng lên, lần nữa vững vàng vượt trên chính mình một đầu khủng bố uy áp, Phật đóa trong lòng mạnh động mãnh liệt ý lui. Hừ, mối thù hôm nay, bản tôn nhớ kỹ. Chờ bản tôn tìm đến hoàn mỹ thân thể, khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định đem ngươi sợi này tàn hồn tính cả nhân tộc, triệt để chôn vùi. Phật đóa quẳng xuống ngoan thoại, quanh thân huyết quang đột nhiên thu hẹp, hóa thành một đạo cực kỳ nhỏ màu máu sợi tơ, xé rách không gian, liền muốn trốn vào hư không chạy trốn. Muốn đi, lưu lại. Thôi giác sao lại để nàng như mong muốn, câu hồn bút lần nữa điểm ra, một đạo càng cô đọng u ám xích ra sau tới trước, tinh chuẩn cuốn về đạo kia tơ máu. Nhưng mà, Phật đóa thoát thân tâm vô cùng kiên quyết, nàng lại không tiếc lần nữa bốc cháy vốn là bị tổn thương thần hồn bản nguyên, quát chói thai một tiếng, huyết thần nhiên hồn độn. Phốc. Cái kia màu máu sợi tơ đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt huyết vụ, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp tránh thoát cái kia u ám xích quấn quanh. Nháy mắt không có vào một đạo vừa mới xé mở trong vết nứt không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một chút vô cùng mỏng manh, bị tổn thương nghiêm trọng thần hồn khí tức xuất lại tại chỗ, nhanh chóng tiêu tán. Thôi giác, Trương Siêu, lơ lửng tại chỗ, câu hồn bút chậm chậm buông xuống, hùng vị thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo một chút tiếc hận, đáng tiếc, vẫn là để nàng chạy. Kẻ này tâm tính tàn nhẫn quả quyết, sau này tất thành họa lớn. Trương Siêu ý thức nghe vậy căng thẳng, nàng chạy. Vậy sau này chẳng phải là? Thôi giác trấn an nói, tiểu Hưu không cần quá lo lắng. Vừa mới một kích cuối cùng, ta đã trọng thương nó bản nguyên thần hồn. Nàng cho dù có thể tìm tới mới đồ chứa, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó khôi phục tới hôm nay tiêu chuẩn, thậm chí tu vi giảm lớn. Đầy đủ vì ngươi cùng nhân tộc tranh thủ rất dài một đoạn phát triển thời gian. Vừa dứt lời, Trương Siêu đột nhiên cảm giác được, cỗ kia vô cùng mênh mông, chống đỡ lấy thân thể của hắn thôi giác ý chí, bắt đầu như là thủy triều xuống nhanh chóng tiêu tán, rời đi. Quanh thân hắn cái kia uy nghiêm phán quan thần quang, hư ảo quan bảo mũ đỉnh, cũng bắt đầu biến đến sáng tối chập chờn, từng bước phai nhạt. Thôi phủ quân, ngài. Trương Siêu khiếp sợ không tên, ngài không thể lưu lại ư? Hoặc là phục sinh? Hắn kiến thức qua lực lượng của đối phương, nếu có vị này địa phủ phán quan thường xuyên, nhân tộc sợ gì xa mạn. Thôi giác cái kia biến đến thanh âm có chút mờ ảo vang lên, mang theo một chút nhìn thấu hết thể hở hững, phục sinh. Ta sớm đã chết đi vào năm, bây giờ bất quá là một kia phụ thuộc vào phán quan pháp khí bên trên chấp niệm tàn hồn thôi. Tâm nguyện đã xong, thời hạn đã tới, cái kia tán đi. Chết đi vào năm. Trong lòng Trương Siêu rung mạnh, đột nhiên nhớ tới mình hoặc tinh trong địa ngục sự tình, cấp bách truy vấn, phụ quân. Ngài cùng Phong Đô đại đế, đến tột cùng là chết như thế nào? Ta gặp được đại đế Di Hải, hán. Hắn tựa như là bị một cước giết chết. Vấn đề này quấy nhiều hắn quá lâu quá lâu. Thôi giác tàn niệm trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại hồi ức, lại tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Thanh âm của hắn biến đến càng mỏng manh, lại mang theo vô cùng nghiêm trọng, bị một cước giết chết. A, là nàng ư? Nàng là ai? Trương Siêu vội vàng truy vấn, hắn cảm giác đụng chạm đến một cái kinh thiên bí mật giáp danh. Chương 267, sinh tử bộ. Chương 267, sinh tử bộ. Không thể nói, không thể nghĩ. Thôi giác âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe, lại tràn ngập cảnh cáo. Cái tên đó bản thân liền là một loại cấm kỵ, một khi đề cập, dù cho cách nhau vô tận thời không, cũng khả năng bị nó nhận biết. Hắn lực lượng cuối cùng hội tụ thành một chút ý niệm, truyền vào Trương Siêu chỗ sâu trong óc, "Tiểu Hữu, nếu ngươi tương lai có thể cường đại đến tranh thoát lãnh chúa này quy tắc lồng chim, có lẽ liền có tư cách biết được bộ phận chân tướng tranh thoát lãnh chúa quy tắc lồng chim." Trương Siêu tâm thần toàn chấn. Cái này ngắn ngủi một câu, ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, cơ hồ lật đổ hắn nhận thức. Lãnh chúa, chẳng lẽ cũng không phải là giúp ích, ngược lại là một loại chói buộc. Không chờ hắn nghĩ lại, thôi giác tàn niệm gần triệt để tiêu tán. Tại cái kia thời khắc cuối cùng, một tia vô cùng mỏng manh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ý niệm, lần nữa chuyển vào Trường Siêu ý thức, đi nhớ kỹ, đi tìm sinh tử bộ. Chỉ có tại sinh tử bộ bên trên, câu dẫn tên thật của ngươi, phía ngươi có thể chân chính thoát khỏi Lam Tinh chói buộc. Tiếng nói vừa ra, thôi giác ý chí triệt để tiêu tán vô tung. Cái kia bao phủ Trường Siêu phán quan dị tượng cũng theo đó hoàn toàn biến mất, hắn khôi phục vốn là dáng dấp, từ không trung chậm chậm rơi xuống, lảo đảo một thoáng mới đứng vững. Câu hồn bút mất đi tất cả hào quang, biến đến ảm đạm tự nhiên, yên tĩnh nằm tại trong tay hắn. Nhưng thôi giác cuối cùng cái kia hai câu nói lại dường như sấm sét tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại vang vọng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Sinh tử bộ, câu mất danh tự, thoát khỏi Lam Tinh trói buộc, đây rốt cuộc là ý tứ gì? Chẳng lẽ tất cả Lam Tinh lãnh chúa vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền bị ghi lại ở một cái nào đó thần bí sinh tử bộ bên trên? Thậm chí ngay cả Lam Tinh bản thân đều có thể là một loại giam cầm. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, liên hệ Kỳ Lân. Không gian hơi hơi ba động, Kỳ Lân cái kiêm màu đỏ vàng thân ảnh có chút lén lén lút lút theo trong hư không chui ra. Đầu to trái phải nhìn quanh, xác nhận cái kia khủng bố thiếu nữ áo đỏ cùng phán quan uy áp đều biến mất. Mới thở phào nhẹ nhõm, hấp tấp chạy đến bên cạnh Trương Siêu. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết." Kỳ Lân dùng đầu to trà sát lấy Trương Siêu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. "Vừa mới ngài trên mình cố khí tức kia quá đáng sợ, cảm giác so cái kia Hồng Y Di Phong bà tử còn dọa người. Là bị cái gì viễn cổ đại thần phụ thể ư?" "Ân, một vị địa phủ tiền bối, thôi giác thôi phụ quân." Trương Siêu nhàn nhạt giải thích một câu, suy nghĩ vẫn như cũ đắm chìm tại thôi giác trong giọng nói. "Sinh tử bộ, nên đi nơi nào tìm kiếm món truyền thuyết này bên trong địa phủ chí bảo? Đúng lúc này, tám đạo lưu quang theo chân trời cấp tốc lướt đến, rơi vào Trường Siêu trước mặt, chính là Long Nguyên, Mã Đại Quốc chờ tám vị trụ cột. Bọn hắn tuy là từng cái mang vết thương, khí tức bất ổn, nhưng trên mặt đều mang sống sót sau hai nạn vui mừng cùng khó mà che giấu xúc động. Trương Tiểu Hữu, không, Trương Siêu tiên sinh. Long Nguyên trước tiên lên trước, ngữ khí tràn ngập trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng một chút tình ý, vừa mới. Đa tạ ngài. Đa tạ thôi phủ quân ngăn cơn sóng dữ, đẩy lùi cái kia xạ mạn tà thần. Cái này là cứu ta chẳng khác gì nguy nan, càng là cứu vãn cả nhân tộc tại lật út ở giữa. Mã Đại Quốc cũng kích động tiếp lời, âm thanh vang dội, nào chỉ là cứu vãn, đây là một tràng kinh thiên động địa đại thắng, là đủ để ghi vào sử sách, không, là nhất định ghi vào sách giáo khoa quang huy chiến tích. Thần linh chi chiến, phía ta thắng được. Đây đối với toàn bộ làm tinh nhân tộc sĩ khí tăng lên, là không thể lường được. Mấy vị khác trụ cột cũng nhộn nhịp lên trước, nôn từ khẩn thiết, tràn ngập cảm kích cùng tán thưởng. Bọn hắn nhìn Trương Siêu ánh mắt đã hoàn toàn biến, không còn là nhìn một cái có tiềm lực hậu bối, mà là mang theo một loại ngang nhau, thậm chí là một chút kính sợ. Có thể dẫn động địa phủ phán quan tàn niệm cụ thể, cũng cuối cùng đẩy lùi tà thần, đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng phạm vi hiểu biết sự tình. Trương Siêu lại lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, mang theo một chút tiếc nuối, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để cái kia gọi Phật đoá tà thần chạy trốn. Thôi phủ quân tiêu tán phía trước cáo chi, mặc dù đã trọng thương nó thần hồn bản nguyên, khiến nó trong thời gian ngắn khó khôi phục, nhưng chung quy là lưu lại hậu họa. Có thể đem trọng thương bước lui, đã là rất nhiều công. Gia Cát Minh không thở dài, nếu không phải Trương tiên sinh cùng thôi phủ quân xuất thủ, chúng ta hôm nay e rằng đều muốn táng thân ở đây, nhân tộc phòng tuyến cũng đem triệt để sụp đổ. Long Nguyên trịnh trọng hướng Trương Siêu phát ra mời, Trương tiên sinh, việc nơi này nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng cực lớn. Đại hạ bộ chỉ huy tối cao, thậm chí toàn cầu liên minh cao tầng đều cấp bách muốn cùng ngài gặp mặt, cặn kẽ tìm hiểu tình huống, cũng bàn bạc đến tiếp sau đối sách. Không biết ngài có thể rời bước. Trương Siêu suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Tốt. Hắn cũng đang muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút có thể hay không theo đại hạ tầm cao nhất nơi đó, hiểu đến càng nhiều liên quan tới cái thế giới này bí mật, có lẽ có thể có liên quan với sinh tử bộ manh mối. Hơn nữa, trải qua như vậy đại chiến, chắc hẳn chỗ tốt cũng sẽ không ít. Ngay tại Trương Siêu theo lấy 8 vị trụ cột rời đi đồng thời, toàn bộ Lam Tinh lãnh chúa diễn đàn đã triệt để lâm vào trước đó chưa từng có điên cuồng. Bắc Âu tỉnh cấm khu, thần linh chi chiến trực tiếp tuy là đã kết thúc, nhưng đưa tới manh động hiệu ứng vừa mới bắt đầu bạo tạc thức lên men. Vô số cái phân tích tiếp, thảo luận tiếp, sợ hai thán phục tiếp giống như là núi lửa phun trào hiện lên, nháy mắt nhấn chìm diễn đàn tất cả mặt bài. Thực truy, cuối cùng cái kia phán quan đại thần là theo Trương Siêu trên mình đi ra. Trương Siêu đến cùng lai lịch gì? Trương Siêu đánh bại đại hạ Lưu Ngọc Kim chủ của Trương Siêu, hắn dĩ nhiên có thể thỉnh thần nhập thân. Đây không phải thỉnh thần, cái này mẹ hắn là thần hàng a, trực tiếp phụ thể chiến đấu. Nguyên lai chúng ta làm tinh thật có địa phủ, thật có phán quan. Thần thoại chiếu vào hiện thực. Các minh đệ, ta đột nhiên cảm thấy ta cấp S thiên sứ huyết mạch có hy vọng. Nói không chắc ngày nào đó liền có thể triệu hoán cái đại thiên sứ trưởng xuống tới. Trên lầu tỉnh một chút, người trước có thể như Trương Siêu đồng dạng kháng trụ thần linh phụ thể không sụp đổ nói sau đi. Quá đốt. Thấy không? Chúng ta nhân tộc cũng có chỗ dựa. Xạ mạn tộc thần linh như cũng bị đánh chạy. Trương Siêu như bức. Phá âm, từ hôm nay trở đi, Trương Siêu liền là ta duy nhất thần tượng. Phía trước những cái kia ca suy nhân tộc công biết đây. Đi ra đi hai bước ca. Mau nhìn tin tức. Toàn cầu mỗi đại truyền thông trang đầu tất cả đều là thần linh chi chiến nhân tộc thắng lợi phán quan Trương Siêu. Đầu đường đều tại cuồng hoan. Cảm giác so với năm rồi còn náo nhiệt. Xạ mạn tộc mang tới mù mịt quét sạch sành xanh. Loại này cùng nhiệt không khí, không vẹn vẹn lưu lại tại trên mạng lưới. Toàn cầu các nơi, phàm là có Lam Tinh lãnh chúa tụ tập địa phương, đều tại nhiệt liệt thảo luận lấy trận chiến đấu này, thảo luận Trương Siêu cái tên này. Mọi người theo ban đầu chấn kinh, khó có thể tin, nhanh chóng biến thành cùng nhiệt sùng bái cùng vô cùng kính sợ. Trương Siêu cơ hồ dùng sức một mình, thay đổi cả nhân tộc đối mặt xạ mạn tộc xâm lấn đến nay bị quan tâm tình. Sơn Thành Lưu Soái đột nhiên vỗ bàn một cái, xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đối bên cạnh Đuổi Vi cùng toàn bộ đuổi ra cao tầng lớn tiếng nói, thấy không? Thấy không? Đó là ta Siêu ca. Ta huynh đệ. Ban đầu ở Huỳnh Hoặc Tinh hắn liền cứu qua ta. Như bức ca. Ta liền hỏi các ngươi như bức không như bức. Đuổi Vi trong Mỹ mâu dị sắc liên tục, nhìn xem trong màn ảnh dừng lại, Trương Siêu cái kia bị phán quan thần quang bao phủ thân ảnh mơ hồ, trong lòng tràn ngập chấn động cùng một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Toàn bộ đuổi ra phòng nghị sự đều sôi trào, tất cả cao tầng đều tại bàn tán sôi nổi. Nhìn về phía Lưu Soái cùng Bùi Vi ánh mắt đều mang tới trước đó chưa từng có coi trọng, bọn hắn thế nhưng cùng Trương Siêu là bạn cũ tình. Cùng lúc đó, kinh thành, Vương Lệ Hạc Tinh Hà thông tấn đột nhiên vang lên, là gia tộc của nàng trung cực thiếu chủ động liên hệ nàng một vị trưởng lão. Truyền tin kết nối, trưởng lão âm thanh không còn là thường ngày cứng nhắc nghiêm túc, ngược lại mang theo một chút đội vàng cùng trước đó chưa từng có hòa ái. Lệ Hạc à, gia tộc vừa mới nhìn thấy trực tiếp, nghe nói ngươi cùng vị kia Trương Siêu tiên sinh hình như quen biết, hơn nữa quan hệ còn có thể. Vương Lệ Hạc nao nao, thần tình có chút phức tạp, thấp giọng nói, tính toán xem như nhận thức a, một chỗ trải qua di tích thám hiểm. Trưởng lão âm thanh lập tức biến đến càng thêm nhiệt tình. Tốt, rất tốt. Lệ Hạc, ý của gia tộc là bây giờ thế cục đại biến, Trương Siêu tiên sinh đã là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, thậm chí biểu tượng, ngươi đã cùng hắn có giao tình, liền ứng nhiều hơn đi lại thân cận một chút, gia tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi cần thiết bất luận cái gì tài nguyên. Vương Lệ Hạc nghe lấy trưởng lão lời nói, khoe miệng nổi lên một chút nhàn nhạt đắng chát. Thân thiết, hiện tại Trương Siêu như là trao liệu cửu thiên thần long, đã đạt đến nàng cần ngửa mặt trông lên đều không thấy rõ độ cao. Chính mình còn có thể trèo cao nổi sao? Đúng lúc này, Diệp Bạch hùng hùng hổ hổ vào, trên mặt tràn đầy cực độ hưng phấn cùng với có vinh yên hào quang, lớn tiếng hét lên, "Lệ Hạc, ngươi nhìn diễn đàn ư? Nhìn trực tiếp ư? Là siêu ca, là Trương siêu a. Hắn quá mạnh, ta liền biết hắn không phải người bình thường." Hắn trọn vẹn không chú ý tới Vương Lệ Hạc phức tạp biểu tình, kéo nàng lại cổ tay liền hướng bên ngoài quăng, "Còn tu luyện cái gì a? Đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ siêu ca đi. Chúng ta thế nhưng bằng hữu tốt nhất của hắn, lúc này phải đi chúc mừng hắn. Thuận tiện ôm chặt đầu này kim đại thối a. Sau đó xem ai còn dám khi dễ chúng ta." Vương Lệ Hạc bị hắn kéo lấy, nhìn xem Diệp Bạch cái kia thuần túy mà hưng phấn khuôn mặt tươi cười, trong lòng điểm này tự ti cùng chần chờ đông nhiên tiêu tán không ít. Có lẽ, Diệp Bạch dạng này không tim không phổi, thuần túy nhiệt tình phương thức, ngược lại càng thích hợp đi đối mặt bây giờ đã khác biệt Trường Siêu.